Chương 274, Mộ Thiên Lê thực lực. Chương 274, Mộ Thiên Lê thực lực. Nhị tiên sinh, không nghĩ tới vì một cái Sở Vân, nhị tiên sinh vậy mà tự mình xuống núi, đây thật là làm cho người ngoài ý muốn a. Cổ Trường Ca sắc mặt trầm xuống, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Mộ Thiên Lê trên thân, âm thanh ngưng tụ nói. Mộ Thiên Lê khinh thường cười một tiếng, "Cổ Trường Ca, các ngươi chơi điểm này cho bạn, thật sự cho rằng ta thao đường cái gì cũng không biết sao?" Ngay sau đó, Mộ Thiên Lê ánh mắt nhìn về phía một bên, một quyền mãnh liệt đánh ra. "Phanh!" Một đạo quyền ấn trực tiếp đánh tới hướng hư vô không gian, khiến một mảng lớn hư không trong nháy mắt phá toái. "Hai người các ngươi, còn chưa cút đi ra." Giấu đầu lộ đôi, lúc nào hồn tộc thành lão chuột. Mộ Thiên Lê nói chuyện có thể nói là không chút khách khí. Nàng đã sớm đã nhận ra cổ hồn tổ hai người. Lúc này, cái kia phiến phá toái hư vô không gian bên trong, hai sợi hồn quang thoát ra, tiếp theo ngưng tụ thành hai bóng người. "Hồn Diệu, Hồn Linh." Cổ hồn tổ thiên hồn song chủ. "Nhị tiên sinh nhiều năm không thấy, tính tình vẫn là như vậy táo bạo a. Chỉ tiếc hôm nay, đối mặt chúng ta năm vị vô lượng cảnh, cho dù là nhị tiên sinh ngài, sợ là cũng trở về ngày thiếu phương pháp." Hồn Linh cười nhạt một tiếng, ung dung không đội nhìn đến Mộ Thiên Lê nói ra. Mà cổ hồn tổ hai người vừa xuất hiện, nơi xa bí mật quan sát một đám người, càng là vỡ tổ. Ai cũng không có dự liệu được, hôm nay không chỉ có tà anh giới nhúng vào tiền đến, liền ngay cả cổ hồn tổ thiên hồn song chủ cũng tự mình đến đây. Một cái tiểu tiểu thánh thổ chi địa, có thể tụ tập như vậy nhiều vị vô lượng cảnh cự phách đại lão. Đây đặt ở nguyên giới lịch sử bên trên, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên. Ngoài bạn rằm không trung bên trên, hai đạo người xuyên màu sắc cổ xưa trường bào lão giả, ánh mắt nhìn chăm chú bên này, trên mặt biểu lộ 10 phần chờ mong. Bọn hắn đó là hiên viên cổ tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Cổ hồn tổ gia nhập, cũng sáng tạo ra cục diện cỡ này. Cứ như vậy, bọn hắn càng có thể biết đại khái cổ này đường nhị tiên sinh Mộ Thiên Lê, đến tột cùng là một cái dạng gì thực lực trình độ. Một bên khác, Sở Vân cùng A Phủ Nhã bọn hắn cũng nhìn thấy thiên hồn song chủ xuất hiện, đồng thời cùng cổ trưởng ca bọn hắn phối hợp chỗ đứng, đem nhị tiên sinh cùng mặt nạ người bao vây đứng lên. 2-5, thêm đứng lên hết thảy 7 vị vô lượng cảnh. Chợt nhìn, ưu thế hiển nhiên là tại cổ trưởng ca cùng hủy diệt yêu chủ bọn hắn bên này. Tình huống nhìn lên đến, giống như không thế nào là con a. A Phủ Nhã gặp tình hình này, không khỏi lên tiếng nói ra, không đợi Sở Vân nói chuyện, một bên Ang Nhu đó là nói thẳng, yên tâm đi, nhị tiên sinh tại, thua không được. Nhìn như 2-5, thực tế 10 linh mở. Đây cổ hồn tổ cùng tại anh giới, đều phải xui xẻo. Sở Vân nghe Ang Nhu nói, nhìn đi ra hắn đối với nhị tiên sinh thực lực 10 phần tự tin. Sở Vân giờ phút này cũng không có nói cái gì, bảo trì một cái giữ im lặng thái độ. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, vị này thảo đường nhị tiên sinh, mình nhị sư tỷ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồn Linh, đi lên đó là một chút tự cho là đúng lời nói, làm sao? Ta và ngươi rất quen sao? Ngươi thấy ta không đến lần ba, ngay cả bằng hữu đều là không có không tính là, vừa lên đến liền rất lâu không thấy. Là chuẩn bị vì đợi chút nữa hèn mọn cầu xin tha thứ làm cửa hàng sao? Mộ Thiên Lê ngôn ngữ sắc bén, tiểu ngôn ngữ chiếm hết ưu thế, áp Hồn Linh lộ ra cười lạnh liên tục. Không nghĩ tới nhị tiên sinh công phu miệng cũng lợi hại như thế. Xem ra thảo đường thật đúng là một cái thần kỳ địa phương. Thế nhưng là loại cục diện này, ánh sáng múa mép khua môi, một chút tác dụng cũng không có. Nhị tiên sinh, 5-2, các ngươi một điểm phần thắng cũng không có. Nếu như không muốn triệt để đánh mất rơi thảo đường mặt mũi, hai vị vẫn là trở về đi, chớ cản đường. Cổ Trường Ca cười lạnh rêu cợt nói. Mộ Thiên Lê lúc này liếc nhìn bốn phía không gian, người đeo mặt nạ đã bằng vào thiên địa lực lượng, đem toàn bộ bình nguyên toàn bộ phong tỏa đứng lên. Bảo đảm nơi này dù là đánh thành hư vô lô đen, cũng sẽ không lan đến gần địa phương khác đi. Tốt, yên tâm động thủ đi. Người đeo mặt nạ làm xong sau đó, liền cho Mộ Thiên Lê nhắc nhở. Sau một khắc, Mộ Thiên Lê thân ảnh biến mất, trong chốc lát một cỗ bàng bạc thiên địa lực lượng từ giữa hư không tuôn ra, khiến trên sân không gian toàn bộ lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Mộ Thiên Lê thân ảnh lại xuất hiện, không ngờ đứng tại Hồn Linh cùng Hồn Diệu hai vị này thiên hồn song chủ trước mặt. Hồn độ thiên địa, diệt. Hồn Linh cùng Hồn Diệu nhìn thấy Mộ Thiên Lê cẩn thận, lập tức phóng xuất ra như 10 vạn đạo biển động chống chất một dạng hồn mang sóng cả, hoành lay động qua đi. Đây là nhằm vào linh hồn lực lượng, vẫn là hai người hợp lực một kích. Cho dù là đại đế cảnh bị chi, không chết cũng tàn phế. Nhưng chính là đối mặt thần thông như thế, Mộ Thiên Lê sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí ánh mắt bên trong còn có một sợi khinh thường. Nàng bàn tay hướng phía trước chế trụ, hình thành một cái to lớn năng lượng vòng xoáy, giống như từ trường đồng dạng đem tất cả hồn mang trong nháy mắt hấp thu đi vào. Tiếp theo đồng hóa vì chính mình lực lượng, như hai đạo sóng nước đồng dạng, nhìn như bình thường, nhưng trực tiếp quán xuyên tiên hồn song chủ hai người thân thể. Xuy suy, Hồn Diệu cùng Hồn Linh thân ảnh bị kích bay rất ra ngoài, ngay tiếp theo hai đạo phá toái hư vô không gian, hai người sắc mặt khiếp sợ, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn hồn tộc thần thông lại bị Mộ Thiên Lê cưỡng ép phá đi, thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều vô dụng, nhục thân mạnh mẽ phá. Ngày áp địa dấu chung, ta anh không bề vọng. Tiên thú đế kỳ. Lúc này, cổ trường ca bọn hắn ba vị vô lượng cảnh đều là tế ra mình cực đạo đế binh, vây giết Mộ Thiên Lê. Một cái phía trên khắc đầy lấy vô số tà anh đồ đằng đế trung, phía trên bồng bềnh vô số tà anh ác linh, còn có Phật tượng điêu khắc tại một mặt khác. Thân trung biến lớn gấp mấy bạn, giống như diệt thế chi trùng, ác linh vô tận giống như giỏi trong xương, quấn quanh vô số tà khí, từ Mộ Thiên Lê đỉnh đầu đè xuống. Đồ hoàng hồn vô chân tà anh không bề vọng, giống như một cái vắt diệt tất cả tinh bản, vô số tà anh hình bóng thôi động mà đi, hướng đến Mộ Thiên Lê nhóc nô ép đi. Hủy diệt yêu chủ tiên thú đế kỷ, triệu hồi ra một đầu ẩn chứa một tia ít ỏi tiên vận tiên thú cự ảnh, hướng về Mộ Thiên Lê xung phong đánh tới. Ba thanh cực đạo đế binh đều là đánh về phía Mộ Thiên Lê. Mà thân là đồng bọn người đeo mặt nạ, giờ phút này lại ngay cả ra tay giúp đỡ dự định đều không có, đứng ở một bên nhìn lên hí. Có lẽ tại hắn tâm lý, Mộ Thiên Lê căn bản cũng không cần mình hỗ trợ. Trước mắt Thảo Đường Nhị tiên sinh đã từng thế nhưng là thật từng đánh chết vô lượng cảnh tồn tại. Cùng lúc đó, Mộ Thiên Lê đánh bay hai người về sau, liền gặp được ba kiện cực đạo đế binh vây giết đi qua. Nàng đầu có chút một bên, trong ánh mắt ngoại trừ lãnh đạm cũng chỉ có xem thường. Lúc này, nàng bàn tay một nắm, nắm đấm bên trong chỉ có đại lượng thiên địa lực lượng, nàng thậm chí ngay cả mình pháp tắc chi lực đều không có điều động. Hủy thiên một thức, bằng vào trong tay mình nắm đấm lực lượng, một quyền đánh về phía cách mình gần nhất, hiện hiện trên đỉnh đầu ngày ác địa dấu chuông. Ầm ầm, một quyền chi uy trực tiếp đem toàn bộ bao phủ nửa tòa hư không ngày ác địa dấu chuông cho đánh bay ra ngoài, thậm chí những cái kia tà khí đều kém chút bị một quyền này kích quyết tán. Ầm ầm, ra lại hai quyền, ta anh không về vòng phóng xuất ra hủy diệt vỡ ảnh, cũng toàn bộ bị một quyền đánh vỡ nát, cùng cái kia đầu tiên thú cự ảnh nhất quyền mang đánh tan tất cả, tiêu yên hầu như không còn. Ngoa tạo, nhị tiên sinh đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ba quyền đánh bay ba vị vô lượng cự phách ba kiện cực đạo đế binh. Đây là người sao? Chương 275, nguyên giới vị thứ nhất, điên dại phát tác. Chương 275, nguyên giới vị thứ nhất, điên dại phát tác. Nơi xa quan chiến rất nhiều người, nhìn thấy Mộ Thiên Lê cường thế đánh bay ba thanh cực đạo đế binh sau đó, đều là một mặt rung động, cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Năng lực thân lực lượng, làm sao biết cường hãn đến trình độ như vậy? Càng nguy hiểm hơn là nữ nhân này còn không có sử dụng pháp tắc, chỉ dựa vào mượn nhục thân hấp thụ thiên địa lực lượng, vậy mà liền có thể đạt đến tình cảnh như thế. Cổ Trường Ca cùng Hủy Diệt yêu chủ trong tay bọn họ đem mình cực đạo đế binh nắm thật chặt, thần sắc mười phần ngưng trọng nhìn đến Mộ Thiên Lê. Hồn Diệu cùng Hồn Linh hai người cũng là từ pha toái hư không bên trong bay ra, thân hình hơi có vẻ chật vật. Toàn lực xuất thủ, dù là hao tổn cũng mài chết nàng. Hồn Linh dứt lời, hắn cùng Hồn Diệu hai người cũng đồng thời tế ra mình cực đạo đế binh. Hồn Dương Đế Châu, Hồn Âm Đế Châu, hai viên hồn châu phù hiện ở hư không bên trong, giống như hai vòng nhật nguyệt, hồn mang vô hạn chiếu rọi che dưới, không chỉ có thể làm cho người linh hồn mất khống chế, còn có thể giam cầm sinh linh thần trí. Rơi xuống, Cổ Trường Ca ba người cũng là lần nữa đem mình đế binh thả ra ngoài, phối hợp thiên hồn song chủ linh hồn thế công, vây giết Mộ Thiên Lê. Lần này ngũ đại vô lượng cảnh triệt để lấy ra toàn bộ thực lực, năm kiện cực đạo đế binh tại bọn hắn toàn lực khống chế dưới, thiên địa lực lượng cùng pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau, lực lượng trình độ đạt đến đỉnh phong cực thịnh thái độ, cưỡng chế rơi xuống. Năm kiện đế binh hiện lên ngũ hành chi thế, đồng thời hướng Mộ Thiên Lê mà đến, đây đổi lại còn lại vô lượng cảnh, giờ phút này sợ là đã hoảng. Nhưng Mộ Thiên Lê thần sắc không thay đổi, thậm chí vẫn không có vận dụng pháp tắc chi lực dự định. Nàng cầm bên hông mình hồ lô rượu, uống một ngụm mình đủ chế đào hoa tiểu, ngay sau đó, tay phải nắm đấm nắm chặt mà lên, kinh mạch thiên địa lực lượng đều là tụ tập bên phải quyền. Hủy thiên một thức, nàng lần nữa vung ra một quyền, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, giản dị tự nhiên quyền mang bên trên, ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn ngập trời. Nàng đấm ra một quyền, cùng năm kiện cực đạo đế binh lực lượng cường thế ngạnh bính. Ầm ầm, lần này năm kiện đế binh lực lượng rõ ràng muốn vượt trên Mộ Thiên Lê quyền mang. Mộ Thiên Lê quyền mang bên trên thiên địa lực lượng cùng năm kiện đế binh lực lượng lẫn nhau rằng co làm hao mà lấy. Nhưng Mộ Thiên Lê quyền mang chi lực tiêu tán tốc độ rõ ràng muốn so năm kiện đế binh lực lượng nhanh hơn. Nữ nhân này khinh thường, nhất cổ tác khí, trọng thương nàng, đừng cho nàng bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy Mộ Thiên Lê lực lượng lâm vào thế yếu, Thủy Diệt yêu chủ ánh mắt vui vẻ, cùng còn lại bốn người lần nữa phát lực, tăng cường đế binh lực lượng, từ chính diện đem Mộ Thiên Lê ngăn chặn. Mộ Thiên Lê, hôm nay ngươi không chết cũng phải trọng thương. Cục diện này chính là bởi vì ngươi cuồng vọng tự đại, dẫn đến gieo gió gặt bão. Cổ Trường Ca lúc này thậm chí còn có thời gian dỗi mở miệng rêu cợt nói. Hắn còn phân ra tâm thần, một mực chú ý đến nơi xa người đeo mặt nạ. Chỉ cần người đeo mặt nạ khẽ động, hắn sẽ lập tức tế ra mình một đạo khác át chủ bài, đem vây giết. Nơi xa đại hạ biên cảnh, Dạ Thôn nhìn đến ngay cả Thảo Đường Nhị tiên sinh vậy mà đều đã rơi vào hạ phòng, lập tức sắc mặt ưu sầu không khỏi nói, song song. Ngay cả truyền thuyết bên trong Nhị tiên sinh đều không phải là những người này đối thủ, lần này thật chẳng lẽ không có trông cậy vào sao? A Phủ Nhã liếc nhìn Ang Ưu, rất nghi hoặc hỏi, các ngươi Thảo Đường Nhị tiên sinh, vì cái gì cho tới bây giờ còn không cách dùng tắc chi lực? Nàng hẳn không phải là chuyên tu nhục thân a? Chỉ dùng nhục thân đi liều, đây là người luyện thể đặc điểm, nhìn nàng nhìn lên đến, rõ ràng không phải chuyên tu luyện thể người a. Ang Ưu giờ phút này nhìn đến chiến cuộc, một điểm không mang theo hoàng giải thích nói, đó là đương nhiên, chúng ta Thảo Đường chỉ có đại tiên sinh chuyên tu nhục thân, là thuần túy người luyện thể. Nhị tiên sinh cho tới nay vẫn là chủ tu mình pháp tắc. Chỉ bất quá, nhị tiên sinh pháp tắc chi lực, chốc lát sử dụng nói, phiền phức quá lớn, chốc lát khống chế không nổi, cái kia không chỉ là địch nhân, liền ngay cả người mình, sợ là đều phải lạnh lạnh. Nhìn Ang Ưu cái kia hồi ức nghĩ mà sợ thần sắc, phản phất nhị tiên sinh tu luyện pháp tắc, cũng có thể làm cho hắn lưu lại ám ảnh. Nàng tu cái gì pháp tắc? A Phủ Nhã hiếu kỳ hỏi một chút. Sở Vân cũng bên cạnh mắt nhìn sang, hắn cũng tò mò, mình đây nhị sư tỷ chủ tu pháp tắc đến tuột cùng là cái gì? Điên dại pháp tắc. Ang Ưu ngữ khí đặc biệt nghiêm túc trịnh trọng đáp trả. Điên dại pháp tắc? Đây là cái gì pháp tắc? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. A Phủ Nhã hơi nghi hoặc. Sở Vân ngược lại là biết cái này pháp tắc, hắn lông mi thoáng vẩy một cái, chẳng trách mình nhị sư tỷ không có tùy tiện sử dụng. Điên dại pháp tắc, đây có thể nói là đông đảo pháp tắc bên trong nguy hiểm nhất một cái. Mà phần này nguy hiểm, không chỉ có là đối với địch nhân, cũng là đúng mình. Điên dại pháp tắc, chốc lát sử dụng, như vậy hắn liền sẽ lâm vào điên dại trạng thái. Điên dại trạng thái càng sâu, thực lực cũng đem càng mạnh. Nếu là triệt để lâm vào điên dại trạng thái, đánh mất rơi mình lý trí nói, như vậy có thể đổi lấy, là chiến lực không có tận cùng tăng lên mấy lần. Nhưng cũng biết để hắn triệt để điên dại, địch ta không phân. Sở Vân lúc này cũng coi là minh bạch, vì cái gì truyền ngôn sẽ nói mình vị này nhị sư tỷ thích rượu như mạng. Dùng rượu men say, đến để nàng có thể dần dần thích ứng điên dại trạng thái, mỗi lần dùng ý chí đi đánh vỡ men say, liền có thể làm sâu sắc nàng tự thân đối với mình điên dại trạng thái một cái khống chế. Chưa nghe nói qua bình thường. Phu tử từng nói, nhị tiên sinh là nguyên giới lịch sử vị thứ nhất nắm giữ điên dại pháp tắc người, trước đó không có tiền lệ. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, nhị tiên sinh thực lực, dù là không cách dùng tắc chi lực, năng người này cũng không thể nào là nàng đối thủ. Ang Lưu lời thề son sắt tự tin phát biểu. Giờ phút này, Mộ Thiên Lê lực lượng tại ngoài sáng bên trên đã mất hạ phòng, thậm chí gần như là một cái muốn bị triệt để ngăn chặn trạng thái. Ngay tại cổ trường ca năm người đắc chí thì, Mộ Thiên Lê lạnh giọng một câu, năm kiện cực đạo đế binh uy lực cứ như vậy. Xem ra, ta vẫn là quá mức xem trọng các ngươi, năm con đít ngồi lại giếng, không biết đến bên ngoài trời cao biển rộng, thật đúng là cho là mình là người vận. Hủy Thiên nhị thức, phá. Mộ Thiên Lê quyền mang đống nhiên giữa lực lượng tăng gọn, cuồng bạo thiên địa lực lượng từ nàng năm đấm bên trong phát tiết ra ngoài, giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng hùng đạo, chấn động hướng năm kiện đế binh. Ầm ầm. Mấy người lực lượng va chạm không gian triệt để phá toái, một quyền này uy lực mang theo lực lượng quần quần cuồng bạo thiên địa lực lượng, lại một lần nữa đem năm kiện cực đạo đế binh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay tiếp theo hủy diệt yêu chủ, cổ trường ca năm tên vô lượng cảnh cũng bị sóng khí tung bay ra ngoài, rơi xuống bách lý có hơn hư không bên trên mới đứng vững thân hình. Hồn Linh cùng Hồn Diệu hai người phân bụng đã vết máu trải rộng, rõ ràng nhận thiên địa lực lượng quét sạch, đã để bọn hắn hồn thể bị thương. Nữ nhân này, lực lượng khó tránh khỏi có chút mạnh mẽ bất khả tư nghị a. Năm kiện cực đạo đế binh liên hợp, cho dù là vô lượng cảnh đỉnh phong cũng khó có thể ngăn bính. Nàng lại còn có thể đem chúng ta cưỡng ép chấn lui. Nàng nhục thân, đến cùng hấp thụ bao nhiêu ngày địa chi lực? Hủy Diệt yêu chủ lúc này cũng không khỏi sắc mặt kinh hãi nói, bọn hắn năm người đã gần như toàn lực xuất thủ, lại còn bị Mộ Thiên Lê cho đánh lui. Rõ ràng đều là vô lượng cảnh, khác biệt làm sao lại như vậy đại? Chương 276, Thập Phương Càn Khôn Đồ. Chương 276, Thập Phương Càn Khôn Đồ. Mà còn không đợi cổ trưởng ca bọn hắn khiếp sợ tâm tình bình phục tới, Mộ Thiên Lê trong tay liền xuất hiện một lồng ánh sáng. Nàng đem vầng sáng ném ra ngoài, trong nháy mắt thẳng tới hư không, hiện hóa thành một tấm bao trùm hư không càn khôn đồ. Trong đó đế quang chớp liên tiếp, phong tỏa chính nàng cùng năm tên vô lượng cảnh giao thủ hư không, giống như một tòa ngăn cách phong ấn, đem bọn hắn chiến trường cùng thánh thổ chi địa hư không ngăn cách mở. Mà cái kia phía trên cùng càn khôn đồ bên trong, đã có bọn hắn 6 người thân ảnh, phản phất bọn hắn thân thể, toàn bộ bị hút vào tranh nội thế giới đồng dạng. Đây chính là truyền thuyết chủ Unibi Hủ Tiên Sinh cực đạo đế binh, Thập Phương Càn Khôn Đồ. Nghe đồn Thập Phương Càn Khôn Đồ có giam cầm thiên địa chi năng, để bị giam cầm khu vực, trở thành tranh nội thế giới. Mà thân là Thập Phương Càn Khôn Đồ chi chủ, tại tranh nội thế giới, hoàn toàn giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, có thể chiếm cứ đủ loại ưu thế. Ác Hoàng cùng Hủy Diệt yêu chủ bọn hắn đã lâm vào tranh nội thế giới, quyền chủ động, triệt để rơi vào nhị tiên sinh trong tay. Núp ở phía xa một chút đại đế cảnh nhân vật, nhìn thấy trước mắt chiến cuộc biến hóa, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Mà Tát Ma yêu đế, Hoàng Tuyền đại đế mấy người bọn hắn, giờ phút này đứng tại yêu thú khổng lồ thú thân thể bên trên, nhìn qua phía trên cùng tranh nội thế giới, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tranh nội thế giới, năm tên vô lượng cảnh lúc này đứng chung một chỗ, ánh mắt nặng nề đến cực điểm nhìn chằm chằm ngay phía trước hướng đến bọn hắn chậm rãi đi tới Mộ Thiên Lê. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được thảo đường thâm bất khả chắc. Vẹn vẹn liền cổ này đường nhị tiên sinh, hắn lực lượng cường độ đều là làm bọn hắn chưa từng nghe thấy. Cổ Trường Ca cùng Hồn Vô Trần đều là vô lượng cảnh bắt trọng thiên, Hồn Linh cũng là vô lượng cảnh bắt trọng thiên tu vi, Hủy Diệt yêu chủ tức là vô lượng cảnh thất trọng thiên tu vi, Hồn Diệu kém nhất nhưng cũng là một tôn vô lượng cảnh tứ trọng thiên cường giả. Bọn hắn liên hợp lại đến tại át chủ bài ra hết tình huống dưới, lại còn vô pháp ngăn chặn một cái không sử dụng pháp tắc chi lực Mộ Thiên Lê, thậm chí còn bị nàng đưa vào Thập Phương Càn Khôn Đồ tranh nội thế giới. Lúc này Thiên Hồn Song Chủ tâm lý đã có một tia hối hận. Đây Cổ Trường Ca lúc này thật sự là đem bọn hắn lừa thảm rồi. Mộ Thiên Lê, ngươi pháp tắc chi lực đâu? Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Trường Ca cũng là hỏi hắn không hiểu một việc. Mộ Thiên Lê vì cái gì còn không cần mình pháp tắc chi lực? Hắn lưu một chiêu át chủ bài, chỉ cần Mộ Thiên Lê vận dụng pháp tắc chi lực, hắn liền có thể đem hấp thu phản chế ở nàng. Đây cũng là Địa Tạng Vương đã từng tiên thuật thần thông một loại, có thể khiến hắn thao đạt là Mộ Thiên Lê cho tới bây giờ, một điểm pháp tắc chi lực cũng không cần. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn đều tại bản thân hoài nghi, chẳng lẽ lại mình mục đích bị nàng sớm xem thấu không thành? Cho nên nàng mới một mực không sử dụng mình pháp tắc chi lực, muốn nhìn ta pháp tắc, liền các ngươi năm cái rất rưởi, cũng xứng. Nhưng mà Mộ Thiên Lê trả lời, có thể nói là xem thường đến cực điểm. Nhị tiên sinh, hôm nay chi của mặt, quả thật muốn ngươi chết ta sống sao? Đều là siêu việt nhất lưu thế lực chí nhất, lẫn nhau cho chút thể diện, chúng ta rút quân, rốt cuộc lẫn nhau không tương phạm, như thế nào? Đã không nguyện ý lại cùng Mộ Thiên Lê dây dưa tiếp Hồn Linh, đã có thoại ý nói cho cùng, hắn vẫn là chịu uy hiếp đến giúp đỡ, không cần thiết vì chuyện này, nỗ lực quá mức nặng nề đại giới. Hắn cổ hồn tổ thủy tổ liền muốn khôi phục, dù là hôm nay mất đi mặt mũi, sau đó không lâu hắn cũng có thể đòi lại. Cổ Trường Ca nghe được Hồn Linh lời nói, trên mặt rõ ràng có chút không vui. Không cùng hắn thương lượng, Hồn Linh liền muốn lui, đây là không chút nào định cho hắn mặt mũi. Nhưng hắn còn không có phát tác, đối diện bọn họ Mộ Thiên Lê liền cười, "Hồn Linh, lời này của ngươi mình nghe không cảm thấy buồn cười không? Muốn tìm sự tình là các ngươi, bây giờ muốn dàn xếp ổn thỏa vẫn là các ngươi. Các ngươi là đem ta thao đường người xem như cái gì? Xem xét không thể trêu vào liền muốn đi. thật cảm thấy ta thao đường người, không có tính tình có đúng không? Hôm nay các ngươi năm cái, muốn đi cũng có thể. Mỗi người đem tu vi cho ta tán đến đại đế cảnh, ta liền để cho các ngươi đi. Nói đặt ở đây, chính các ngươi lựa chọn a. Mộ Thiên Lê thái độ, có thể nói là bá khí tuyệt luân. Để năm tên vô lượng cảnh tấn công, lời nói này sợ là cũng chỉ có nàng vị này thảo đường nhị tiên sinh dám nói. Mà Hủy Diệt yêu chủ cùng Cổ Trường Ca bọn hắn nghe xong, trong đôi mắt sát cơ lưu động, vô tận hàn ý cùng ngưng chìm nổi hiện tại bọn hắn ánh mắt bên trong. Tấn công đến đại đế cảnh, đây đặt ở cái nào vô lượng cảnh trên thân, đều tuyệt đối không khả năng. Tấn công rất đơn giản, có thể cái này cùng cấp tự đoạn tu vi căn cơ, bọn hắn về sau rất khó lại trở lại đã từng tu vi. Đây so giết bọn hắn còn muốn đáng sợ. Mộ Thiên Lê, nếu ngươi nói như vậy, vậy xem ra hôm nay là chỉ có thể phân ra sinh tử. Mấy vị, đã nhị tiên sinh không muốn nhượng bộ, vậy chúng ta cũng không cần thiết lại che giấu cái gì. Vô lượng, liền để nhị tiên sinh nhìn xem, năm tên vô lượng cảnh ghép thành mệnh đến, thập phương càn không đủ, có thể hay không gánh ở a. Hồn Ninh lời nói rơi xuống, hắn cùng hồn diệu trên thân hai người thiên địa lực lượng bắt đầu thiêu đốt, hồn lực cực hạn chồng chất đứng lên, siêu việt bọn hắn bình thường lực lượng cực hạn. Hai tôn thôn phệ thiên địa đáng sợ hồn ảnh trực tiếp hiện lên ở bọn hắn phía sau, cùng bọn hắn sinh linh hồn lực cùng một nhịp thở. Hồn độ thiên địa, hai người hồn ảnh bộc phát ra vô tận hồn đạo, triệt để liều lĩnh nuốt giết đi qua, trực kích Mộ Thiên Lê linh hồn. Cổ phách địa tạng, tháp Phật tà chú, Cổ Trường Ca trên thân, ta anh lực lượng cũng bắt đầu thiêu đốt. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau lưng hiện hiện một tôn khổng lồ ác Phật hư ảnh, dẫn động vô số thiên địa lực lượng niệm động chú thuật. Lúc này Mộ Thiên Lê chung quanh thân thể xuất hiện một trận chú áp suất ánh sáng chế hắn toàn thân thiên địa lực lượng, đoạn tuyệt trong cơ thể nàng lực lượng liên hệ. Đồ hư tà long, hủy diệt cực mắt, hồn vô chân tà anh chi lực thiêu đốt ngưng tụ thành một đầu thân thể trăm vạn dặm tà long. Mỗi một lần long đẳng, tà anh chi vân liền che lại tranh nội thế giới, khiến không trung u ám, nuốt giết Mộ Thiên Lê. Hủy diệt yêu chủ hủy diệt pháp tắc thiêu đốt, tại sau lưng không trung ngưng tụ ra một khỏa hủy diệt thần nhãn, trong đó ẩn chứa xưa nay chưa từng có khí tức hủy diệt, nương theo lấy hủy diệt thần nhãn khí tức hủy diệt ngưng tụ, một đạo phảng phất có thể đánh xuyên nguyên giới địa tâm hủy diệt cực quang, tập trung vào Mộ Thiên Lê thân thể sâu bắn đi ra. Chương 277, lực bại vô lượng. Hiên viên cổ tộc ra trận. Chương 277, lực bại vô lượng. Hiên viên cổ tộc ra trận. Năm người thế công mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố thiên uy, huy hoàng đè xuống, Mộ Thiên Lê thần sắc không thay đổi, khinh thường nói, tại đây thập phương càn khôn đồ bên trong, cho dù là tiên võ đến, ta đều có bất bại nắm chắc. Nói gì mấy người các ngươi thối cá nát tôm. Sau một khắc, thập phương càn khôn đồ bên trong thiên địa lực lượng, vậy mà toàn bộ tràn vào Mộ Thiên Lê trong thân thể, bị trong cơ thể nàng mỗi một tấc da thịt chỗ hấp thu. Trên người nàng những cái kia chú thuật, trực tiếp liền được thiên địa lực lượng trấn diện. Hủy thiên trưởng. Mộ Thiên Lê ngưng tụ ra một đạo to lớn trường ấn, mang theo vô tận thiên địa lực lượng, thẳng hướng năm người thần thông đánh tới. Ầm ầm. Trên nội thế giới trong nháy mắt nhấc lên to lớn sóng khí sóng cả, năm tên vô lượng cảnh liệu mạng thế công, tại Mộ Thiên Lê trưởng ấn trước mặt, trực tiếp hóa thành khói bụi, trong nháy mắt bị trưởng ấn chi lực thôn phệ hầu như không còn, dư âm phân tán bốn phía. Mộ Thiên Lê tốc độ tại tranh nội thế giới càng là được tăng lên nhiều, thân ảnh xuất hiện trước nhất tại Hủy Diệt yêu chủ trước người. Hủy Diệt yêu chủ còn không có kịp phản ứng, hắn một thân hủy diệt pháp tắc ngưng tụ ra hủy diệt thần nhãn, bị Mộ Thiên Lê một chỉ đánh nát. Ngay sau đó một chân hung hăng đá vào hắn ngực. Phanh! Hủy Diệt yêu chủ thân ảnh giống như đạn tháo, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái to lớn thâm viên đi ra, máu tanh tràn ngập, nhục thân tương thế, trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt mọi người. Bộ ngực bị xỏ xuyên, lưu lại một cái vô pháp khôi phục lỗ thủng khổng lồ, thậm chí nửa bên mặt đều bị một cước đá không có. Cái gì? Nhìn thấy Hủy Diệt yêu chủ thảm trạng, Cổ Trường Ca cùng hồn vô chân mấy người bọn hắn, lúc này thật là một cái tiếp một cái nghĩ mà sợ. Bọn hắn lập tức tìm kiếm thoát ly tranh bên trong thế giới biện pháp. Nhưng Mộ Thiên Lê tự nhiên không có khả năng làm bọn hắn toàn nguyện. Mộ Thiên Lê thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thiên Hồn Song Chủ trước người đến. Hủy Thiên một thức, một người một cái hủy thiên một thức, hai quyền đánh ra, Thiên Hồn Song Chủ thân thể cũng bị đánh sắp phá nát, hung hăng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Bọn hắn ngưng tụ hai đạo hồn ảnh, tức thì bị Mộ Thiên Lê tay không xé nát, khủng bố đến cực điểm. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Mau tìm đột phá khẩu, rời đi nơi này. Hồn Ninh cùng Hồn Diệu bọn hắn bản thân bị trọng thương, lúc này thật đối với Mộ Thiên Lê trong lòng sinh ra sợ hãi, cùng Hủy Diệt yêu chủ cùng một chỗ, bắt đầu tìm kiếm rời đi tranh nội thế giới biện pháp. Thừa dịp Mộ Thiên Lê đối phó tà anh giới hai người, ba người bọn họ liên thủ đánh kích một chỗ, muốn xé mở tranh nội thế giới một lỗ hổng. Phanh phanh phanh. A, đáng tiếc, bọn hắn lực lượng liên hợp lại đến, tranh nội thế giới cũng cơ bản không có xuất hiện sơ hở. Trái lại tà anh giới hai người lại gặp nhận lấy Mộ Thiên Lê cực kỳ tàn ác tàn phá. Hồn vô chân đầu lâu bị Mộ Thiên Lê ba quyền đánh nổ, hóa thành mưa máu. Không đầu trẻ sơ sinh thể chạy tán loạn khắp nơi, bị Mộ Thiên Lê liên tục đánh hai trường, nhục thân triệt để phá toái, chỉ còn lại có một cái bị tà vân bao vây lấy trẻ sơ sinh thể, còn đang thiêu đốt lấy pháp tắc cùng sinh mệnh lực lượng, không cam lòng tại tranh nội thế giới điên trốn. Mà Cổ Trường Ca nhục thân một nửa bị Mộ Thiên Lê đập nát, hắn ngay sau đó ngưng tụ ra một tôn Phật tượng, cầm trong tay Phật trung tương chính hắn gắn vào bên trong. Cái này mới là để Mộ Thiên Lê lập tức không làm gì hắn được. Có ý tứ. Ta anh tu Phật, còn có đây trông, giống như là tiên thuật thần thông. Thôi, ta tạm nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Mộ Thiên Lê nhiều hứng thú đánh giá đây miệng Phật trung, lúc này liền canh giữ ở trung bên ngoài, song trưởng không ngừng đánh ra thân trung. Mặc dù không cách nào phá vỡ đây trung, nhưng liên tục không ngừng chấn động, để trốn ở trong đó Cổ Trường Ca linh hồn suýt nữa đều phải hỏng mất. Ngươi đừng gõ. Mộ Thiên Lê, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay chúng ta nhận thua còn không được sao? ta tà anh giới từ nay về sau tuyệt đối không dám lại đắc tội các ngươi Thảo Đường. Ngươi khoan hồng độ lượng một lần, được không? Cổ Trường Ca lời nói gần như gào thét tuyệt vọng nói. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Mộ Thiên Lê căn bản cảm giác không thấy hắn chịu thua thành khẩn thái độ. Lúc này đôi tay càng thêm dùng sức vỗ vào, để bên trong Cổ Trường Ca quỷ kêu liên tục. Trái lại hủy diệt yêu chủ cùng hồn vô chân mấy người bọn hắn, giờ phút này vội vàng cùng tiến tới, hợp lực oanh kích tranh nội thế giới một chỗ biên giới bình chướng. Cũng mặc kệ bọn hắn làm sao điên cuồng công kích, thập phương càn khôn đổ bên trong thế giới, lại là 10 phần kiên cố, căn bản không có bị phá ra một tia dấu hiệu. Đây cũng là Mộ Thiên Lê rất yên tâm một mực tại tra tấn Cổ Trường Ca nguyên do. Đây mẹ hắn đến cùng là cái gì phá tranh a? Phong Ngự làm sao biết như vậy cường hãn? Hủy diệt yêu chủ cùng hồn linh bọn hắn lúc này thậm chí cũng phải có một chút tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hư không trong không gian, đột nhiên chạm ra một sợi sáng chói màu vàng kiếm quang, đánh út về phía tranh nội thế giới. Người đeo mặt nạ nhìn đến cái kia sợi kiếm quang, lập tức nhướng mày, ngón tay có một chút run rẩy, phản phất tại dây rủa cái gì đồng dạng. Cuối cùng, hắn trợn mắt nhìn đến cái kia sợi kiếm quang đánh về phía thập phương càn khôn đồ tranh nội thế giới, cũng không có lựa chọn xuất thủ. Ầm ầm, cái kia sợi màu vàng kiếm quang từ bên ngoài đánh tới, đánh xuyên tranh nội thế giới một chỗ khe hở lỗ hổng, chính là hồn linh bọn hắn bốn người liên thủ đánh kích cái kia một nơi. Có người âm thầm tương trợ, hủy diệt yêu chủ bọn hắn, lúc này đều ý thức được điểm này. Trước đừng quản nhiều như vậy, ra ngoài lại nói. Đi. Hồn linh bọn hắn bốn người, giờ phút này lập tức liền thuận theo đây bị phá ra khe hở cửa vào, trốn ra tranh nội thế giới. Còn tại vỗ vào Phật chuông Mộ Thiên Lê, đôi tay cũng ngừng lại. Nàng khẽ cho mày, một giây sau, nàng xuất hiện ở đạo kia phá vỡ lỗ hổng chỗ, chỉ nhìn liếc mắt, nàng liền biết lúc trước đạo kiếm quang kia đến tột cùng là cái gì lực lượng, hiên viên cổ tộc. Hừ. Mộ Thiên Lê hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, nàng cũng bay ra ngoài. Đi vào bên ngoài, nàng chuyển tay liền đem mình thập phương càn khôn đồ cất vào đến. Bao quát còn tại tranh nội thế giới bên trong ác hoàng Cổ Trường Ca, cũng cùng nhau bị lấy đi. Hồn Linh, Hồn Diệu cùng Hồn Vô Chân ba người trốn tới về sau, thân là vô lượng cảnh bọn hắn, căn bản không có làm mảy may dừng lại. Liều Linh bay vào hư vô không gian bên trong, một cái chớp mắt cách xa mấy triệu dặm phi tốc trốn chạy. Mộ Thiên Lê liếc nhìn người đeo mặt nạ, phát hiện hắn thờ ơ, vẫn đứng tại chỗ, cái kia trong đôi mắt thần sắc, nhìn lên đến rất có tâm sự bộ dáng. Mà Hủy Diệt yêu chủ trốn tới về sau, lập tức liền dẫn đầu Vạn Yêu Thần Điện đại quân rút lui. Đáng tiếc đại quân yêu thú số lượng quá nhiều, rút lui đứng lên càng là tốc độ chậm chạp, trừ phi Hủy Diệt yêu chủ vứt bỏ rơi bọn hắn, bằng không thì tuyệt đối không khả năng đi rơi. Mà sự thật, hắn cũng đích xác không có mình đi một mình. Bất kể như thế nào, hắn người điện chủ này, vẫn là cần thực hiện hắn đảm đương cùng trách nhiệm. Tát Ma yêu đế cùng Huyền Sư yêu đế đều là bồi tại hắn bên người, nhanh chóng dẫn đầu Vạn Yêu đại quân đảo vòng. Mà Hoàng Tuyền đại đế mấy người bọn hắn, giờ phút này tức là đã chạy không thấy bóng dáng. Sở Vân nhìn đến cục diện biến hóa đến lúc này, liếc nhìn A Phù Nhã, nói ra, xem trọng bọn hắn, cái kia bốn cái tiểu bọ sát, hôm nay đi không được. A Phù Nhã nhẹ gật đầu. Một giây sau, Sở Vân thân ảnh biến mất tại chỗ, đuổi sát Hoàng Tuyền đại đế bọn hắn bốn người mà đi. Chương 278, Vạn Yêu tan tác, Thảo Đường mỹ danh. Chương 278, Vạn Yêu tan tác, Thảo Đường mỹ danh. Mộ Thiên Lê lúc này nhìn về phía trước đó, hiên viên cổ tộc hai vị trưởng lão trô đứng vùng hư không kia khu vực, phát hiện hai người thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên tại phóng thích ra đạo kiếm quang kia sau đó, bọn hắn liền lập tức rời đi, không có lựa chọn lại nhiều thêm dừng lại. Mộ Thiên Lê tiếp theo là đem mục tiêu đặt ở Vạn Yêu Thần Điện những cái kia yêu thú trên thân. Nàng thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Vạn Yêu Thần Điện đại quân yêu thú rút lui trốn phía trước, chính diện ngăn chặn hủy diệt yêu chủ đám người đường đi. Ta lúc nào nói qua, các ngươi có thể đi. Mộ Thiên Lê trên thân thiên địa uy áp tràn ra, hình thành một mảng lớn không gian lĩnh vực, hoành hành lan tràn, triệt để đem đại quân yêu thú cái khác lộ tuyến cũng cho ngăn cách. Hủy Diệt yêu chủ lúc này sắc mặt âm trầm nghiêm trọng, đành phải kiên trì mở miệng nói, "Nhị tiên sinh, Thảo Đường từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, hôm nay đối với ta Vạn Yêu Thần Điện mở một mặt lưới. Ta hướng ngài cam đoan, từ nay về sau, Vạn Yêu Thần Điện tuyệt đối sẽ không sẽ cùng Thảo Đường là địch. Được không?" Hủy Diệt yêu chủ chịu thua, để vô số Vạn Yêu Thần Điện yêu thú cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ đến như thế thế cục, bọn hắn tính mạng đều là nắm giữ tại Mộ Thiên Lê trên tay. Mà vụ trộm những cái kia vụ trộm quan chiến các phương cường giả, đã sớm bị Mộ Thiên Lê khủng bố thực lực dọa ngay cả lời đều sẽ không nói. Một người lực bại năm tên vô lượng cảnh, thậm chí đánh bọn hắn không có nửa điểm sức phản kháng, đành phải từng cái chật vật bại trốn. Như thế thực lực, Thảo Đường có nàng tại, há không đã nguyên giới vô địch. Chớ nói chi là, còn có nghe đồn bên trong, dạy dỗ nhị tiên sinh loại học sinh này phụ tử, há không càng khủng bố hơn. Không khó tưởng tượng, trận chiến ngày hôm nay sau khi kết thúc, Thảo Đường tại Thần Châu Tịnh Thổ hy vọng, đem đạt đến một cái mới tinh đỉnh phong, thậm chí là trở thành hiện nay nguyên giới đệ nhất thế lực, xem chừng cũng không có người dám phản đối. Mộ Thiên Lê giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng quét Hủy Diệt yêu chủ liếc mắt, lời này của ngươi nói, giống như các ngươi có tư cách trở thành ta Thảo Đường địch nhân đồng dạng. Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần. Cho nên hiện tại, cũng đừng lại nói cái gì nhiều lời. Ta thập phương càn khôn đồ bên trong, còn thiếu ít một chút sinh linh, liền lấy các ngươi đến bổ khuyết ta. Mộ Thiên Lê vừa nói xong, trực tiếp đem trong tay mình thập phương càn khôn đồ ném ra ngoài, bước họa triển khai, tại không trung bên trên hóa thành một mảng lớn không gian vòng xoáy. Cường thế vô cùng đem Vạn Yêu Thần Điện những cái kia yêu thú, cho cưỡng ép hút vào tranh nội thế giới. A, điện chủ, cứu ta. Không. Những cái kia Vạn Yêu Thần Điện yêu thú cường giả, mạnh như Tát Ma yêu đế cùng Huyền Sư yêu đế, đều ngăn cản không nổi cái kia thập phương càn khôn đồ khủng bố lực hút. Kiên chỉ không đến hai cái hô hấp, cũng đồng dạng bị hút vào, Hủy Diệt yêu chủ không cam lòng giống giận gào hét, cặp mắt kia muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy mình dưới trướng đều bị hút vào tranh bên trong, hắn có thể nói là tim như bị đào cắt. Có thể giờ phút này hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Hắn song trưởng phóng thích ra hộ thể pháp tắc, còn tại gắt gao ngăn cản cái kia thập phương cản khôn độ lực lượng. Thế nhưng thủy chung là hạt cát trong sa mạc, giữ vững được mấy chục hơi thở, Mộ Thiên Lê thấy thế vung ra một quyền, đem toàn thân phòng ngự đánh nát, càng là khiến cho nôn một ngụm máu lớn. Phốc. Phòng ngự bị phá hắn, pháp tắc cương khí cũng đã biến mất, cũng không còn cách nào ngăn cản thập phương cản khôn độ lực lượng, triệt để bị hút vào tranh nội thế giới. Đến lúc này, trận này từ Vạn Yêu Thần Điện bước lên đến quần quần chiến tranh, lấy Vạn Yêu Thần Điện kẻ xâm lấn toàn quân bị diệt làm đại giá, triệt để hạ màn. Chỗ tối quan sát Khương Tử Hư, lập tức đem những tin tức này tích hợp tốt, chuyển về Yên Vũ lâu bên trong. Đây trực tiếp tin tức quyết tán, nhất định phải từ bọn hắn Yên Vũ lâu đến tuyên bố. Mà Vạn Yêu Thần Điện yêu thú toàn bộ bị lấy đi sau đó, vụ trộm một số người cũng đều là một mình lặng yên không một tiếng động rút đi. Tinh Linh Đảo Mông Văn Đại Đế cùng Tuyệt Tuần Đại Đế hai người cũng là đang định chuẩn đi. Bọn hắn không có lựa chọn xuất thủ, là bởi vì tình báo xuất hiện sai lầm, trong lúc nhất thời bọn hắn vô pháp làm ra quyết định. Đây Sở Vân phía sau có thảo đường quan hệ, bọn hắn Tinh Linh Đảo đến tụt cùng là giúp hay là không giúp. Bất quá tại hôm nay chính mắt thấy nhị tiên sinh khủng bố thực lực sau đó, bọn hắn hai người dự định trở về, lập tức đem tin tức nói cho lão tổ. Thảo đường, chỉ có thể là bạn, tuyệt đối không khả năng là địch. Bọn hắn hai người vừa mới chuyển thân trong chốc lát, thân ảnh nhất thời run lên, sắc mặt cũng giật nảy mình. Chỉ thấy lúc này, hai người bọn họ phía trước đường đi, A Phù Nhã thân ảnh đứng ở trước mặt bọn hắn, ánh mắt coi thường lấy bọn hắn. Phù Nhã, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mông Văn Đại Đế lấy lại tinh thần sau đó, trên mặt cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn qua Kỳ Đạo. Tuyệt Tuần Đại Đế cũng là trong nháy mắt minh bạch, đây người đó là bọn hắn Tinh Linh Đảo trước đó phản đồ. Nhưng vì cái gì, trên người nàng khí chất loáng thoáng cho mình một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Hai chữ này cũng là ngươi xứng gọi. Khi sư diệt tổ đồ vật, cho bản hoàng quỳ xuống. A Phù Nhã lạnh giọng vừa quát, phản phất là đến từ huyết mạch trời sinh áp chế. A Phù Nhã trên thân một sợi huyết mạch chi uy chẳng ra, vậy mà thật đem bọn hắn hai người ép xuống, quỳ gối hư không bên trong. Đây, làm cản. Tuyệt Tuần Đại Đế giận dữ, lúc này muốn mạnh mẽ đứng dậy, giao hấn A Phù Nhã. Có thể tức. A Phù Nhã trên thân vô lượng cảnh thiên địa lực lượng phóng xuất ra, trực tiếp chấn áp hắn. Tuyệt Tuần Đại Đế sắc mặt kinh hãi biến đổi, cảm giác được trên người mình vô số xương cốt bị đè gãy, bị cường ngạnh chấn áp, triệt để quỳ gối hư không bên trên, ngay cả đầu đều nâng không nổi đến. Ngươi, không có vô lượng cảnh, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể là vô lượng cảnh? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngông Văn Đại Đế lúc này trên mặt biểu lộ cũng là mười phần rung động hoảng sợ. A Phù Nhã vậy mà đạt đến vô lượng cảnh, vừa mới qua đi bao lâu a? Hắn là đang nằm mơ sao? Với lại trên người nàng cái kia cỗ huyết mạch uy áp, dù là nàng thành công phản tổ, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền huyết mạch đại thành a. Đây cũng quá qua hư ảo, khiến bọn hắn có loại đặt mình vào hư ảo cảm giác. So sánh giờ phút này bọn hắn tận mắt thấy những này, bọn hắn tình nguyện tin tưởng, đây là bọn hắn ảo giác. Bản hoàng là Tinh Linh Đảo sáng tạo giả, Tinh Linh Nữ Hoàng, A Phù Nhã, cũng là cái kia đã từng bị các ngươi những này bất hiếu tử tôn chỗ truy sát, Á thị gia tộc dòng chi duy nhất người sống sót. Mông Văn, Tuyệt Tuần, các ngươi nói một chút, nưu sát tổ tông, phạm thượng, chu sát người thần chờ chút đây từng cọc, từng kiện, bản hoàng nên như thế nào cùng các ngươi những xuất sinh này thành toàn đâu? A Phù Nhã ánh mắt như kiếm bàn sắc bén, nhìn chằm chằm hai người đôi mắt, túc lệ nói đến. Tinh linh nữ hoàng, làm sao có thể? Ngươi là Tinh Linh Nữ Hoàng. Mông Văn cùng Tuyệt Thuần hai người vô ý thức căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Có tại nhìn kỹ một chút A Phù Nhã bây giờ dung mạo một chút chi tiết biến hóa, giống như thật cùng bọn hắn Tinh Linh Đảo Nữ Hoàng pho tượng có một chút chỗ tương tự. A Phù Nhã, ngươi nói ngươi là Tinh Linh Nữ Hoàng, ngươi lấy cái gì chứng minh? Tinh Linh Nữ Hoàng là ta Tinh Linh Đảo thủy tổ, cũng là ta Tinh Linh tộc lịch sử bên trên thành tựu cao nhất tiền bối chi nhất, nhưng không thể phủ nhận nàng sớm đã vẫn đợi nhiều năm. Giả mạo nữ hoàng đại nhân, như thế chịu tội, thế nhưng là sẽ để tiếng xấu muôn đời. Tuyệt Tuần Đại Đế hay là không muốn tin tưởng, cho nên ánh mắt sắc bén lên tiếng cảnh cáo nói: Tinh Linh Nữ Hoàng tại thượng cổ thời đại đã vất lạc, đây đều đi qua bao lâu, thật muốn phục sinh đã sớm sống lại, làm sao lại là bây giờ cái này A Phù Nhã? Hắn không tin, cũng tuyệt đối không nguyện ý đi tin tưởng. Bởi vì hắn cùng Mông Văn đều biết, nếu như chuyện này là thật, vậy bọn hắn nhưng chính là thật trở thành nưu sát tổ tông bất hiếu tử tôn. Với lại cái này tổ tông vẫn là tinh linh tộc toàn bộ sinh linh duy nhất tín ngưỡng, Tinh Linh Nữ Hoàng. Cái tội danh này có thể trực tiếp để bọn hắn trở thành toàn bộ tinh linh tộc tội nhân, rốt cuộc khó mà xoay người. Chương 279, đáng thương An Ưu, Sở Vân truy kích. Chương 279, đáng thương An Ưu, Sở Vân truy kích. Bản hoàng không cần phải hướng các ngươi chứng minh. A Phù Nhã lúc này cũng lười tiếp tục phản ứng bọn hắn. Bàn tay ngưng tụ tinh linh pháp tắc, hai cái hồ điệp tinh linh rơi xuống bọn hắn trên thân, ngưng tụ thành hai đạo tinh linh vòng tròn, gắt gao giữ lại bọn hắn thân thể. Vòng tròn lực lượng truyền vào bọn hắn bên trong thân thể, trong nháy mắt làm bọn hắn thân thể bên trong lực lượng một chút cũng vô pháp điều động, trở thành hai cái đánh mất năng lực phế nhân. Ngay sau đó, A Phù Nhã bàn tay vỗ xuống, hai người thân hình bị cưỡng chế đè xuống, cuối cùng ép thành hai hạt trường hạt gạo tinh linh phát sáng, bị A Phù Nhã thu vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Tiên Vũ Đại Đế thân ảnh xuất hiện, rơi xuống Mộ Thiên Lê bên cạnh, khuôn mặt tươi cười nói ra: "Thiên Lê à, ngươi đây vừa ra tay, thế nhưng là triệt để đem thảo đường uy danh đánh ra. Hồn vô chân cùng hồn linh, hồn diệu trọng thương bại trốn. Hủy Diệt yêu chủ cùng cổ trường ca, tức là bị ngươi bắt. Một người lực bại 5 vị vô lượng cảnh, có thể nói là thành tựu một đoạn hậu thế giai thoại a. Tiên Vũ đại đế đối Mộ Thiên Lê đại khen đặc biệt khen, còn kém đem mê luyến hai chữ viết trên mặt. Mộ Thiên Lê sắc mặt bình tĩnh, bên cạnh mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, hiên viên cổ tộc người, là cái nào hai cái? Thứ ta trong tay đem người cứu đi, ta muốn biết bọn hắn tên. Tiên Vũ đại đế nhẹ gật đầu, hai người kia là hiên viên thẳng người cùng hiên viên nghe tây. Nghe được hai cái danh tự này, Mộ Thiên Lê liền biết bọn họ là ai. Hiên viên cổ tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hừ, ra tay đem người cứu liền trốn đi, coi là cái gì trách nhiệm đều không cần quẵng. Trên thế giới này có thể không có như vậy tốt sự tình. Mộ Thiên Lê đem việc này nhớ kỹ. Nàng tính cách, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nén giận. Có người chọc giận nàng, nàng nhất định sẽ lấy gấp 10 lần đại giới còn trở về. Hiên viên cổ tộc, nàng sẽ đi. Giờ phút này, người đeo mặt nạ cũng chậm rãi đi tới, đứng ở hai người trước người. Tiên Vũ đại đế chiều lấy hắn khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Sở Vân truy hoàng tuyển đại đế những người kia đi. Hắn tu vi đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, khí tức rất mạnh, không cần lo lắng hắn. Có thể từ người đeo mặt nạ trong miệng nói ra rất mạnh hai chữ, đủ để nhìn ra, đây là đối với Sở Vân cực cao một loại đánh giá, đại đế cảnh đỉnh phong. Nhanh như vậy? Tiên Vũ đại đế sắc mặt khiếp sợ, có chút không tưởng được. Mộ Thiên Lê cũng là lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh biểu lộ liền khôi phục bình thường. Nàng lúc này ánh mắt cùng người đeo mặt nạ đối mặt, trong một tháng, ta sẽ đi một chuyến hiên viên cổ tộc. Ngươi cần phải cùng một chỗ. Người đeo mặt nạ minh bạch Mộ Thiên Lê lời nói ý tứ. Nàng là muốn cho mình trực diện dĩ vãng sự tình, dù sao trước đó, hiên viên cổ tộc người xuất thủ, người đeo mặt nạ khoanh tay đứng nhìn, Mộ Thiên Lê liền đã cảm thấy, hắn nội tâm bên trong, đối với hiên viên cổ tộc còn có lưu niệm, không bỏ đi tay. Nhị tiên sinh đến liền tốt. Về phần ta, có một số việc, tránh được nên tránh a. Người đeo mặt nạ khẽ khẽ thở dài. Hắn không muốn nhất đối mặt, có thể nói, vẫn là mình phụ thân, hiên viên thái tổ hiên viên tiên hoàn. Hoặc là nói, là không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Phụ tử, vẫn là cựu nhân. Một vị trốn tránh, bất quá là hèn nhát hành vi. Lần này hiên viên cổ tộc nếu không thể cho ta một cái công đạo, ta sẽ không lưu thủ. Mộ Thiên Lê ánh mắt hơi có chút hiện lạnh đối nó nói ra. Người đeo mặt nạ cười lắc đầu, nhị tiên sinh, chính ta sự tình, từ chính ta quyết định. Ta là cái dạng gì người, cũng xưa nay sẽ không quan tâm người khác đánh giá. Về phần nhị tiên sinh lưu không nương tay vấn đề, trong mắt của ta, hiên viên kiếm vẫn còn, nhị tiên sinh sợ là còn bất lực. Mộ Thiên Lê ánh mắt nổi lên hàn quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Tiên Vũ đại đế mắt thấy hai người bầu không khí có chút không đúng lắm, lập tức đi ra hòa giải, ha 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 ha. Đây không có gì, người đều có riêng phần mình lựa chọn. Thiên Lê lại nói a ngu chạy, ngươi còn không đuổi theo sao? Đây là hắn hiện tại vị trí tọa độ, ta ở trên người hắn lưu lại định vị cổ, lại không bắt hắn nói, coi như chạy xa chút ít. A ngu. Tiên Vũ đại đế giờ phút này đem định vị cổ không gian tọa độ giao cho Mộ Thiên Lê. Vì làm dịu hai người cái kia khẩn trương bầu không khí, Tiên Vũ đại đế đành phải đem A ngu lôi ra đến làm bia lỡ đạn. Đầu này trâu chết, còn dám chạy cho ta. Hừ. Mộ Thiên Lê đón lấy vị trí tọa độ về sau, thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ, không tiếp tục cùng người đeo mặt nạ dây dưa. Tiên Vũ đại đế lúc này mới thở phào một hơi. Hắn ưa thích nữ nhân, cái dạng gì tính cách hắn biết rõ. Có thể nói, giờ phút này nếu không cho hai người bọn hắn cái chuyện di lực chú ý, chỉ bằng vào người đeo mặt nạ nói những lời kia, Mộ Thiên Lê thật có khả năng cùng hắn đại chiến bắt đầu đến. Nàng có thể không biết quả ngươi là địch hay bạn, ngươi nói chỉ cần để nàng nghe khó chịu, nàng thế nhưng là sẽ trực tiếp liền là ngươi. Cảm ơn. Người đeo mặt nạ minh bạch Tiên Vũ đại đế tâm tư, bởi vậy lời nói, đừng nói như vậy, ta chỉ là không muốn nhìn thấy hai người các ngươi bại cầu thương thôi. Nàng tính tình liền như thế, ngươi đừng cùng nàng quá mức so đo. Tiên Vũ đại đế cũng là cười cười, bất kể nói thế nào, hắn sau đó còn phải dựa vào người đeo mặt nạ hỗ trợ. Người đeo mặt nạ nhàn nhạt gật đầu, quay người cũng rời đi vùng trời này. Khoảng cách đại hạ hoàng triều bên ngoài mấy tỷ dặm hư không khu vực, Hoàng Tuyên đại đế bốn người chạy trốn tới nơi này, mới rốt cục dừng lại, nghỉ ngơi một hồi. Cái kia Mộ Thiên Lê cũng quá đáng sợ. Ba đại siêu nhất lưu thế lực vô lượng cảnh liên hợp lại đến, lại bị một mình nàng cho đánh sập bàn. May mà chúng ta chỉ là tại trong đội ngũ không có xuất thủ, trước tiên liền chạy, bằng không thì nếu để cho nàng để mắt tới, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi a. Bốn người bên trong cực vàng kim đại đế, lúc này kinh ngạc ý chưa tán, lửa khí còn mang theo tràn đầy rung động lên tiếng nói ra. Úc, không có xuất thủ, chẳng lẽ bốn người các ngươi cũng không cần gánh chịu hậu quả sao? Lúc này, giữa hư không truyền ra một đạo mang theo ba phần trêu tức âm thanh. Đợt, cầu một chút tiểu lễ vật, có hay không hảo tâm anh em đám tỷ tỷ ủng hộ, tác giả vạn phần bái tạ. Chương 280, tứ đế tuyệt vọng, Sở Vân diễn kịch. Chương 280, tứ đế tuyệt vọng, Sở Vân diễn kịch. Lúc này, Hoàng Tuyền đại đế bốn người tìm âm thanh nguồn gốc cấp tốc nhìn đi qua. Chỉ thấy thân mang hắc kim long bào, một đầu tóc vàng bay múa theo gió Sở Vân, từ không gian chi môn bên trong chậm rãi bước ra. Sở Vân. Liệt Vân đại đế bọn hắn lập tức liền đem nó nhận ra được. Mặc dù bọn hắn xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là gặp qua Sở Vân chân dung, biết hắn giải một bộ cái gì bộ dáng. Mà Sở Vân cũng đã sớm đạt được hứa niên tin tức, đây bốn tên đại đế bởi vì bọn hắn trước đó thánh địa phụ thuộc bị đại hạ hoàng triều cưỡng ép cắt đoạn. Bởi vậy lựa chọn gia nhập Vạn Yêu Thần Điện đội ngũ, cùng một chỗ thảo phạt đại hạ hoàng triều. Đối với cái này, Sở Vân cũng đem bọn hắn nhận định là địch nhân, tự nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn. Sở Hoàng, ngươi truy ta mấy người làm cái gì? Chúng ta giống như chẳng hề làm gì a. Hoàng Tuyền đại đế giờ phút này ngược lại là giả ngu đi lên. Cho là bọn họ cái gì cũng không kịp làm, Sở Vân cũng không có đạo lý truy bọn hắn. ngươi là thật đem bản hoàng xem như 3 tuổi hài tử a? Bốn người các ngươi trong lòng nghĩ những cái kia tính toán, bản hoàng so với các ngươi càng thêm rõ ràng. Đã quyết định trêu chọc, như vậy tự nhiên cũng phải làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Hôm nay, bản hoàng tuyên án các ngươi bốn người chết. Sở Vân vừa mới nói xong, hắn đôi mắt chỗ sâu bên trong hiện ra một đạo cổ lão thời không ấn ký. Trong chốc lát, bốn người phía sau đều là xuất hiện một đạo thời không chi môn, lan tràn ra bốn đầu thời không dây chuyền, mãnh liệt xuyên qua bốn vị đại đế hộ thể phòng ngự, tiếp theo đem bọn hắn riêng phần mình buộc chặt trói buộc đứng lên. Làm sao có thể có thể? Đây là cái gì thủ đoạn? Vì cái gì ta pháp tắc chi lực không vận dụng được? Sở Vân, ngươi đến cùng là tu vi gì? Hoàng Tuyên đại đế cùng Liệt Vân đại đế bốn người lúc này sắc mặt kinh hãi muốn chết. Ánh mắt cực kỳ kinh dị nhìn qua Sở Vân, khó có thể tin thứ nhất người chi lực, vậy mà có thể dễ dàng như thế đem bọn hắn bốn vị đại đế cho trấn áp. Các ngươi không xứng biết. Sở Vân đơn giản một lời, tiếp theo phóng xuất ra huyết thiên thế giới, đáp lên bốn người trên thân thể. A, Sở Vân, ngươi, buông tha ta. Cầu. Bốn người còn không có kịp phản ứng, tại bị huyết thiên thế giới bao phủ trong nháy mắt, bốn người đồng thời phát ra cực kỳ bi thảm kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bọn hắn thân thể cùng linh hồn, đụng phải huyết thiên thế giới vô tận huyết khí ăn mòn, mắt trần có thể thấy hòa tan thành huyết thủy. Bọn hắn sinh mệnh thời khắc cuối cùng, còn tại cầu xin Sở Vân buông tha bọn hắn. Nhưng đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Sở Vân từ trước đến nay cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, mười mấy hơi thở sau đó, bốn vị đại đế mang theo vô tận hối hận, triệt để biến thành huyết thiên thế giới bên trong một mảng lớn huyết khí. Chầm chậm. Chúc mừng chủ nhân, đánh giết Hoàng Tuyển đại đế, Liệt Vân đại đế, Cực Vàng Kim đại đế, Nam Chính đại đế bốn người, thu hoạch được biên tập điểm số 800 vạn. Hệ thống cũng theo đó cho Sở Vân nhắc nhở. Tại giải quyết hết bốn người này sau đó, Sở Vân thu hồi huyết thiên thế giới, quay người rời đi, đi tìm Á Phủ Nhã bọn hắn hội hợp. Tinh linh nữ hoàng, thì ra là thế, cũng coi là hạnh ngộ. Lúc này, đại hạ biên cảnh một chỗ không trung bên trên, Tiên Vũ đại đế đứng ở bên cạnh, trông giữ lấy đã bị đánh mặt mũi bầm dập An Ưu. Dạ Thôn cũng đứng ở bên cạnh, động cũng không phải, nói cũng không phải, toàn thân không thoải mái, muốn cười lại không dám cười, nghẹn lại khó chịu. Hắn giờ phút này chỉ cầu hắn chủ tử nhanh lên trở về. Mà nhị tiên sinh Mộ Thiên Lê, lúc này tức là cùng A Phủ Nhã nói chuyện với nhau giải một phen, biết nàng một cái thân phận chân thật. A Phủ Nhã cũng không có dự định che giấu, chuyện chỗ này, nàng cũng kém không nhiều muốn về tinh linh đạo, chỉnh đốn hết thảy. Cho nên chuyện này, căn bản không có che giấu tất yếu. Nhị tiên sinh khách khí, hôm nay có thể làm cho ta tận mắt nhìn thấy nhị tiên sinh chi chiến lực, quả thực là kinh thế hai tụ. Sợ là tiên võ cảnh phía dưới, nhị tiên sinh thực lực đã ít có đối thủ. A Phủ Nhã từ đáy lòng tán dương. Mộ Thiên Lê nghe vậy, nàng cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận. Nàng đích xác có thực lực này, cùng phần này lực lượng. Cho dù là người đeo mặt nạ kia, Hiên Viên Kiếm nơi tay nói, Mộ Thiên Lê có lẽ không có nắm chắc. Nhưng nếu là vẹn vẹn chỉ có Hiên Viên Kiếm ý hắn, Mộ Thiên Lê có lòng tin, vẫn có thể cùng hắn bày mở ra. Đúng, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nhị tiên sinh lần này tự mình xuống núi giúp đại hạ hoàng triều giải vây, chỉ là vì Sở Vân sao? A Phủ Nhã tiếp tục hỏi. Mộ Thiên Lê nhìn đến nàng, nói thẳng, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta xuống núi giúp ta mình tiểu sư đệ, thiên kinh địa nghĩa, đây không nhiều bình thường sao? A Phủ Nhã nghe vậy, sắc mặt giật mình, tiểu sư đệ? Sở Vân hắn là? T. Lúc này, A Phủ Nhã ánh mắt chấn động, rốt cục biết Sở Vân cùng Thảo Đường giữa chân chính quan hệ. Hắn đích xác là ta tiểu sư đệ, bất quá hắn mình đều còn không biết đâu. Lão sư ta thu đồ, chỉ nói cứu duyên phận, cho dù là chưa từng có gặp nhau qua người, chỉ cần bị duyên phận lựa chọn, vậy hắn cũng có thể trở thành Thảo Đường người. Cho nên, Sở Vân là ta Thảo Đường tất tiên sinh chuyện này, chỉ có chúng ta Thảo Đường người mình biết, còn chưa không có đối với ngoại giới công bố. Bao quát Sở Vân mình, cũng đúng này hoàn toàn không biết gì cả. A Phủ Nhã nghe xong, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thế nào cảm giác, Sở Vân đã sớm biết chuyện này a? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nàng có chút hỗn loạn. Bất quá mặc dù lúc này nàng trong đầu nghi hoặc không ít, nhưng cũng không có nói cái gì, vẫn là chờ Sở Vân sau khi trở về, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Không lâu lắm, một đạo không gian khí tức có chút lay động qua. Sở Vân thân ảnh xuất hiện ở A Phủ Nhã bên cạnh, trở về. Làm như thế nào? A Phủ Nhã nhìn thấy hắn về sau, ngữ khí tương đối ôn nhu hỏi. Sở Vân cười nhạt một tiếng, đều giải quyết, yên tâm đi. Chủ tử, ngươi có thể tính trở về. Chủ tử, ngươi nhanh giúp đơn Nưu đại ca. Hắn sắp bị nhị tiên sinh đánh chết đều. Nưu đại ca nói, chỉ có chủ tử ngươi mới có thể cứu hắn. Dạ Thôn giờ phút này lập tức liền bay tới, tại Sở Vân lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng thì thầm nói đến. Nghe nói, Sở Vân nghiêng đi mắt xem xét, mí mắt giật nảy mình. A Nưu giờ phút này giống như là bị thay nhau xâm phạm qua giống như, mặt mũi bầm dập, quần áo rách tung tóe, tóc loạn hỏng bét như ổ chim, tội nghiệp còn chảy máu mũi, đầu rụt lại. Nhìn đến Sở Vân nhìn về phía mình, hắn mới dùng cái kia đã rơi mất 1/3 răng miệng, gian nan mở miệng, thất tiên sinh. Trước đó cái kia Phượng Ngạo Minh là ta đưa đi. Lúc này ngươi nhưng phải giúp ta cùng nhị tiên sinh cầu tình a. A Nưu đây nói một cái, Sở Vân lập tức liền nhớ lại đến. Trước đó Phượng Ngạo Minh bị người đưa đến trước mặt hắn, không nghĩ tới lại là A Nưu làm. Bất quá giờ phút này, hắn còn phải trang thành một bộ mê mang bộ dáng, mở miệng hỏi, Nưu Minh làm sao đến mức này a? Còn có ngươi mới vừa nói thất tiên sinh. Lời này lại là cái gì ý tứ a? Ta làm sao có chút nghe không biết rõ a. Chương 281, nhị sư tỷ, tiểu sư đệ. Chương 281, nhị sư tỷ, tiểu sư đệ. A Nưu nhìn đến Sở Vân lần này bộ dáng, còn muốn mở miệng cùng hắn giải thích. Nhưng mà hắn miệng đều mở ra, lập tức lại đem nói nén trở về. Sở Vân tìm ánh mắt nhìn lại, phát hiện nhị tiên sinh ánh mắt đang tại nhìn chằm chằm A Ngưu, cho A Ngưu dọa không dám nói một lời. Nhị tiên sinh, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Vân cũng là trực tiếp nhìn về phía nhị tiên sinh, một mặt nghi hoặc hương vị. Mộ Thiên Lê vốn đang băng lãnh nhìn đến A Ngưu, lúc này nghe được Sở Vân lời nói sau đó, sắc mặt lập tức liền biến 10 phần thân thiện, ôn hòa cười, còn cứ gọi nhị tiên sinh, tiểu sư đệ, dựa theo nhập môn thời gian, ngươi đến cứ gọi ta nhị sư tỷ mới đúng. Nhị sư tỷ? Sở Vân càng thêm biểu hiện ra nghi ngờ. Mộ Thiên Lê cũng là rất kiên nhẫn, đem trước cùng A Phủ Nhã giải thích ngôn ngữ, lại cùng Sở Vân nói một lần. Sở Vân lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ kinh hỉ bộ dáng, ta là Thảo Đường Thất tiên sinh. Thì ra là thế. Cho nên là ta cùng phu tử hữu duyên, cho nên phu tử mới cố ý thu ta làm đồ đệ sao? Mộ Thiên Lê gật đầu, nói, không tệ. Lão sư thu ngươi làm đồ về sau, để đại sư Minh truyền tin nói cho chúng ta biết, cho nên chúng ta mới biết ngươi thân phận. Bây giờ những chuyện này cũng đều đã giải quyết, chờ ngươi đến Thần Châu Tịnh Thổ thời điểm, tùy thời đều có thể trở về Thảo Đường. Thảo Đường đó là ngươi cái nhà thứ hai, Thảo Đường tất cả mọi người đều là ngươi người nhà, có chuyện gì có thể nói với chúng ta. Có giải quyết không được, nhị sư tỷ tự mình giúp ngươi giải quyết. Từ Mộ Thiên Lê ngữ khí, Sở Vân cũng cảm giác được ấm áp thiện ý, A Ngưu cũng là không khỏi quăng tới 10 phần hâm mộ ánh mắt. Làm sao người cùng Ngưu khác nhau sẽ lớn như vậy a? Ta hiểu được. Đa tạ nhị sư tỷ giải thích nghi hoặc, chờ có thời gian, ta nhất định sẽ trở về Thảo Đường, đi bái mấy vị sư minh sư tỷ. Sở Vân cũng là thái độ thành khẩn cùng nói ra. Mộ Thiên Lê cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, đến lúc đó ngươi những sư minh kia, ta từng bước giới thiệu cho ngươi. Sở Vân lúc này cũng là tiếp theo liếc nhìn A Ngưu, lập tức nói, nhị sư tỷ, cái kia Ngưu Minh. A không, A Ngưu, hắn là chuyện gì xảy ra a? Mộ Thiên Lê nghe xong, chính là đảo mắt nhìn về phía A Ngưu, ánh mắt lần nữa lạnh lẽo. A Ngưu cảm giác thân thể mát lạnh, thân thể không khỏi lần nữa rụt rụt. Hắn tùy tiện mở lão sư trò đùa, đơn giản vô pháp vô thiên. Đầu này trâu chết, cả ngày ở trên núi cũng đã biết lời biếng, không cho hắn một chút giáo huấn nói, hắn vĩnh viễn cũng không giải trí nhớ. Ta định đem hắn mang về, làm thành nướng bò sữa. Tiểu sư đệ, đến lúc đó ta cho ngươi đưa một đầu roi trâu đến, bảo đảm ngươi đã ăn xong có nhiệt tình. Nghe vậy, A Ngưu sợ than thở khóc lóc, toàn thân run rẩy nói, nhị tiên sinh a, ta thật không phải cố ý a. Ta tuyệt đối cũng không dám nữa. Thất tiên sinh, ta mở phu tử cho đùa, cũng là vì giúp ngươi ngăn cản những cái kia tinh linh đảo đại đế a. Không có công lao cũng có khổ lao a. Xin mời thất tiên sinh có thể châm trước một cái Á Ngưu dụng tâm lương khổ a. Mộ Thiên Lê nhìn chằm chằm hắn, tức giận vừa quát, ngươi câm miệng cho ta. Mở lão sư trò đùa ngươi còn dụng tâm lương khổ lên. Châu chết. Lúc này nhất định phải mang ngươi trở về, hảo hảo giáo huấn một chút. Mộ Thiên Lê hướng đến hắn chậm rãi đi qua. Nhị sư tỷ, chậm đã. Sư tỷ, Á Ngưu lúc trước cũng đã nói, hắn làm đây hết thảy cũng là bởi vì ta. Ta tin tưởng hắn không phải cố ý. Thú hồ, A Ngưu cũng đã giúp ta không ít, không có công lao cũng có khổ lao, xin mời sư tỷ có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, tha hắn lần này. Sở Vân kịp thời lên tiếng, cho A Ngưu cầu tình. Mộ Thiên Lê nhịp bước dừng lại, A Ngưu đôi mắt lập tức hiện lên nồng đậm hy vọng, hắn được cứu rồi. Mộ Thiên Lê nhìn chằm chằm A Ngưu ánh mắt, chuyển di hướng về phía Sở Vân, đã tiểu sư đệ xin tha cho ngươi. Thôi, vậy liền buông tha ngươi lần này. Lục sư đệ ra cửa, ngươi liền cho ta hảo hảo đợi tại tiểu sư đệ bên người, không chuẩn lại cho ta làm ẩu. Đến lúc đó mang theo tiểu sư đệ trở về Thảo Đường, nghe thấy được sao? A Ngưu giống như gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu, nhị tiên sinh yên tâm, ta nhất định hảo hảo đợi tại thất tiên sinh bên người. Mộ Thiên Lê lập tức không còn đi xem hắn, mà là ánh mắt nhìn qua Sở Vân, tiểu sư đệ, bây giờ đã không sao, vậy ta liền về trước núi. Sở Vân lúc này vội vàng hỏi, nhị sư tỷ, cái kia bị diệt yêu chủ bọn hắn đâu? Thế nhưng là đã bị sư tỷ giết. Mộ Thiên Lê trả lời nói, cái khác bốn cái chạy, hủy diệt yêu chủ cùng cổ trưởng ca bị ta trấn áp, phong ấn tại thập phương càn khôn đồ bên trong. Sư tỷ giữ lại bọn hắn, thế nhưng là còn hữu dụng. Sở Vân tiếp tục truy vấn. Mộ Thiên Lê giờ phút này liền đã nhận ra Sở Vân lời nói bên trong ẩn tàng ý tứ, hỏi ngược lại, tiểu sư đệ, hai cái này, ngươi muốn? Sở Vân ăn ngay nói thật nhẹ gật đầu, xác thực, hai người này có thể cho ta sinh ra rất lớn trợ giúp. Nếu là bọn họ đối với nhị sư tỷ không có tác dụng gì nói, ta cả gan khẩn cầu nhị sư tỷ có thể đem bọn hắn giao cho ta. Mộ Thiên Lê rất hào phóng gật đầu đáp ứng, không có vấn đề. Chỉ thấy bàn tay nàng mở ra, thập phương càn khôn đồ hiện hiện, trong đó hào quang chợt lóe. Hủy diệt yêu chủ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, còn có ác hoàng cổ trưởng ca trốn ở trong đó phật trống, cũng cùng nhau được triệu hoán đi ra. Cổ trưởng ca, ngươi còn muốn tiếp tục gần nút có đúng không? Chật chật chật. Mộ Thiên Lê một lời không hợp, song trưởng lần nữa bắt đầu ở trung bên trên cùng đập. A, Mộ Thiên Lê, ngươi chờ ta ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cổ trưởng ca bị tra tấn hết sức thống khổ, nhưng vẫn là tình nguyện trốn ở trung bên trong chịu tra tấn, cũng không theo trong đó đi ra. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn vừa ra tới, như vậy khả năng đó là hắn tận thế. Trốn ở trung bên trong, chí ít còn có thể giữ được tính mạng. Tiểu sư đệ, cổ trường ca trốn chiếc trung này, hẳn là tiên pháp thần thông ngưng tụ ra, trừ phi là tiên lực, bằng không thì muốn cưỡng ép phá vỡ rất khó. Nếu như hắn một mực lựa chọn làm cái rùa đen rút đầu trốn ở bên trong, vậy ngươi liền gõ trung, tra tấn đến hắn sụp đổ mới thôi. Mộ Thiên Lê cho Sở Vân giải thích, như thế nào đối phó trốn ở đây miệng Phật trung bên trong cổ trường ca. Đa tạ nhị sư tỷ, ta đã hiểu. Hủy diệt yêu chủ nghe được trước mắt Sở Vân cùng Mộ Thiên Lê, lấy sư tỷ sư đệ tương xứng, lập tức sắc mặt đã trắng bệch. Mộ Thiên Lê, Sở Vân, các ngươi buông tha ta bạn yêu thần điện, ta mệnh có thể cho các ngươi. Ta chỉ khẩn cầu các ngươi lưu lại ta Vạn Yêu Thần Điện yêu thú huyết mạch, không cần tạo bên dưới quá lớn sát lục, được không? Hủy Diệt yêu chủ lúc này càng là vội vàng hướng về hai người cầu xin, ngựa khí mười phần hèn mọn. Không tốt. Mộ Thiên Lê tức là trực tiếp cho hắn hồi phục. Kiên quyết lại quả quyết, triệt để tuyệt hủy Diệt yêu chủ tất cả hy vọng. Sở Vân lúc này đã lấy ra Nhân Hoàng Viên, triệu hồi ra vô số hồn mang, cuốn chặt lấy Hủy Diệt yêu chủ thân thể cùng chiếc kia vào trong, đem bọn hắn cùng một chỗ thu vào Nhân Hoàng Viên bên trong. A, như thế một kiện không tệ cực đạo đế binh, tiểu sư đệ, đây tả cờ ngươi từ chỗ nào được đến? Cảm thụ Nhân Hoàng Phiên phía trên toát ra những cái tia đen tím hồn khói, trong đó đế uy cường đại, Mộ Thiên Lê cũng là không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Chương 282, Thiên Ma Nữ biến mất, không gọi tiên trận. Chương 282, Thiên Ma Nữ biến mất, không gọi tiên trận. Sư tỷ, đây là Nhân Hoàng Phiên, ta tự tay luyện chế bản mệnh đế binh. Sở Vân bình tĩnh giải thích nói. Nhân Hoàng Phiên, như vậy một cái bước lên tà khí hồn cờ, ngươi lấy một cái như vậy chính trực tên, không hổ là ta sư đệ, thú vị, thú vị à? Mộ Thiên Lê nói. Sở Vân cười cười, không có giải thích cái gì, liền đem Nhân Hoàng Phiên cất vào đến. Đúng sư thị, còn không biết vị này là. Lúc này, Sở Vân ánh mắt nhìn về phía Yên Vũ Đại Đế, hiếu kỳ hỏi. Hắn a? Yên Vũ lâu ngươi biết a? Hắn đó là Yên Vũ lâu tổng lâu chủ, đảm nhiệm bình sinh. Mộ Thiên Lê thuận miệng nói ra. Thất tiên sinh, hạnh mộ. Yên Vũ Đại Đế lúc này chủ động nhìn về phía Sở Vân, cùng lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là Yên Vũ Đại Đế. Đã sớm nghe nói qua Yên Vũ Đại Đế chi danh, cho tới nay liền muốn quen biết một chút. Hôm nay đến cơ hội này, thật đúng là may mắn. Sở Vân ngôn ngữ chân thật nói ra. Hắn là cũng đích xác là lời trong lòng, Yên Vũ lâu tổng lâu chủ, tại ban đầu Bách Triều chi địa thì Sở Vân liền rất muốn cùng hắn quen biết một chút. Hắn đối với Yên Vũ lâu quản lý, cùng hắn cả một cái cách cục, là số lượng không kém nhiều Sở Vân cảm thấy kính nể người chí nhất. Thất tiên sinh khách khí, ta đã sớm nghe Thiên Lê nhắc qua ngươi, đợi đến Thần Châu tỉnh thổ thì cần phải đến ta Yên Vũ lâu. Đến lúc đó ta tự mình chiêu đãi. Yên Vũ đại đế nói ra. Vậy ta liền ở đây trước cảm ơn qua. Sở Vân cười trở về ứng với. Đương nhiên, Sở Vân lời nói vừa nói xong, hắn liền thu vào một đầu tin tức. La Mộng Như Tuyết chuyển đến, hắn mở ra xem, sắc mặt lập tức liền thay đổi, khí tức quanh người cũng trong khoảnh khắc phát lạnh, bên người không gian nhiệt độ bỗng nhiên biến băng lạnh thấu xương. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thế nào tiểu sư đệ? A Phủ Nhã cùng Mộ Thiên Lê đều là trong nháy mắt đã nhận ra hắn dị dạng, đồng thời lên tiếng hỏi đến. Như Tuyết chuyển đến tin tức, Tâm Nhi xảy ra chuyện. Đi, chúng ta về trước đi. Sở Vân giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền muốn cùng A Phủ Nhã trở về Đại Hạ hoàng cung. Chờ một chút, ta mang các ngươi trở về đi. Trong nháy mắt liền đến. Lúc này, Tiên Vũ đại đế ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cũng là tốt bụng lên tiếng nói. Sở Vân cùng A Phủ Nhã ánh mắt kinh ngạc. Nơi này chính là Đại Hạ hoàng triều biên cảnh, cho dù là vô lượng cảnh tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền trở lại Đại Hạ hoàng thành. Càng huống hồ, Tiên Vũ đại đế vẫn chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, đây càng là có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Tiểu sư đệ, tin tưởng hắn a. Bây giờ toàn bộ nguyên giới, nếu là so với tốc độ, gia hỏa này nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Mộ Thiên Lê giờ phút này cũng là lên tiếng nói ra. Sở Vân nghe vậy, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tốt. Vậy liền làm phiền. Yên Vũ đại đế lạnh nhạt, việc nhỏ. Vừa mới nói xong, trong thân thể của hắn một cái cổ trùng kích phát ra huyết mạch hào quang, ngay sau đó quang mang bao trùm mấy người bọn họ thân thể, trực tiếp rời đi bọn hắn. Thật là trong nháy mắt, Sở Vân cùng A Phủ Nhã cũng cảm giác một cái chớp mắt, bọn hắn liền trở lại hoàng cung bên trong. Lúc này Sở Vân đại khái đoán được Yên Vũ đại đế là như thế nào làm đến, bất quá giờ phút này hắn đã không dư thừa tâm tư suy nghĩ những này. Mấy người bọn họ đi thẳng tới đại điện. Ngọc Như Tuyết, Hồng Lê, Thiên Toa, Quan Tầm Ma Đế, Cúc Khắc Ma Đế mấy người đều tại, trên mặt mỗi người thần sắc đều tương đối nghiêm trọng. Tâm Nhi thế nào? Sở Vân mang theo mấy người tiến đại điện về sau, vội vàng hỏi thăm. Yên Vũ đại đế, Thảo Đường nhị tiên sinh. Hồng Lê cùng hai tôn ma đế tức là nhìn thấy Yên Vũ đại đế cùng Mộ Thiên Lê về sau, ánh mắt không khỏi rung động, biểu hiện trên mặt mười phần kinh ngạc. Ngọc Như Tuyết mặc dù cũng có chút khiếp sợ, nhưng không kịp hỏi nhiều, lúc này hồi đáp, nàng lúc trước vốn đang hảo hảo tại cùng chúng ta nói chuyện với nhau, có thể trong nháy mắt, nàng thân ảnh liền biến mất, bao quát khí tức cũng gây mất, phảng phất không tại thánh thổ chi địa đồng dạng. Sở Vân nghe xong lời này, lúc này nhướng mày, nói cách khác, Tâm Nhi là cách không biến mất. Ngọc Như Tuyết nhẹ gật đầu, đúng. Thậm chí không có để lại bất cứ dấu vết gì, căn bản không có manh mối. Nghe vậy, Mộ Thiên Lê, Yên Vũ đại đế cùng A Phủ Nhã mấy người bọn họ đều là lâm vào thật sâu trầm tư. Cách không biến mất, cách không chuyển gì, có phải hay không là không gọi tiên trận? Yên Vũ đại đế lúc này mãnh liệt nhớ tới, lên tiếng nói ra. Không gọi tiên trận. Bốn chữ này vừa ra, A Phủ Nhã, Mộ Thiên Lê bao quát Sở Vân cũng đều nghĩ tới, có ấn tượng. Không gọi tiên trận là cửu đại siêu nhất lưu thế lực chi nhất, thạch tộc nội tình tiên trận. Trận pháp này đặc điểm là có thể bằng vào tên trống rỗng kêu gọi, từ đó dù là cách xa nhau ước và xa, cũng có thể cưỡng ép đem triệu hoán tới. Thiên ma nữ vô cớ biến mất, phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới, không gọi tiên trận có thể nói là có khả năng nhất. Thạch tộc, không có đạo lý a. Tâm Nhi cùng ta, trên cơ bản đều cùng thạch tộc không có cái gì ân oán, có thể nói là liền tiếp xúc đều không có. Bọn hắn tại sao phải lãng phí số lượng không nhiều không gọi cơ hội, đem Tâm Nhi triệu hoán quá khứ? Chuyện này đối với bọn hắn thạch tộc đến nói, có thể có chỗ tốt gì sao? Sở Vân trong đầu nghiêm túc hồi tưởng, có thể nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, thạch tộc có cái gì xuất thủ lý do. Tiên Vũ đại đế liên tục truyền mấy đầu tin tức về sau, đối nó nói ra, "Thất tiên sinh, ngươi trước không cần phải gấp. Ta để ta Yên Vũ lâu người tiến về thạch tộc dò xét một cái, nhìn xem Ngọc Phi có ở đó hay không nơi đó. Nếu như tại nói, sự tình ngược lại là đơn giản. Thạch tộc là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc, nếu như không có cái gì đặc biệt lý do, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không làm khó Ngọc Phi." Mộ Thiên Lê giờ phút này cũng lên tiếng nói, "Không tệ, tiểu sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Thạch tộc người rất trung hậu trung thực, nếu như ngươi nữ nhân ở nơi đó, thạch tộc sẽ tổn thương nàng sát suất không lớn, nhưng nếu như không phải thạch tộc không gọi tiên trận, chuyện kia khả năng cũng có chút phiền toái, đến trở về lần thảo đường, tìm ngươi tam sư minh mới có thể biết rõ ràng chân tướng." Sở Vân hơi bình phục lại tâm tình, đối với Yên Vũ đại đế nói ra, "Vậy liền làm phiền đảm nhiệm lâu chủ hỗ trợ xác nhận một chút." Sở Vân đối với Yên Vũ lâu hiệu suất làm việc vẫn là rất rõ ràng, còn nữa đây là bọn hắn tổng lâu chủ tự mình hạ lệnh, tốc độ chỉ có thể càng nhanh. "Yên tâm, chậm nhất không cao hơn một nén nhang thời gian, liền sẽ có kết quả." Yên Vũ đại đế bảo đảm nói. Thần Châu tỉnh thổ, Yên Vũ lâu nam lâu lâu chủ, tại thu được Yên Vũ đại đế mệnh lệnh sau đó, lập tức sẽ lên đường đi đến thạch tộc, xác nhận tiên ma nữ một chuyện. Chương 283, Thiên ma nữ khôn cảnh. Chương 283, Thiên ma nữ khôn cảnh. Thạch tộc bên trong. Phanh phanh phanh. Ha 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 ha. Tâm Nhi a, đừng bùng đấy. Đây chính là ta tự tay bố trí cầm tù ma đại trận, vì đó là đối phó ngươi. Ngươi bây giờ thân ở trận bên trong, ma đạo pháp tắc đều là nhận áp chế, chớ nói chi là còn muốn đánh vỡ tòa trận pháp này. Vẫn là tiết kiệm một chút khí lực a. Chờ ta mang ngươi trở về ma đạo, chúng ta sư đồ nhiều năm như vậy không thấy, tự nhiên muốn hảo hảo giao lưu trao đổi. Một mảnh đất hoang bên trên, Thiên ma nữ bị tù vây ở một tòa ma quang bao trùm trận pháp bên trong, liên tục ngưng tụ sức mạnh đánh kích, nhưng không có nửa điểm hiệu quả, thậm chí trên thân ma lực còn tại từng chút bị duy trì liên tục khắc chế. Ẩn ma đại đế liền đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn đến trước mắt mình bộ này tác phẩm, hắn mười phần hài lòng, đắc ý cười gằn. "Hừ, Ẩn ma, người tên xuất sinh này, thu hồi ngươi cái kia dơ bẩn tâm tư, ta cho dù là chết, cũng không thể lại phối hợp ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này a." Thiên ma nữ kiên nghị bất khuất, trực tiếp căm tức nhìn hắn hung hăng nổi giận mắng. "Hừ, Tâm Nhi, ngươi tất cả đều là ta ban cho. Ngươi nói như vậy, coi như quá đau đớn vì sư tâm. Bất quá không quan hệ. Ngươi sinh tử, bây giờ quyết định bởi tại ta, mà không phải ngươi." Ẩn ma đại đế tùy ý cười lớn. Ngay sau đó, hắn bàn tay lớn vỗ, cưỡng ép đem tòa này tù ma trận pháp đánh vào thiên ma nữ bên trong thân thể, trực tiếp làm nàng toàn thân lực lượng bị áp chế bảy thành trở lên. Ẩn ma đại đế lập tức bàn tay lớn bắt tới, thiên ma nữ vô ý thức tập trung lực lượng tại song trưởng mãnh liệt chặn lại. Phanh! Kết quả chỉ còn không đến 3 phần sức mạnh nàng, trực tiếp bị Ẩn ma đại đế phá hộ thể phòng ngự, bàn tay lớn trực tiếp hung hăng bóp lấy thiên ma nữ cổ, đem giơ lên cao cao. Thiên ma nữ sắc mặt đỏ bừng, đôi tay tức thì bị Ẩn ma đại đế cho đánh gãy kinh mạch, vô pháp nâng lên. Xuy! Thiên ma nữ khẽ kêu bị đau, ánh mắt vẫn như cũ căm tức nhìn Ẩn ma đại đế. Ha ha ha! Đừng như vậy nhìn ta, nếu là tại chọc ta không cao hứng, bản đế trực tiếp liền đem ngươi trong mắt móc ra. Như thế coi như không đẹp. Ẩn ma đại đế cùng đối mặt, cười lạnh nói: "Ngươi biết hối hận. Ẩn ma, ta cam đoan, ngươi biết nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới, toàn bộ ma đảo đều phải bởi vì ngươi mà diệt." Thiên ma nữ nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sát ý nở rộ khàn giọng nói đến: "Ha ha ha ha. Mơ mộng hao huyền. Đã như vậy, vậy ta liền mang ngươi trở về ma đảo, để ngươi tận mắt nhìn thấy ma đảo ngày sau là như thế nào tại ta dẫn đầu dưới, trở thành nguyên giới đệ nhất thế lực. Trở về đi sau đó, ta liền lấy ngươi âm nguyên, hảo hảo hưởng thụ ngươi bộ này duyên dáng thân thể." Ẩn ma đại đế có chút dâm tà cười. Tiếp theo, hắn lấy tự thân ma lực đem thiên ma nữ nhốt chặt, mang theo nàng chuẩn bị rời đi thạch tộc. Lúc này, thạch tộc tộc trưởng Thạch Nham xuất hiện ở nơi này. Hắn liếc nhìn thiên ma nữ, lập tức nhíu nhíu mày: "Ẩn đạo chủ, nữ nhân này đó là ngươi dùng không gọi tiên trận triệu hóa người?" "Không tệ, còn phải đa tạ Thạch Nham huynh mới phải." Ẩn ma đại đế khẽ cười nói: "Không có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta cũng chỉ là lẫn nhau trao đổi mà thôi, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Nếu như thế, liền chúc gần ma đạo chủ trở về thuận lợi." Thạch Nham nói: "Cáo tử." Ẩn ma đại đế nói xong, chính là mang theo thiên ma nữ, hai người triệt để rời đi thạch tộc. Bọn hắn sau khi đi, Thạch Tân liền tới: "Tộc trưởng, Yên Vũ lâu nam lâu lâu chủ đến, nói muốn tự mình gặp mặt ngài." "Úc, Yên Vũ lâu người, đi thôi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Hai người liền tiến đến hội kiến trước đó đến thạch tộc nam lâu lâu chủ. Đại hạ hoàng triều. Lúc này đại điện bên trên, Sở Vân vẫn đứng, nhìn qua điện bên ngoài, còn đang chờ tin tức. Hắn căn bản không ngồi được, lúc này như ngồi bàn trông. Hắn nhất định phải mau chóng biết thiên ma nữ vị trí cụ thể mới được. Yên Vũ đại đế cùng Mộ Thiên Lê tức là ngồi ở bên cạnh trên ghế, Mộ Thiên Lê tay vuốt vuốt mình hồ lô rượu, chờ đợi lấy Yên Vũ lâu tin tức. Không bao lâu, Yên Vũ đại đế rốt cuộc đã đợi được Nam lâu lâu chủ tin tức, hắn lúc này liền tiến hành xem xét. Sở Vân, Mộ Thiên Lê, Mộng Như Tuyết, A Phủ Nhã mấy người ánh mắt giờ phút này đều nhìn chằm chằm hắn. Yên Vũ đại đế sau khi xem xong, lập tức lông mi liền có chút chìm xuống dưới, tìm được. Đích xác là thạch tộc không gọi tiên trận. Bất quá sử dụng người cũng không phải thạch tộc, mà là Ngọc Phi đã từng sư phó, ma đạo đạo chủ Ẩn Ma. Đồng thời, bây giờ Ngọc Phi đã bị Ẩn Ma mang đi, xem chừng là muốn trở về ma đạo. Nghe xong lời này, Sở Vân ánh mắt vô cùng băng lãnh, trên thân lúc này toát ra một cỗ cực kỳ khủng bố tạm thuần túy sắc cơ. Tâm Nhi rơi xuống trong tay hắn, phàm là tổn thương một đầu ngón tay, ta sốc hắn cả tòa ma đạo. Đảm nhiệm lâu chủ, có thể giúp một chuyện, mang ta tiến đến một chuyến Thần Châu tịch thổ. Sở Vân lúc này nhìn về phía Yên Vũ đại đế, mời hắn hỗ trợ nói. Hắn rõ ràng, bây giờ bọn hắn trong những người này, chỉ có Yên Vũ đại đế tốc độ mới có thể để bọn hắn tại nhanh nhất thời gian đuổi tới Thần Châu tỉnh thổ. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, hắn dám không rút, ta giết chết hắn. Mộ Thiên Lê lập tức liền trừng Yên Vũ đại đế lên mắt. Yên Vũ đại đế bất đắc dĩ cười một tiếng, lời nói này, dù là các ngươi không để cập tới, ta đều sẽ mang các ngươi quá khứ. Đi thôi, thừa dịp hiện tại thời gian còn đủ. Sở Vân lập tức nhìn về phía Mộng Như Tuyết, Tuyết Nhi, hoàng triều liền tạm thời giao cho ngươi, ta cùng Phù Nhã đi qua một chuyến. Mộng Như Tuyết trịnh trọng nghiêm túc nhẹ gật đầu, yên tâm đi, đại hạ không có việc gì, ngươi nhất định phải đem nàng an toàn mang trở về. Sở Vân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Yên Vũ đại đế thôi động trong cơ thể mình cổ trùng, mang theo Sở Vân, A Phù Nhã, Mộ Thiên Lê, A Nhu bốn người trực tiếp rời khỏi Thánh Thổ chi địa. Cùng lúc đó, tại Khương Tử Hư thao tác dưới, Thánh Thổ chi địa một trận chiến kết quả cũng là tại toàn bộ Thần Châu tịnh thổ truyền ra đến. Vạn Yêu Thần Điện vậy mà liên hợp tại anh giới, cổ hồn tổ cùng một chỗ đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Cái này cũng bức Đại Hạ Hoàng Triều phía sau chân chính chỗ dựa, Thảo Đường Nhị Tiên Sinh tự mình hạ tràng. Một trận có thiên băng địa liệt động tĩnh vô lượng đại chiến tại Thánh Thổ chi địa trình diễn, nhưng mà kết quả lại khiến vô số người khiếp sợ. Vũ Đại Vô Lượng cảnh vây giết Thảo Đường Nhị Tiên Sinh, lại rơi vào một cái hai người bị bắt, ba người trọng thương bỏ chạy hạ tràng. Bao quát Vạn Yêu Thần Điện mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ cũng toàn bộ bị Nhị Tiên Sinh thu vào hắn cực đạo đế binh tranh nội thế giới bên trong. Đến lúc này một trận chiến, Thảo Đường lấy Nhị Tiên Sinh một người, cơ hội liền đặt vững nguyên giới đệ nhất thế lực chi danh, không thể tranh luận. Mà Sở Vân thần bí bối cảnh, bây giờ cũng là triệt để lộ, hắn là Thảo Đường người, cùng Thảo Đường có quan hệ mật thiết. Những tin tức này, tại trải qua Yên Vũ lâu tận lực tạo thế phía dưới, đang lấy một loại khó có thể tin tốc độ, tại toàn bộ nguyên giới bên trong cấp tốc khuếch tán. Mới đầu một số người còn cảm thấy đây là giả, Thảo Đường Nhị Tiên Sinh làm sao có thể đem năm vị đại đế bên trên cự phách đè lên đánh. Có tại một chút tận mắt nhìn thấy cái kia một trận chiến dịch người phát ra tiếng sau đó, lại thêm những tin tức này nguồn gốc, đi qua liên tục xác nhận, âm thanh đến từ nguyên giới đệ nhất tình báo thế lực Yên Vũ lâu sau đó, liền không còn có người hoài nghi tin tức tính chân thực. Nhưng cũng bởi vậy, nguyên giới vô số người, đối với Thảo Đường hai chữ này, sinh ra thật sâu kính sợ. Cũng đúng Sở Vân lại là Thảo Đường người chuyện này, cảm thấy thật sâu rung động. Tinh Linh Đảo. Lúc này ở Tinh Linh Đảo cấm địa bên trong, Tinh Linh lão tổ cùng Tinh Linh tộc tứ đại gia tộc những cái kia đại đế cảnh, đều là ngồi vây quanh ở đây, trên mặt mỗi người thần sắc đều là mười phần nghi hoặc không hiểu. Chương 284, Tinh Linh lão tổ hoang mang, ẩn ma đại đế bất an. Chương 284, Tinh Linh lão tổ hoang mang, ẩn ma đại đế bất an. Lão tổ, đây Sở Vân làm sao còn biết cùng Thảo Đường dính líu quan hệ đâu? Trước đó Hiên Tần không phải là đi Thảo Đường xác nhận qua sao? Cái kia Sở Vân không phải Thảo Đường người, làm sao hiện tại Nhị Tiên Sinh Mộ Thiên Lê, vậy mà vì hắn tự mình hạ tràng? Lãnh thị gia tộc lão tộc trưởng, giờ phút này ngữ khí rất là không hiểu hỏi. Trước đó A Hiên Tần Minh đã đi qua Thảo Đường, còn bị Mộ Thiên Lê lấy xuống đầu lâu, lấy nặng nghề như vậy đại giới đổi lấy tin tức. Kết quả lại có lầm. A Hiên Tần lúc này thương thế đã từ lâu khôi phục, mày níu lại lấy trầm giọng nói, chuyện này thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ, cái kia Mông Văn Tiền bối bọn hắn còn không có tin tức sao? Từ đám bọn hắn nhận được tin tức sau đó, Tinh Linh lão tổ liền liên hệ tiến đến Thánh Thổ chi địa Mông Văn cùng Tuyệt Thuần hai người. Có thể khiến bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Tinh Linh lão tổ thử liên hệ mấy chục lần, nhưng không có một lần liên hệ được. Tinh Linh lão tổ lúc này lắc đầu, không có bất kỳ cái gì hồi âm, bình thường mà nói, bọn hắn hai người không nên sẽ như thế. Duy nhất khả năng, đó là xảy ra ngoài ý muốn. Mông Phong đại đế lúc này nói ra, lão tổ, vậy bây giờ nên làm cái gì? Đây Sở Vân cùng Hiên Viên cổ tộc cùng Thảo Đường vậy mà đều có liên quan, vậy chúng ta hiển nhiên không thể lại đi đắc tội hắn. Có thể mời hắn hỗ trợ, tra một chút Tuyệt Thuần tiền bối cùng ta sư tôn bọn hắn tình huống. Tinh Linh lão tổ nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc suy tính một phen, cuối cùng nói, đường nội. Ta trước tìm Yên Vũ lâu hỏi một chút, nhìn xem có hay không manh mối rồi nói sau. Về phần Sở Vân, có thể không cùng hắn tiếp xúc, vẫn là không cần tiếp xúc cho thỏa đáng. Ta luôn cảm thấy từ khi cái này người xuất hiện, ta Tinh Linh đảo liền không có phát sinh qua chuyện gì tốt. Tinh Linh lão tổ nội tâm bên trong, thậm chí cảm thấy đến Sở Vân phảng phất là bọn hắn Tinh Linh đảo khắc tinh. Đánh hắn vừa xuất hiện, Tinh Linh đảo nhận việc sự tình không thuận, thậm chí ngay cả hắn vị này vô lượng cảnh, đều ăn không nhỏ thua thiệt. Bởi vậy hắn trong tiềm thức, thực sự không muốn sẽ cùng Sở Vân có quá nhiều tiếp xúc, tốt nhất ngay cả gặp mặt cũng không muốn thấy tốt nhất. Hiên Viên cổ tộc. Tại Hiên Viên Thiên Hạo đỉnh viện bên trong, Hiên Viên Thiên Hạo ngồi tại trên mặt ghế đá, Hiên Viên Hoắc đứng tại hắn bên cạnh, cùng hắn cẩn thận giảng giải liên quan tới Thánh Thổ chi địa một trận chiến chi tiết nội tình. Bởi vì cuối cùng phá vỡ thập phương càn khôn đồ đạo kiếm quan kia, là bọn hắn Hiên Viên cổ tộc người trô đánh ra, cho nên bọn hắn cũng biết trong đó một chút nội tình. Có thể nói, nếu như không có bọn hắn Hiên Viên cổ tộc trong bóng tối hiệp trợ, cái kia năm tên vô lượng cảnh tuyệt đối sẽ bị Mộ Thiên Lê cho một nồi bưng. Hiên Viên Thiên Hạo nghe xong những này, cảm nhận được Mộ Thiên Lê khủng bố thực lực, nhưng cùng lúc, hắn cũng chú ý tới một cái chi tiết. Cái kia bị diện cố người, vậy mà từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ. Thậm chí tại đạo kiếm quang kia phá vỡ thập phương càn khôn đồ thì, y theo hắn thực lực, tại bên ngoài tuyệt đối là có thể phát giác được. Nhưng hắn vậy mà lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hiên Viên Thiên Hạo là số lượng không nhiều biết người đeo mặt nạ kia thân phận chân thật. Bởi vậy, hắn cũng không khỏi suy đoán, người đeo mặt nạ này có lẽ không muốn cùng Hiên Viên cổ tộc lại có quá nhiều thương lượng, không muốn lại cùng Hiên Viên cổ tộc có nhân quả sinh ra. Cho nên hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không rút. Hiên Viên Thiên Hạo tại trong đầu đem chuyện này tích hợp đứng lên, nhớ sau một hồi, mới là mở miệng hỏi thăm, đã đây Mộ Thiên Lê thực lực cường đại như thế, vậy ta phụ thân cùng đám trưởng lão định làm như thế nào? dựa theo tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao nhóm nói, đây Mộ Thiên Lê đánh ác hoàng cùng hủy diệt yêu chủ bọn hắn, xem chừng còn không có dùng hết toàn lực. Bởi vậy nàng một cái chân thật chiến lực, tại vô lượng cảnh bên trong, sợ là đều ít có đối thủ. Tộc bên trong, chỉ có thái tổ mới có thể vững vàng đánh bại nàng, thậm chí là tộc trưởng đều cầm nàng không có bao nhiêu năm chắc. Cho nên đám trưởng lão cùng tộc trưởng sau khi thương nghị, vẫn là quyết định đem trọng tâm đặt ở Sở Vân trên thân. Đi qua sau trận chiến này, đó có thể thấy được, đây Mộ Thiên Lê đối với Sở Vân mười phần coi trọng. Bởi vậy chúng ta chỉ cần cầm chắc lấy Sở Vân, cũng đủ để áp chế Mộ Thiên Lê, đến lúc đó tại nhằm vào nàng bố trí xuống 12 cấm tiên trận, đem Mộ Thiên Lê một mực vây khốn, dùng cái này liền có thể giải quyết hết cái này khó giải quyết phiền phức. Chỉ cần tan rã Mộ Thiên Lê, tăng thêm phu tử cùng đại tiên sinh không tại, như vậy thảo đường liền tự nhiên mà vậy trở thành tộc ta vật trong túi. Hiên Viên Hoắc cẩn thận giải thích. Hiên Viên Tiên Hạo nghe xong những này, nếu như từ Sở Vân nơi đó động thủ nói, liền có thể sớm tránh cho cùng Mộ Thiên Lê chính diện giao phong. Đây đích xác là một cái không tệ kế hoạch. Phụ thân bọn hắn kế hoạch cũng khá. Cái này Sở Vân nhìn như bất phàm, nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút, hắn tất cả thần bí quang hoàn đơn giản đều đến từ thảo đường thôi. Mà tộc ta mục tiêu bản thân liền là thảo đường, bởi vậy hắn quang hoàn tại tộc ta trước mặt lộ ra không đáng một đồng. Bắt hắn đến áp chế Mộ Thiên Lê, chỉ cần Mộ Thiên Lê coi trọng hắn chết sống, như vậy thì đến từng bước một rơi vào chúng ta cho nàng thiết trí tốt trong cạm bẫy đi. Hiên Viên Tiên Hạo bình tĩnh nói ra. Không tệ, tộc trưởng bọn hắn chính là cái này ý tứ, còn có Yên Vũ đại đế, tộc trưởng bọn hắn khi lấy được thiếu chủ nhắc nhở sau đó, cũng đúng người này có nhiều hơn đề phòng. Bảo đảm thời điểm then chốt, hắn không biết đi ra chuyện xấu. Hiên Viên Hoắc mơ màng cười một tiếng. Bọn hắn Hiên Viên cổ tộc muốn đối phó thảo đường, cái kia xác thực cần hao tổn tâm cơ. Nhưng nếu là chỉ đối phó một cái Yên Vũ lâu nói, vẹn vẹn là muốn kiểm chế lại Yên Vũ đại đế, bọn hắn liền có hơn 10 loại biện pháp. Thậm chí còn không cần bọn hắn người tự mình ra mặt. Hiên Viên Tiên Hạo hiểu rõ đại khái kế hoạch, cũng là đúng này 10 phần yên tâm. Thần Châu tịch thổ, hư không trùng động bên trong, một mảnh màu tím đen ma vân, tại hư vô không gian bên trên cực tốc xuyên qua. Thần Ma đại đế ngồi tại trên đám mây, ánh mắt tùy ý đánh giá thiên ma nữ, ánh mắt càng là cực kỳ xâm lược tính. Thiên ma nữ lúc này toàn thân cao thấp bị ẩn ma đại đế pháp tắc lực lượng trói buộc, đôi tay kinh mạch đứt hết, giờ phút này sắc mặt nàng bất khuất, nàng hai mắt nhắm lại, không muốn nhìn thấy ẩn ma đại đế cái kia dâm tà sắc mặt. Nội tâm của nàng mặc dù phẫn hận, nhưng một mực ôm lấy hy vọng. Nàng tin tưởng mình nam nhân, chỉ cần phát hiện mình mất tích sau đó, nhất định sẽ tới cứu mình. Dù là cách xa nhau rất xa, nhưng là từ Sở Vân đưa nàng tu vi toàn bộ phục hồi như cũ một khắc kia trở đi, Sở Vân tại thiên ma nữ tâm lý, liền cùng chân chính tiên, không hề khác gì nhau. Nàng tin tưởng Sở Vân có thể làm được, cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Lúc này, Thần Ma đại đế bên phải lông mày không tự chủ được nhảy lên đến mấy lần. Đây để hắn hơi nghi hoặc một chút, tay che lấy mình phải lông mày, nội tâm mơ hồ giữa dâng lên một sợi không tốt dự cảm. Thật đúng là tà môn, đã bao nhiêu năm, bản đế đều không có loại bất an này cảm giác, cuối cùng là thế nào? Thần Ma đại đế nội tâm còn tại nghi hoặc, tại sao mình lại đột nhiên có loại bất an này cảm giác? Hắn ánh mắt lúc này cũng không nhịn được liếc nhìn thiên ma nữ, nhưng lập tức hắn liền thu hồi ánh mắt, cảm thấy rất không có khả năng. Phần này nội tâm cảm giác bất an, không có khả năng đến từ nàng. Thiên ma nữ thế nhưng là nàng vật trong bàn tay, huống hồ hắn vẫn là dùng không gọi tiên trận đem triệu hoán tới, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bằng cái kia Sở Vân kiến thức, lại thế nào có thể sẽ biết không gọi tiên trận là vật gì? Huống hồ bạn yêu thần điện đại quân, tất nhiên đã để hắn tự thân khó bảo toàn. Hắn chỗ nào còn có thể quản cố đến lấy thiên ma nữ? Nghĩ tới những thứ này, Thần Ma đại đế trầm tĩnh quyết tâm thần, không còn đi suy nghĩ nhiều. Nói tóm lại, hắn tin tưởng vững chắc mình không có việc gì, chỉ cần hắn thành công cướp đoạt thiên ma nữ âm nguyên, đi vào vô lượng cảnh, cái kia sau đó sự tình thế nào, hắn cũng mặc kệ. Chương 285, Thần Ma đại đế tận thế. Chương 285, Thần Ma đại đế tận thế. Thần Ma đại đế Ma Vân tiếp tục tại hư vô không gian bên trong phi hành. Bởi vì hắn hành tung không có nói cho bất luận kẻ nào, mà thánh thổ chi địa chiến sự cũng vừa kết thúc không lâu, bình thường mà nói, hắn cần trở lại ma đảo sau đó mới có thể biết rõ hủy diệt yêu chủ đám người đã toàn quân bị diệt một chuyện. Mà liên tại Ma Vân còn tại xuyên việt lỗ sâu không gian thì, đột nhiên, không gian bên trên hiện ra một cỗ thời không pháp tắc chi lực, trực tiếp để Ma Vân xung quanh thời không lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Ma Vân cũng bị ổn định ở tại chỗ, vô pháp di động. Thần Ma đại đế ý thức được không thích hợp, thân ảnh lập tức đứng lên đến, ánh mắt cảnh giác nhìn đến bốn phía. Thiên Ma nữ con mắt mở ra, cảm nhận được cái kia cỗ thời không pháp tắc lực lượng ký tức, trên mặt nàng bật cười, "Thần Ma, ta nói, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Hiện tại, ngươi tận thế đến." Ầm ầm. Đột nhiên, Thần Ma đại đế ngay phía trước một mảng lớn hư không nổ tung. Ngay sau đó, Sở Vân, Mộ Thiên Lê một đoàn người thân ảnh từ trong đó bay ra, ngật thân hư không. Sở Vân ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Thiên Ma nữ bị thương, hắn ánh mắt biến vô cùng khủng bố, cặp kia u minh thần đồng càng là lóe lên vô cùng vô tận sát ý khói. Tiên Vũ đại đế, Nhị Thiên Sinh, các ngươi đây là? Thần Ma đại đế nhìn thấy trước mắt những người này, hắn cũng là lập tức giật nảy mình. Có chút không biết rõ, Tiên Vũ đại đế cùng Mộ Thiên Lê xuất hiện ở đây, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thời không cấm rơi xuống. Còn không đợi Yên Vũ đại đế cùng Mộ Thiên Lê mở miệng nói cái gì, Sở Vân liền trực tiếp xuất thủ, thời không pháp tắc hóa thành thần thông, từ trời rơi xuống, hình thành một đạo thời không ấn ký, hung hăng rơi đập tại Ẩn Ma đại đế trên thân. Phanh! Ẩn Ma đại đế thân thể rơi đập tại Ma Vân phía trên, thời không ấn ký hiện hiện qua mang, pháp tắc chi lực du tẩu hắn toàn thân, hình thành vô cùng cấm chế, đem hắn thân thể bên trong kinh mạch lực lượng cùng pháp tắc chi lực triệt để phong cấm đứng lên. Sở Vân tay chậm rãi vừa nhấc, lực lượng thao túng ẩn ma đại đế rũa ra tứ chi, cũng trôi lơ lửng ở giữa hư không.
Ngươi
muốn làm gì? Nhị tiên sinh, đảm nhiệm lâu chủ, ta với các ngươi không oán không kỷ, các ngươi vì sao như thế? Ta thân là ma đạo đạo chủ, chốc lát xảy ra chuyện, ma đạo cùng các ngươi giữa quan hệ tất nhiên chuyển biến xấu. Phần này hậu quả, các ngươi cũng không vui nhìn thấy a. Ẩn ma đại đế lúc này mặt đầy kinh hoàng nhìn qua Mộ Thiên Lê bọn hắn, hắn còn không biết giờ phút này ra tay với hắn người, đó là Sở Vân. Ẩn ma, ngươi thật buồn cười. Bắt ta tiểu sư đệ nữ nhân, ngươi nói với ta không oán không kỷ. Ma đạo tính là thứ gì? Ta thao đường nếu muốn diện, các ngươi đó là ven đường một đầu, tiện tay che chi. Mộ Thiên Lê khinh thường lạnh lùng nói. Ẩn ma, bản hoàng lúc đầu không có ý định sớm như vậy giết ngươi. Có thể ngươi tính toán đánh nhầm người. Động bản hoàng nữ nhân, hôm nay ngươi, tính cả sau lưng ngươi ma đạo, đều cần trả giá đắt. Sở Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, huyết khí pháp tắc ngưng tụ ra bốn đầu huyết xà, bò tới ẩn ma đại đế trên thân. Ngươi là Sở Vân? Ngươi là thảo đường người? Không có khả năng a. Bạn yêu thần điện tiến công đại hạ hoàng triều, ngươi làm sao lại đến thần châu tịch thổ? Điều đó không có khả năng. A. Ngay tại ẩn ma đại đế nội tâm còn tại kinh dị nghi hoặc thời điểm, bốn đầu huyết xà cắn lấy hắn tứ chi phía trên, huyết độc thuận theo vết thương chảy vào trong cơ thể hắn huyết dịch bên trong, trong nháy mắt tại hắn bên trong thân thể hình thành tuần hoàn. Tại huyết độc điều khiển, ẩn ma đại đế trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều giống như nóng hổi dung nham, cả người hắn đau muốn nổ. Tính cả lấy hắn linh hồn, cũng giống như bị giam tại trong lò luyện đan, gặp vô tận đế viêm đốt cháy. Như thế thống khổ, dù là vô lượng cảnh cường giả đều gánh không được. Ẩn ma đại đế lúc này thống khổ đến tê tâm liệt phế la to, thậm chí muốn tự bạo tâm đều có. Nhưng Sở Vân thời không ấn ký, đem hắn toàn thân tất cả lực lượng đều đè chế lấy, để hắn chân chính cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. A phủ nhã đi qua, phất tay phá vỡ thiên ma nữ trên thân giam cầm, lấy tinh linh chi lực trợ giúp thiên ma nữ đôi tay kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu. Ta sai rồi. Sở hoàng, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta một đầu. Tiện mệnh a. Bị tra tấn đến tâm thần sụp đổ ẩn ma đại đế, giờ phút này ngữ khí mười phần hèn mọn, ngôn ngữ đứt quãng lên tiếng cầu xin tha thứ. Sở Vân mắt lạnh nhìn qua hắn, ngươi chọn lựa tâm nhi đôi tay kinh mạch, vậy ta liền đoạn ngươi toàn thân gân cốt. Sở Vân lật bàn tay một cái, một cỗ huyết lực tràn vào ẩn ma đại đế trong thân thể. A. Ẩn ma đại đế phát ra tiếng gào thét một tiếng, toàn bộ tứ chi đều sủi lơ xuống dưới, toàn thân hắn kinh mạch trong nháy mắt toàn bộ gãy mất, bao quát trên thân tất cả xương cốt cũng đều bị chấn vỡ nát. Ta cũng không dám nữa, cầu. Van cầu ngươi, thả ta dẫn đầu ma đạo, thần phục với ngươi. Ẩn ma đại đế giờ phút này liền nói chuyện đều không có bao nhiêu khí lực, toàn bộ nhờ dục vọng cầu sinh tại điều khiển hắn nói ra những lời này. Sở Vân nghe hắn nói, hoàn toàn là thờ ơ lúc này, thân thể khôi phục thiên ma nữ đi tới. Sở Vân nhìn về phía nàng nói, thế nào, thân thể không có sao chứ? Thiên ma nữ lắc đầu, còn tốt, phủ nhã giúp ta kinh mạch tái tạo, vấn đề không lớn. Hắn lúc đầu muốn mang ta trở về ma đảo lại xuống tay với ta, còn tốt các ngươi đến kịp thời. Sở Vân nhẹ gật đầu, đã như vậy, hắn mệnh, ngươi có muốn hay không tự mình thu? Chương 286, ma đảo nguy nan. Chương 286, ma đảo nguy nan. Thiên ma nữ nghe được Sở Vân nói về sau, liếc nhìn bây giờ đã bị tra tấn thảm không người dạng ẩn ma đại đế lên mắt, nhẹ gật đầu, có thể. Liên để ta tự mình tiễn hắn lên đường đi. Thiên ma nữ không nhanh không chậm hướng đến ẩn ma đại đế đi tới, trong tay ma đạo phát tác, ngưng tụ thành một thanh màu đen ma kiếm. Không cần. Tâm nhi, ta sai rồi. Ta thật sai. Xem ở ta đã từng khổ tâm bồi dưỡng ngươi phân thượng, không có ban đầu ta dốc lòng bún trồng. Ngươi cũng sẽ không có hôm nay a. Cầu ngươi. Buông tha ta, sư tôn thật sai. Ta về sau tuyệt đối cũng không dám lại đối với ngươi có ý khác. Ẩn ma đại đế nhìn đến thiên ma nữ cầm trong tay ma kiếm hướng đến gần mình, đã không lo được mình cái tiết như tê tâm liệt phế thống khổ, hướng về thiên ma nữ điên cuồng cầu xin tha thứ lấy. A. Ẩn ma, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi khi đó đích xác dụng tâm vun trồng ta, có thể ngươi vun trồng ta mục đích là cái gì, ngươi so ta càng tin tưởng. Như ngươi loại này dơ bẩn xuất sinh, cả một đời cũng vô pháp cải biến. Chỉ có chết mới là ngươi cuối cùng kết cục. Thiên ma nữ nói xong, ma kiếm hung hăng từ ẩn ma đại đế mi tâm bên trong đâm đi vào, vô tận ma quang từ kiếm thân bạo phát, bắn vào ẩn ma đại đế bên trong thân thể. A. Ẩn ma đại đế mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng, cuối cùng nén giận gào thét khàn giọng, thân thể bên trong sinh cơ cũng triệt để bị ma kiếm lực lượng cho triệt để chặt đứt. Hắn toàn bộ đầu rũ xuống, trên thân khí tức tiêu tán, thi thể cũng bị ma quang thôi hóa thành một sợi ma khói, tiêu tán ở đây hư không bên trên. Chầm chậm. Chúc mừng chủ nhân, thiên ma nữ giết chết ẩn ma đại đế, chủ nhân thu hoạch được 500 vạn biên tập điểm số. Một tôn đại đế cảnh đỉnh phong, biên tập điểm số liền đạt đến 500 vạn. Tăng thêm Sở Vân trước đó thu hoạch đến những cái tiêu biên tập điểm số. Bây giờ, hắn đã có 1778 vạn điểm biên tập điểm số, đủ để thăng cấp một lần đại đế cảnh bên trên hộp mù. Ẩn ma đại đế sau khi chết, trên người hắn không gian giới chỉ cũng rất xuống, bị thiên ma nữ cất vào đến. Bên trong những vật kia đều là đối với tu luyện ma đạo người có chỗ tốt cực lớn chí bảo, cùng ẩn ma đại đế một thành cực đạo đế binh, bây giờ cũng đã trở thành thiên ma nữ vật trong tay. Ẩn ma đại đế bây giờ cũng giải quyết, tiểu sư đệ, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào? Đã đến đều tới thần châu tịnh thổ, không bằng dứt khoát liền cùng ta trở về một chuyến thảo đường, ta đưa ngươi mấy vị sư minh giới thiệu cho ngươi một phen. Mộ Thiên Lê lúc này lên tiếng do hỏi. Thiên ma nữ hiếu kỳ nhìn một cái, Sở Vân bị nhị tiên sinh xưng là tiểu sư đệ, như vậy hắn đó là phu tử đệ tử rồi. Sở Vân đảo mắt nhìn qua Mộ Thiên Lê, sắc mặt đoan chính nói, "Nhị sư tỷ, ta muốn đi một chuyến Ma đảo, sau đó lại đi thảo đường a."
"Thất tiên sinh, ngươi quả thực muốn diệt Ma đảo?"
Tiên Vũ đại đế lúc này cũng không khỏi hỏi một tiếng. "Ta trước đó nói, Tâm Nhi nếu là tổn thương một đầu ngón tay, ta sốc hắn cả tòa Ma đảo. Nhưng mà ẩn ma dám đánh gãy Tâm Nhi đôi tay kinh mạch, vậy ta liền lấy hắn Ma đảo tất cả con dân, đến vì hắn chu tội. Chỉ riêng một mình hắn chết, liền muốn hiểu rõ đoạn nhân quả này. Vậy cũng không khỏi quá coi thường ta Sở Vân." Sở Vân giờ phút này chi ngôn, đã biểu đạt hắn kiên định thái độ. "Ma đảo tất diệt. Đây là hắn Sở Vân làm người nguyên tắc. Người khác tới chọc hắn, hắn liền sẽ để người khác nỗ lực đau xót nhất đại giới. Sợ là ẩn ma đại đế chết cũng không nghĩ ra, mình như vậy một lần tiểu tiểu tùy hứng, liền phải liên lụy toàn bộ Ma đảo, cùng cùng nhau biến mất."
"Nói tốt. Tiểu sư đệ, sư tỷ ủng hộ ngươi.
Ẩn ma cần vì hắn làm sự tình mà trả giá đắt. Một cái Ma đảo thôi, đắc tội chúng ta thảo đường người, cái kia diệt lại như thế nào?"
Mộ Thiên Lê hết sức ủng hộ lấy hắn.
Một bên Thiên Ma nữ, nghe Sở Vân lời nói về sau, cảm nhận được mình tại hắn trong lòng phất lượng, cũng là có chút ấm lòng cảm động. Tiên Vũ đại đế nhẹ nhàng thở dài, "Thôi, thất tiên sinh tâm ý đã quyết, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Ma đảo chiến lược mạnh nhất, đó là Ma thần Thiên Toán Khí Linh, hắn là tiên di chí bảo, đẳng cấp muốn tại phía xa Cực Đạo Đế binh bên trên. Nay khí linh thực lực chân thật, có lẽ vẫn là tại vô lượng cảnh phạm chủ bên trong, nhưng không chừng hắn có khả năng nắm giữ một chút ma tộc thủy tổ tiên pháp thần thông. Cho nên thất tiên sinh nếu muốn đối phó nói, cần để phòng một cái."
Sở Vân nghe Yên Vũ đại đế nhắc nhở, nhẹ gật đầu nghiêm túc nói, "Đa tạ lâu chủ cáo chi."
Yên Vũ đại đế nhẹ gật đầu, quay đầu đối Mộ Thiên Lê nói ra, "Thiên Lê, vậy chúng ta về trước thảo đường, chờ lấy thất tiên sinh bọn hắn a."
"Hồi cái gì trở về?
Tiểu sư đệ đi Ma đảo, ta xác định vững chắc đến đi theo a. Còn có ngươi, hai người chúng ta quan hệ thế nào?"
"Lời này của ngươi nói, giống như thảo đường là nhà ngươi đồng dạng. Ngươi ra mặt làm sao càng ngày càng dày a?"
"Tiên Vũ."
Mộ Thiên Lê liếc mắt cho hắn.
Tiên Vũ đại đế cười hắc hắc, "Lời này của ngươi nói, sớm tối không đều là người một nhà cả." Tiếp theo, hắn cái kia cười cợt thần thái biến mất, thái độ nghiêm túc nói ra, "Huống hồ, đây cũng không phải là ta yêu cầu. Là Tam tiên sinh, hắn để ta mang ngươi trở về, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng."
Tiên Vũ đại đế nói xong, lúc này liền đem trước đây không lâu âm thầm đạt được linh tấn đem ra, giao cho Mộ Thiên Lê.
Mộ Thiên Lê cầm lấy nhìn một cái, xác nhận là Tam tiên sinh bút tích không sai, lập tức nàng cũng có chút do dự.
Sở Vân nhìn ra mình sư tỷ khó xử, chính là khuyên nhủ, "Sư tỷ, không có việc gì, ngươi cùng Yên Vũ lâu chủ trở về thảo đường a. Ta cùng Phù Nhã giải quyết xong Ma đạo sau đó, liền sẽ đi qua. Ngươi yên tâm, ta cùng Phù Nhã thực lực còn tại đó, cho dù là nhiều tới một cái vô lượng cảnh, cũng không lật được trời." Nghe được Sở Vân thuyết phục sau đó, Mộ Thiên Lê mới là làm ra quyết định, tốt ta, chúng ta liền về trước thảo đường. Chờ các ngươi đem sự tình giải quyết xong, để A Ngưu mang các ngươi trở về. Đến lúc đó sư tỷ ta tự mình xuống bếp, để cho các ngươi nếm thử ta tay nghề."
Nghe xong lời này, vốn đang bình tĩnh thong dong Yên Vũ đại đế, cùng một bên xem kịch A Ngưu, sắc mặt đều là không hẹn mà cùng biến đổi.
"Mộ Thiên Lê chủ nghệ, vậy thì thật là
không người có thể địch."
Sở Vân còn không có ý thức được không thích hợp, một cái đáp ứng xuống tới, "Tốt, đến lúc đó ta nhất định tự mình nếm thử sư tỷ tay nghề, không thể không nói, sư tỷ như thế người đẹp thiệt tâm, chủ nghệ cũng tất nhiên là nhất lưu, ta hiện tại cũng có chút mong đợi đâu."
Sở Vân giờ phút này hoàn hư không tán dương một đợt. Đây để Yên Vũ đại đế cùng A Ngưu mặt đều là âm thầm co lại, nội tâm nói thẳng, "Thất tiên sinh còn quá trẻ à.
Ha ha ha, không có phát hiện tiểu sư đệ miệng ngọt như vậy, chẳng trách.
Đi, sư tỷ đi, các ngươi làm xong việc liền về sớm một chút a."
Mộ Thiên Lê nghe Sở Vân tán dương cao hứng cười, càng là ý vị sâu xa nhìn A Phủ Nhã cùng Thiên Ma nữ liếc mắt, ngôn ngữ hơi có chỉ đến. Cuối cùng, nàng và Yên Vũ đại đế cùng rời đi mảnh này hư vô không gian. Bọn hắn hai người sau khi đi, A Ngưu lúc này mới đi lên phía trước, nhìn về phía Sở Vân, "Thất tiên sinh, ngươi
thật đúng là quá dũng cảm a."
Chương 287, Hàng Lâm Ma Đảo, Ma Thần Tiên Toán Hiện.
Chương 287, Hàng Lâm Ma Đảo, Ma Thần Tiên Toán Hiện.
Giờ phút này nghe A Ngưu nói, Sở Vân sắc mặt rất là nghi hoặc, "A Ngưu, ngươi nói lời này là có ý gì?"
A Phủ Nhã cùng Thiên Ma nữ lúc này cũng rất tò mò nhìn về phía A Ngưu.
A Ngưu thở dài một hơi, "Không có việc gì, chờ đến thảo đường, các ngươi liền biết."
A Ngưu lựa chọn che giấu, nhị tiên sinh chủ nghệ, hắn lúc này không dám đánh giá, sợ lại chọc phải nàng.
Hú hổ, vật này hắn cũng không có biện pháp hình dung.
Chỉ có chờ thất tiên sinh bọn hắn tự mình nhấm nháp thời điểm, mới có thể lý giải hắn câu nói này thâm ý hẳn là nhị tiên sinh chủ nghệ.
Không thế nào tốt.
Giờ phút này, A Phủ Nhã từ A Ngưu trong lúc biểu lộ, phát giác một chút dấu vết để lại.
A Ngưu không có phủ nhận, trả lời nói, "Nhị tiên sinh chủ nghệ."
Còn.
Tạm được. Dù sao chúng ta thảo đường người, cơ bản đều đến qua, đây không phải cũng sống hảo hảo sao.
A Ngưu còn có một câu không nói.
Bọn hắn thảo đường người mặc dù đều đến qua, nhưng liền ngay cả phu tử ban đầu nếm thử một miếng nhị tiên sinh làm canh đậu xanh, cả khuôn mặt đều xanh lục một ngày, kém chút hư thoát.
Nghe được sống hảo hảo mấy chữ này mắt, A Phủ Nhã cùng Sở Vân bọn hắn nội tâm lúc này cũng có chút hiểu.
Bất quá Sở Vân cũng không có quá mức để ý, khó ăn cũng không có việc gì, đáng lo hắn đến lúc đó ăn ít một chút không được sao, bao lớn điểm sự tình sao.
Đi, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi.
Ma đảo cái thế lực này nên biến mất.
Sở Vân sắc mặt nghiêm túc đứng lên, tiếp theo mang theo ba người rời đi vùng hư không này, chạy tới Ma đảo.
Ma đảo.
Lúc này, sáng tỏ trong Ma cung,
Ma thần Tiên Toán vẫn như cũ như thường bồng bềnh tại đại điện trung tâm trên không. Ma thần Tiên Toán Khí Linh giờ khắc này ở yên tĩnh ngủ say. Nhưng mà, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ma thần tiên toán toàn bộ ma tức, biến sao động bất an. Cả tòa đại điện thậm chí là ngay tiếp theo cả tòa ma đảo, cũng bắt đầu phát sinh như địa chấn lay động rung động. Cả tòa ma đảo rung chuyển bất an trong chốc lát, ba tên ma tộc đại đế thân ảnh, lập tức đi tới căn này đại điện bên trong. Ba người này, là trừ ẩn ma đại đế bên ngoài, ma đảo tối cường ba vị cao tầng đại đế cảnh. Ba người đều là đại đế cảnh cựu trọng thiên cấp bậc cường giả. Phân biệt tên là Hắc Dực Ma Đế, Bạch Vũ Ma Đế, Trà Độc Ma Đế. Nguyệt Tiên Bối, thế nào? Vì sao như thế tức giận? Ba người bên trong, thân là Ma Đảo đại trưởng lão Hắc Dực Ma Đế, sắc mặt có chút sợ hãi hỏi. Ma đảo như vậy đại động tĩnh phát sinh, chính là bởi vì Ma Thần Thiên toán khí linh nổi giận đưa đến. Ẩn ma đâu? Hắn đi đâu? Khí linh thắng tức giận mà hỏi, âm thanh lạnh lẽo từ Ma Thần Thiên toán bên trong truyền ra. Hồi Nguyệt Tiên Bối, đảo chủ phía trước mấy ngày liền rời đi Ma Đảo, nói có chuyện quan trọng muốn đơn độc đi xử lý, không có nói cho chúng ta biết hắn muốn đi đâu à? Hắc Dực Ma Đế hồi đáp. Hừ, hắn chết, thậm chí còn cho ma đảo mang đến đại họa. Thằng ngu này, ta đã sớm nói cho hắn biết, không nên đi trêu chọc Sở Vân trên thân nhân quả, hắn còn càng muốn đầu sắt đi đục vào. Ngu xuẩn đến cực điểm. Hiện tại không chỉ có chính hắn chết rồi, còn liên lụy ma đảo cũng lâm vào nguy cơ, đồ hỗn trướng. Ma thần tiên toán khí linh, sớm suy tính đến một chút nhân quả, cũng cảm ứng được ma đảo tiếp xuống nguy cơ. Bởi vì đây hết thảy đều là ẩn ma đại đế trêu chọc, cho nên hắn giờ phút này lửa giận đã chồng chất đến đỉnh phong. Nếu như ẩn ma đại đế không chết, hắn tuyệt đối sẽ đem chém thành muôn mảnh, tự mình đánh giết hắn. Cái gì? Đảo chủ chết? Sở Vân? Đảo chủ là bởi vì Sở Vân mà chết. Mà Tam Tôn Ma Đế giờ phút này nghe được Ma Thần Thiên Toán Khí Linh lời nói, sắc mặt đều là kinh hãi đến cực điểm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ẩn ma đại đế vậy mà đã chết. Thậm chí, dẫn đến hắn chết thẳng người, vậy mà lại là Sở Vân. Bọn hắn không giống với ẩn ma, tại ma đảo bên trong, bọn hắn biết thánh thổ chi địa bên trong phát sinh chiến sự. Sở Vân phía sau là Thảo Đường. Ma Thảo Đường nhị tiên sinh, lấy sức một mình, lực áp năm vị vô lượng cảnh cường giả, vì Thảo Đường đặt vững nguyên giới đệ nhất thế lực chi danh. Có thể nói, trước mắt Sở Vân, đó là ai cũng không muốn trêu chọc một cái tồn tại. Cho dù là cái khác siêu nhất lưu thế lực, cũng tuyệt đối sẽ không muốn ở thời điểm này đi trêu chọc Sở Vân cửu hận. Chỉ bất quá, làm bọn hắn không nghĩ ra, là ẩn ma đại đế, vì sao lại cùng Sở Vân đối đầu? Trong chuyện này đến tuột cùng ẩn giấu đi nguyên nhân gì? Còn có, Nguyệt Tiên Bối nói ma đảo cũng bởi vậy lâm vào trong nguy cơ, chẳng lẽ cũng là bởi vì Sở Vân? Nguyệt Tiên Bối, Sở Vân hắn chẳng lẽ muốn đối với ma đảo độc thủ? Hắc Dực Ma Đế trên mặt kinh hãi đã lui, khiếp sợ hỏi. Là, đồng thời bọn hắn đã tại đến trên đường. Ta suy tính qua, nếu như bọn hắn khăng khăng độc thủ, ma đảo có thể còn sống sót hy vọng, xa vời. Nghe được Ma Thần Thiên Toán Khí Linh nói như vậy, ba đại ma đế nội tâm lập tức cũng thấp thỏm bất an đứng lên. Nguyệt Tiên Bối, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trà Độc Ma Đế lúc này có chút sợ hãi hỏi. Hắc Dực Ma Đế cùng Bạch Vũ Ma Đế giờ phút này đều nhìn về Ma Tính Thiên Toán Khí Linh. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Thảo Đường muốn diệt bọn hắn, như vậy bây giờ duy nhất có thể cứu vớt ma đảo chỉ có Ma Tính Thiên Toán Khí Linh. Dù sao hắn là Tiên Di Chí Bảo, cũng là Ma Tộc Thủy Tổ đã từng bản mệnh tiên bảo. Uy năng tuyệt không phải người thường có thể hiểu được. Ma Thần Thiên Toán Khí Linh trầm tĩnh một hồi, đang suy tư đối sách. Một lát sau, hắn mới nói: "Ba người các người, trước đem hỏa chủng tập trung đứng lên, an bài xong đường lui. Ta sẽ thử cùng bọn hắn đàm. Nếu như không thể đồng ý, ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, các ngươi mang theo hỏa chủng rời đi, bảo lưu lại ma tộc huyết mạch." Nghe được Ma Thần Thiên Toán Khí Linh nói như vậy, ba đại ma đế đều ý thức được tình huống nghiêm trọng trình độ. Liền ngay cả Nguyệt Tiên Bối cũng không có 10 phần lòng tin, đành phải an bài hỏa chủng kế hoạch. "Là, mời Nguyệt Tiên Bối yên tâm, chúng ta lập tức tiến đến an bài." Tam Tôn Ma Đế lập tức rời đi tòa đại điện này. Mà Ma Thần Thiên Toán lúc này, ma bản toàn thân tản mát ra từng trận màu tím ma huy sương hoa, những cái kia ma quang rải rác mà xuống, ngưng tụ thành một đạo cao gầy nam tử thân ảnh. Đây chính là Ma Thần Thiên Toán Khí Linh. Tháng sau 2 canh giờ, ma đảo trên không, một trận hư vô không gian dị thường ba động, trực tiếp để không gian vặn vẹo biến hình, đã nứt ra một khe hở không gian. Sở Vân, A Phù Nhã, Thiên Ma Nữ cùng A Như bốn người thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Thiên Ma Nữ nhìn phía dưới, những cái kia ma vân sương mù cuốn trên trăm tòa đảo, phía trên cung điện đứng thẳng. Sa hoa khí phái, huy hoàng đến cực điểm, trong mắt không khỏi hiện lên ban đầu một chút hồi ức. Tưởng tượng nàng vừa bước vào tu hành giới thời điểm, khi đó ma đạo đích xác đó là nàng ra, nàng cũng lấy thân là ma đạo người làm bình quang. Chỉ là không nghĩ tới luân hồi nhất chuyển. Bây giờ nàng lại muốn tới tự tay hủy diệt, cái này nàng ban đầu vẫn lấy làm kiêu ngạo gia viên. Cũng đáng tiếc, bây giờ ma đạo cùng nàng đã từng vừa gia nhập thì cái kia ma đạo đã hoàn toàn khác biệt. Thời gian có thể làm nhạt tất cả, cũng có thể cải biến tất cả. Ma đạo số mệnh cũng sẽ tại hôm nay triệt để kết thúc. Hữu bằng từ phương xa tới, hẳn cũng không nói quá. Lúc này, ma đảo phía dưới truyền đến một đạo vang dội âm thanh. Chương 288, ma đảo đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 288, ma đảo đại chiến, hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, một đạo nam tử thân ảnh từ dưới lên trên chớp mắt bay tới, xuất hiện ở Sở Vân mấy người trước mặt. Người này chính là Ma Thần Tiên Toán Khí Linh, Tháng. Tháng ánh mắt lúc này nhìn về phía Thiên Ma Nữ, luôn ngự ân cần nói: "Hải tử, ngươi trở về rồi. Có thể khi nhìn đến ngươi, ta từ đáy lòng cao hứng." Thiên Ma Nữ đã từng thân là ẩn ma đại đế duy nhất đệ tử, tự nhiên cũng là tiếp xúc qua Ma Thần Tiên Toán. Lúc này Tháng lấy một loại nhiều năm không thấy trưởng bối ngữ khí, muốn đánh tình cảm bài, thần sắc lộ ra 10 phần chân thật quan tâm lấy Thiên Ma Nữ. Nhưng Thiên Ma Nữ cũng không phải đồ đần. Hắn đoán được ma thần tiên toán mục đích, chính là nói thẳng, Nguyệt tiền bối, ngươi hôm nay nhìn thấy ta, ta nhớ ngươi không nên cao hứng mới đúng. Dù sao, bây giờ chúng ta, thế nhưng là địch nhân. Tháng vẫn ngôn ngữ không nhanh không chậm nói, hài tử, ta chưa từng có đem ngươi trở thành qua địch nhân. Đây hết thảy đều là ẩn ma tên xuất sinh này một người làm, cùng ma đảo những người còn lại đều là không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ đã hắn đã chết, ngươi sao không nể tình đã từng, cũng tại ma đảo sinh hoạt qua một đoạn lớn thời gian phân thượng, vương tha trên đảo này còn lại ma tộc đâu? Ngay trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là vô tội. Nếu như bởi vì ẩn ma một người mà làm bọn hắn đi tiếp nhận lần này hậu quả xấu, chuyện này đối với bọn hắn quá không công bằng hải tử. Không thể không nói, ma tính tiên toán khí linh sống lâu như vậy, đánh tình cảm bài vẫn là mười phần sắc bén. Hắn biết nhân tính phần lớn nhược điểm, cũng biết thiên ma nữ tính cách, bởi vậy căn bản không có định dùng cường ngạnh phương thức, mà là thả xuống tư thái, ôn tồn cùng nàng nói đến. Thiên ma nữ lúc này có chút bị kỳ đạo đức bắt góc, nhíu mày. Gặp tình hình này, một bên Sở Vân cũng rốt cục đứng dậy, trực diện ma thần thiên toán khí linh, cười nói, không hổ là tiên di chí bảo khí linh, việc này lâu, nói đó là không giống nhau. Mở miệng một tiếng hài tử tê, cái kia ban đầu ẩn ma muốn xuống tay với nàng thời điểm, nếu là hài tử, vậy làm sao không thấy ngươi bảo hộ đâu? Lấy ngươi năng lực, muốn ngăn cản ẩn ma cái kia tâm tư xấu xa, ta muốn hẳn không phải là việc khó gì à? Hiện tại, ngươi nói ma đảo người vô tội, xác thực, trong đó phần lớn người, từ nhân quả cấp độ mà nói, bọn hắn chẳng hề làm gì, lại phải thừa nhận hậu quả xấu báo ứng, đích xác không nên. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn gia nhập ma đảo, dù là cũng không có làm gì, cũng muốn gánh vác lên ma đảo nhân quả. Ẩn ma làm nghiệt, cần ma đảo đến trả. Đồng dạng, cũng bao quát ngươi. Sở Vân giờ phút này lời nói, trực tiếp đánh nát tháng đạo đức bắt góc. Hắn thái độ rất rõ ràng, cũng rất kiên định, ma đảo hôm nay nhất định phải biến mất. Tháng ánh mắt từ thiên ma nữ trên thân thu hồi, nhìn về phía Sở Vân. Hắn không có bởi vì Sở Vân vừa rồi nói mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại là thần sắc trấn định, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Sở Hoàng, kỳ thực nhiều khi, nhân quả cùng nhân quả giữa liên quan cũng không có đơn giản như vậy. Hôm nay các ngươi nếu như khăng khăng muốn diệt ma đảo, như vậy vạn nhất ngày sau, thảo đường cùng đại hạ hoàng triều cũng đồng dạng khả năng tiếp nhận đây không hiểu hậu quả xấu. Có thể làm một tiện, muốn xa so với đi một ác, muốn xa xa tốt nhiều." Sở Vân khẽ miệng khinh thường cười một tiếng, "Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia người khác tới trêu chọc ta, còn muốn ta lấy ơn báo oán trở về. Thiện không thiện á loại ý nghĩ này, ta giết người, cho tới bây giờ không sợ hậu quả xấu, bởi vì ta chắc chắn làm đến trạm thảo trừ căn. Về phần ngươi hao tổn tâm cơ nói những này, đối với thánh mâu tâm tràn là người, có lẽ có thể tạo được hiệu quả. Xem ở ta chỗ này, ngươi đem mồm mép mài hỏng, cũng không cải biến được hôm nay ma đạo kết cục cùng số mệnh." Mắt thấy Sở Vân đã đem lại nói như thế tuyệt, thắng cũng là từ bỏ thuyết phục. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Sau một khắc, tháng sau lưng, ma thần tiên toán xuất hiện, to lớn ma bản bao vây lấy vô tận màu tím ma khí, phóng xuất ra phong tỏa ma điểm bao phủ thiên địa, đem bọn hắn vùng trời này hư không phong tỏa đứng lên. Còn hắn thì đứng tại ma bản bên trên, ngón tay biến hóa thi triển tiên thuật thần thông, rơi xuống năm tòa cự ma trận pháp, nương tụ ra năm đầu giống như tinh không cự nhân một dạng cự ma chiến thần, cầm trong tay ma binh, hướng Sở Vân bọn hắn phách chạm tới. Đồng thời, Hắc Dực ma đế, Bạch Vũ ma đế, Trà Độc ma đế ba người tại ma đảo bên trong. Nhìn đến phía trên ma thần tiên toán khí linh độc thủ, bọn hắn cũng lập tức minh bạch, sự tình đàm phán không thành. Bọn hắn trong nháy mắt liền chấp hành bốc cháy loại kế hoạch, mang theo những cái kia ma đạo hỏa chúng thoát đi. Huyết thiên thế giới, phá. Sở Vân đối mặt đây ma thần thiên toán công kích, không chút nào hoảng. Trong cơ thể hắn huyết thiên thế giới phóng xuất ra, khổng lồ huyết khí trong khoảnh khắc phá toái rơi mất bốn phương tám hướng những cái kia ma hiểm phong tỏa. Ầm ầm. Trừ cái đó ra, huyết thiên thế giới huyết khí vô cùng vô tận lan tràn mà ra, hình thành năm cái huyết thiên cổ long, hung hăng đánh xuyên cái kia năm vị cự ma chiến thần. Giữ lại hỏa chủ sao? A, kế hoạch rất tốt, đáng tiếc hiện thực quá mức xương cảm giác. Sở Vân lúc này liếc nhìn A Phù Nhã. Người sau ngầm hiểu, mang theo Thiên Ma nữ cùng Áng Nưu trực tiếp chạy về phía Ma đảo. Lục Ma Phong, Ma Thần Tiên Toán còn muốn ngăn cản, ma bàn bên trong bắn ra 6 đạo ma quang vây quanh A Phù Nhã mấy người xung quanh, ngăn cản bọn hắn tới gần Ma đảo. A Phù Nhã vừa mới chuẩn bị hiện ra thực lực xuất thủ thì, chỉ thấy hắn xung quanh hiện ra một đạo thời không chi hoàn, trong nháy mắt đem cái kia 6 đạo ma quang trấn diệt. Không cần chậm trễ, hắn giao cho ta, Ma đảo người, một tên cũng không để lại. Sở Vân lời nói truyền vào hắn trong tai, A Phù Nhã mang theo hai người, cấp tốc rơi xuống Ma đảo. Huyết thiên thế giới. Hiện, Sở Vân lúc này triệt để đem mình huyết thiên thế giới phóng xuất ra tại không gian bên trên, cường đại lực lượng trực tiếp đem ma thần thiên toán cũng cho kéo vào. Ma thần thiên toán cảnh giác nhìn đến huyết thiên thế giới hoàn cảnh, nơi này một mảnh huyết khí, giống như là một tòa vô cùng vô tận màu máu thế giới, thậm chí phía dưới cái kia thâm bất khả trắc huyết hải bên trong, hắn còn cảm thấy một chút huyết khí sinh vật khí tức. Thể nội thế giới, làm sao có thể? Ngươi lại như thế nào làm được? Tháng cảm thấy rất giật mình. Sở Vân ngay cả vô lượng cảnh đều không phải là thể nội vậy mà có thể nắm giữ một cái như thế thành thục thế giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chương 289, tiên pháp áp chế, xóa bỏ khí linh. Chương 289, tiên pháp áp chế, xóa bỏ khí linh. Ngươi không có cơ hội biết. Màn máu rơi xuống. Sở Vân lạnh giọng một câu. Sau một khắc, huyết tiên trên thế giới mây máu hóa thành vô tận màn máu hướng đến ma thần thiên toán rơi xuống, phía dưới huyết hải càng là bốc lên hơn 10 đôi huyết thủ, thẳng tắp cầm chặt lấy ma bàn. Những ma khí kia căn bản là không có cách ngăn cản huyết thủ xâm nhập, cả tòa ma bàn bị cưỡng chế hạn chế ngay tại chỗ. Thiên bản ma ảnh, đoạn cổ kim. Tháng lúc này toàn lực xuất thủ, kích phát ra tòa này tiên di chí bảo bên trong, chỉ còn lại cái kia số lượng không nhiều tiên đạo chi lực. Chỉ thấy một sợi ma thần hư ảnh từ ma bàn bên trên hiện hiện, sau người có 8 đầu ma long, giúp hắn tóe diệt tất cả huyết long. Ma thần thân ảnh bàn tay chống trời mà lên, chính diện gánh vác những cái kia màn máu. Bàn tay lớn xoay tròn, tất cả màn máu bị sự mạnh mẽ thay đổi, xé rách thành vô tận huyết vụ. Sở Vân gặp tình hình này, sắc mặt lạnh nhạt như thường, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Dù sao cũng là ma tộc thủy tổ đã từng bản mệnh tiên bảo, nếu là không có lưu lại một chút tiên đạo chi lực, cái kia ngược lại có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, tiên đạo thần thông, có thể tuyệt không chỉ có ma thần thiên toán mới nắm giữ. Sở Vân nắm giữ, muốn xa so với hắn nhiều nhiều. Đồng thời, hắn nắm giữ, vẫn là chân chính tiên vương chi đỉnh tuyệt thế thần thông. Thời hải loạn, vạn ngân ngưng. Thiên hạ vì ta trong tay, một chỉ thời gian hóa thiên bình. Sở Vân trên thân thời không pháp tắc lực lượng quang mang đại trấn, hắn thời không chi lực ngưng tụ ra một thanh thời không thiên bình. Hắn lòng bàn tay nắm chặt thời không thiên bình, hai tướng lay động phía dưới, thời không pháp tắc lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ huyết tiên thế giới. Trong đó tất cả, tại đây tiên đạo chi đỉnh thần thông phía dưới, toàn bộ đứng im. Không gian, thời gian, vạn vật, tất cả, giờ phút này đều bị thời gian tạm dừng, không thể động đậy. Cái kia ma thần hư ảnh cùng ma tính thiên toán, giờ phút này cũng như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Sở Vân trên tay cầm lấy thời không thiên bình, đứng ở ma bàn bên trên. Hắn liếc nhìn ma tính thiên toán kết cấu bên trong, liếc mắt liền xuyên thủng đây ma bàn nửa điểm. Hắn không chút hoang mang lần nữa lay động thiên bình. Thời gian trong nháy mắt khôi phục. Tháng trong chốc lát, liền nhìn thấy Sở Vân đi tới trước mắt mình. Tăng thêm lúc trước hắn có cố 10 phần quái dị cảm giác, phản phất hắn có một ít đồ vật bị cách không lấy đi đồng dạng. Kiến thức không cản hắn, lập tức liền ý thức được, thời gian đình chỉ. Ngươi vậy mà có thể nắm giữ như thế chí cao tiên thuật thần thông. Còn không đợi hắn kinh hai xong, Sở Vân lòng bàn tay phải ma lực cùng huyết lực dung hợp chồng chất, hình thành một đạo khủng bố lực lượng trường ánh sáng, hướng thẳng đến ma thần thiên toán nội bộ không gian một trường vô đi vào. Ầm ầm. A. Khí linh thắng bị xưa nay chưa từng có trọng thương, một trường trực tiếp phá hủy hắn cùng ma thần thiên toán lực lượng liên hệ, dẫn đến ma thần hư ảnh cũng đã biến mất. Sở Vân nắm lấy cơ hội, một đạo thời không pháp tắc lần nữa bắn vào đi vào, đem ma thần thiên toán nội bộ không gian kết cấu đông lại. Sở Vân thân ảnh bay vào trong đó, chính diện nhìn thẳng khí linh thắng, hiện tại, ngươi không thể trốn đi đâu được. Sở Vân thân ảnh như lôi đình tránh khỏi, cấp tốc liền tóm lấy khí linh thắng toàn bộ thân hình. Vạn ma phệ hồn. Khí linh thắng còn dự định làm cuối cùng phản kháng, tại Sở Vân bắt hắn lại trong chớp mắt ấy cái kia, hắn dùng hết tất cả lực lượng, triệu hồi ra vạn đạo ma thần chi hồn, thôn phệ Sở Vân thân thể. Nhưng mà Sở Vân không những không giận mà còn cười, trong cơ thể hắn nhân hoàng phiên bay ra, vô số linh hồn từ trong đó bay ra, lấy khổng lồ số lượng ưu thế, tăng thêm hồn cờ đối với linh hồn trời sinh áp chế, dẫn đến cái kia hơn vạn đạo ma thần chi hồn đều bị nhân hoàng phiên phản vớt. Cái gì? Ngươi lại có như thế một cờ? Tháng triệt để tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Sở Vân còn có như vậy một tay, thì ra như vậy hắn hao phí tất cả lực lượng triệu hoán đi ra những cái kia ma thần chi hồn, ngược lại là cho Sở Vân làm áo cưới. Sở Vân giờ phút này bắt lấy hắn, ba loại pháp tắc chi lực thêm tại tháng trên thân, triệt để đem hắn trấn áp. Đây ma thần thiên toán, đích xác là một kiện cũng không tệ lắm bảo vật, yên tâm đi, rơi xuống trong tay của ta, ta chắc chắn sẽ không mai một hắn năng lực. Chỉ bất quá, cái này tiên bảo khí linh, đến đổi một cái. Sở Vân nói xong, sau lưng của hắn xuất hiện một đầu huyết long, triệt để đem khí linh thắng nuốt đi bảo. Chạm chạm. Chúc mừng chủ nhân, chạm sát khí linh thắng, thu hoạch được biên tập điểm số 1000 vạn. Khí linh thắng thực lực, đơn độc phát huy cũng có được vô lượng cảnh cấp bậc chiến lực. Tăng thêm ma thần thiên toán, cho dù là vô lượng cảnh đỉnh phong muốn đối phó hắn, đều cần tốn hao một chút thời gian. Khí linh thắng sau khi chết, Sở Vân từ ma bản bên trong thế giới bay ra, hắn đem ma thần thiên toán cất vào đến. Cái này đồ vật, tiếp theo hắn chỉ cần một lần nữa bồi dưỡng một cái khí linh, liền có thể sử dụng. Với lại đây ma tính thiên toán, kỳ thực nghiêm túc mà nói, hắn là có tàn huyết. So với hắn đã từng trước kia đỉnh phong lực lượng, chí ít kém hơn phân nửa. Hẳn là ban đầu từ mỗi trận đại chiến bên trong, thu một chút công kích, dẫn đến hỏng tổn hại, vô pháp đạt đến đã từng đỉnh phong thời điểm. Bất quá, những vấn đề này tại Sở Vân trước mặt, không đáng kể chút nào. Hắn có tuyệt đối lòng tin cùng nắm chắc, có thể đem ma thần thiên toán lực lượng khôi phục lại đã từng đỉnh phong thời điểm. Hắn lập tức cũng đem huyết tiên thế giới cất vào đến, ánh mắt nhìn về phía ma đảo phương hướng. Giờ phút này ma đảo, đại diện tích hòn đảo bị đánh chìm, hư vô không gian phá toái một mảng lớn. Không gian không chỗ không lan tràn thi cốt máu tanh, toàn bộ ma đảo khí phái cùng hùng vĩ, bây giờ cũng triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Dực Ma Đế, Bạch Vũ Ma Đế, Trà Độc Ma Đế đây ba vị đại đế mang theo những cái kia hỏa trùng thoát đi thì bị A Phủ Nhã tinh linh pháp tắc vây khốn, cuối cùng hoàn toàn bị hắn diệt sát. A Phủ Nhã ra tay so với Ngọc Thanh Tâm đến, tính ôn nhu rất nhiều. Nàng chí ít trả lại cho ma đảo người lưu lại toàn thây. Trái lại Thiên Ma Nữ, nàng tức là bắt lấy những cái kia năm đó cùng nàng có ân oán, cùng những cái kia ẩn ma thân tín, thống hạ sát thủ. Tra tấn sau đó, càng là nghiền xương thành tro, một điểm da lông cũng không cho bọn hắn lưu lại, triệt để xóa đi rơi bọn hắn tồn tại tất cả vết tích. Về phần An Ưu, hắn du tẩu cùng những thi thể này bên trên, vơ vét lấy vô số bảo vật, càng đem ma đạo bảo các đều cho rời đi ra. Mặc dù ma đạo bảo các bên trong những vật kia, khẳng định không hề nghi ngờ là Sở Vân. Nhưng An Ưu cũng thực cầm không ít, nhìn hắn cái kia vừa lòng thỏa ý nụ cười, Sở Vân cũng lười cùng hắn so đo. Ba nén hương thời gian, ma đảo một tên sau cùng ma tộc chết thảm ở Thiên Ma Nữ thủ hạ. Đến lúc này, cả tòa ma đảo nổn ngang lộn xộn, đều là thi thể. Những cái kia đổ nát thê lương phía dưới, cũng đầy là máu tanh. Cựu đại siêu nhất lưu thế lực chí nhất, bị vô số thế lực ma tộc coi là vô thượng chi địa ma đảo, như vậy tuyên cáo hủy diệt. Chằm chằm. Chúc mừng chủ nhân, triệt để hủy diệt mất cựu đại siêu nhất lưu thế lực chi nhất ma đạo, thu hoạch được biên tập điểm số 3000 vạn. Sở Vân trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng theo đó đến. Hắn vốn là đã có 1778 vạn. Đến ma đạo một chuyến, lại kiếm 4000 vạn biên tập điểm số. Thêm đứng lên, hết thảy liền có 5778 vạn biên tập điểm số. Sở Vân nhìn đến trong đầu, đây giống như thiên văn sổ tự bản tổng biên tập điểm số. Không thể không cảm thán một câu, thật sự là rất lâu chưa từng gặp qua giàu có như vậy biên tập điểm số. Ma đảo hủy diệt sau đó, Sở Vân mấy người mang đi ma đảo tất cả bảo vật, cũng là rời khỏi nơi này. Chương 290, ma đảo hủy diệt, trở về tinh linh đảo. Chương 290, ma đảo hủy diệt, trở về tinh linh đảo. Mà tại ma đảo bị Sở Vân bọn hắn diệt đi sau đó, vẹn vẹn chỉ qua mấy canh giờ, tin tức này giống như một trận lôi đình báo táp đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Thần Châu tỉnh thổ. Mà dẫn đến tin tức truyền nhanh như vậy nguyên nhân, chủ yếu mấu chốt, tự nhiên cũng là bởi vì Yên Vũ lâu. Có cái này nguyên giới đệ nhất tình báo thế lực vận hành, cửu đại siêu nhất lưu thế lực chi nhất ma đảo, triệt để thảm tao hủy diệt tin tức, đây gây nên sóng to gió lớn, không thể so với thánh thổ chi địa cái kia một trận chiến dịch ảnh hưởng nhỏ. Mà bạn yêu thần điện, ta anh giới, bao quát cổ hồn tổ mấy cái này thế lực, cũng đều giống như chim sợ cảnh cong, sợ hai thảo đường thu được về tính sổ sách, đều là mở ra chính bọn hắn trong thế lực thủ hộ đại trận, đem bọn hắn mình địa phương đều cho toàn diện phong bế đứng lên. Hiên viên cổ tộc. Hiên viên tiên hạo lúc này sắc mặt tương đối âm trầm ngồi tại mình đỉnh viện bên trong. Đang nghe ma đảo bị diệt tin tức này, hắn vẫn là mười phần khiếp sợ. Mà ma đảo hủy diệt, nếu là Sở Vân làm, đây cũng là đại biểu hắn đã từ thánh thổ chi địa đi tới thần châu tỉnh thổ. Nhanh như vậy tốc độ, chỉ có Yên Vũ đại đế trên tay cái kia tiên cổ có thể làm được. Thiếu chủ, ma đảo bị diệt, trong đó bảo vật cũng toàn bộ bị đoạt đi. Như thế đến xem, cái kia ma đảo ma thần thiền toán, chắc hẳn cũng là rơi xuống thảo đường trong tay. Cái này tiên di chí bảo, nếu như bị cái kia Mộ Thiên Lê không chế nói, chuyện kia sợ là lại phải biến đổi càng thêm khó giải quyết. Tới nơi này trước, tộc trưởng đã triệu tập trưởng lão, như vậy sự tình mở cái hội nghị khẩn cấp, chắc hẳn cũng là bởi vì ma thần thiền toán. Đứng tại bên cạnh hắn Hiên Viên Hoắc, giờ phút này sắc mặt tương đối ngưng trọng nói ra. Hiên Viên Tiên Hạo thần sắc thoáng lạnh chìm, suy tư một hồi nói ra, ma đạo cùng cổ này đường cùng Sở Vân giữa có cái gì ân oán? Bọn hắn vậy mà có thể trở thành cái thứ nhất bị Sở Vân chỗ hủy diệt siêu nhất lưu thế lực, đây điểm quả thật có chút ra ngoài ý định. Hiên Viên Hoắc nhẹ gật đầu, không tệ, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão bọn hắn cũng đúng này cảm thấy không hiểu. Dù sao trước mắt vẫn chưa từng nghe nói, ma đạo cùng Sở Vân cùng thảo đường giữa có cái gì không thể hóa giải thù hận, vậy mà bức thảo đường xuống như thế ngoan thủ. Hiên Viên Tiên Hạo tiếp theo bình tĩnh nói ra, đã ma đảo đều bị diệt, như vậy bạn yêu thần điện cùng ta anh giới mấy cái này thế lực, chắc hẳn cũng sắp. Sở Vân tất nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ. Nếu muốn đối phó hắn, ngược lại là có thể ôm cây lợi thỏ. Hoắc trưởng lão, ngươi đi đem ta ý nghị chuyển cáo cho phụ thân cùng mấy vị trưởng lão, nếu như muốn sống bắt Sở Vân nói, ngược lại là có thể thử một chút, tại còn lại mấy cái kia thế lực bên trong, ôm cây lợi thỏ một phen. Hiên Viên Tiên Hoàn mặc dù để Hiên Viên Tiên Hạo đừng lại lẫn vào có quan hệ Sở Vân sự tình, nhưng hắn vẫn như cũng là tập tâm không chết. Có lẽ đối với Hiên Viên Tiên Hạo đến nói, hắn cần cầm Sở Vân đầu người, hướng Hiên Viên Thái Tổ chứng minh, hắn Hiên Viên Thiên Hạo không kém gì bất luận kẻ nào. Vâng, thiếu chủ, ta lập tức liền đi đem những lời này truyền đạt cho tộc trưởng cùng đám trưởng lão. Hiên Viên Hoắc trung thành tuyệt đối, quay người liền đi làm. Cổ Hồn Tổ. Lúc này, Cổ Hồn Tổ bên trong, Hồn Tổ chỗ sâu chủ điện, Hồn Ninh cùng Hồn Diệu hai người đều là tê liệt trên ghế ngồi, trên thân hai người thương thế rất nghiêm trọng. Lúc này mặc dù đã ăn vào rất nhiều đế đan, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, bao quát khí tức cũng mười phần hỗn loạn. Bọn hắn hai người là trước hết nhất trốn về đến thánh thổ chi địa trận chiến kia, bọn hắn đều bị Mộ Thiên Lê tổn thương không nhẹ, có thể nói nghiêm trọng đến đâu một điểm, bọn hắn hồn tộc bản nguyên liền phải gặp cả đời thương tích. Lần này thật mẹ hắn là bị cổ trường ca cho lừa thảm rồi. Mộ Thiên Lê nữ nhân này thực lực khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng, vô lượng cảnh bên trong ta cũng hoài nghi không ai có thể trở thành nàng đối thủ. Hồn Diệu khí tức bất bình, ngữ khí đã có tức giận, cũng có được một tia sống sót sau tai nạn mạo hiểm. Hồn Linh thần sắc cũng giống như thế, hắn tại cùng Mộ Thiên Lê giao thủ rồi về sau mới hoàn toàn cảm nhận được nữ nhân này đáng sợ. Ma đảo bị diệt, tiếp xuống nếu như thảo đường còn muốn ra tay, như vậy mục tiêu tất nhiên là ba người chúng ta thế lực bên trong một trong số đó. Ta cổ hồn tổ vị trí chỗ hư không bên trong, bây giờ cửa vào đã phong bế, ta cũng đã đem khí tức triệt để che giấu, phá toái phủ cận một kinh thiên hư vô không gian. Cho dù là bọn họ muốn tìm, cũng cần tốn hao một phen khí lực, hẳn là có thể kéo tới thủy tổ dung hợp hoàn thành. Hồn Linh khẽ thở dài một hơi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cổ hồn tổ vẫn là lần đầu như vậy bị khuất, chỉ có thể phá toái hư không, đem nhập khẩu khí hơi thở che lấp, khiến người khác vô pháp tùy tiện tìm. Cứ như vậy, thảo đường dù là muốn động thủ, cổ hồn tổ bởi vì tìm kiếm phiền phức, chắc chắn sẽ lưu đến cuối cùng. Hừ, đợi đến thủy tổ dung hợp xong địa tạng vương một thân, đến lúc đó, Mộ Thiên Lê nữ nhân kia tại trên người chúng ta lưu xỉ nhục, ta nhất định gấp bội thì trả lại cho nàng. Hồn Diệu cuồng hống giận hô, trước đừng suy nghĩ nhiều, người ta thương thế đều không nhẹ, tổ bên trong trước mắt vẫn là an toàn, trước bế quan chữa thương à. Hồn Linh nói. Tốt. Tiếp theo, Hồn Linh cùng Hồn Diệu, hai vị này thiên hồn song chủ, cũng là trực tiếp phong bế cả ở giữa đại điện, bế quan trị liệu thân thể bọn họ thương thế. Mà ta anh giới. Ta anh giới song hoàng, chỉ có hồn vô chân kéo lấy trọng thương tàn khu trốn về ta anh giới bên trong. Mà hắn sau khi trở về lựa chọn cách làm, tức là cùng cổ hồn tổ khác nhau rất lớn. Hắn thậm chí ngay cả trị liệu thương thế đều đặt ở vị thứ hai, mà là sau khi trở về, đem tất cả cổ trưởng ca dưới trướng Tà Anh đại đế toàn bộ triệu tập lên đến, đem bọn hắn trấn áp. Ngay sau đó, làm hắn dưới trướng những người thân tín kia, giúp hắn bố trí một tòa cổ xưa Tà Anh trận pháp. Hắn muốn hiến tế những cái kia cổ trưởng ca dưới trướng Tà Anh đại đế, dùng cái này đến bắt đầu dùng bọn hắn Tà Anh giới tối cường đại một lá bài tẩy. Mà đối với đây hết thảy, Sở Vân tức là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không có hứng thú đi biết. Bây giờ, hắn cùng A Phù Nhã, Thiên Ma Nữ cùng A Như mấy người, còn tại hư không trùng động bên trong xuyên qua. Bọn hắn tiến về phương hướng, cũng không phải là thảo đường, mà là tinh linh tộc thánh địa. A Phù Nhã đã từng tự mình sáng tạo tinh linh đảo. A Phù Nhã dự định đoạt lại tinh linh đảo quyền khống chế, chừng giới những cái kia tinh linh tộc quyết sách cao tầng. Những này bất hiếu tử tôn, A Phù Nhã thế tất yếu cho bọn hắn một lần khắc sâu giáo huấn. Mà Sở Vân dù sao cũng không nóng nảy đi thảo đường, liền muốn lấy cùng A Phù Nhã đi tinh linh đảo, sau đó lại để cho A Ngưu dẫn đường trở về thảo đường liền có thể. Tinh linh đảo những cái kia cao tầng, ngươi dự định toàn bộ giết đổi một nhóm, vẫn là nói. Dọc đường, Sở Vân nhìn về phía A Phù Nhã, hiếu kỳ hỏi thăm nàng, dự định xử lý như thế nào tinh linh đảo những cái kia cao tầng. Như tinh linh lão tổ tôn này vô lượng cảnh, còn có tứ đại gia tộc những cái kia đại đế cảnh. Những người này bên trong tuyệt đại bộ phận, tại Sở Vân xem ra, trên cơ bản đều là tội chết. Nhưng nếu như đem bọn hắn toàn bộ giết, tinh linh đảo cao cấp chiến lực liền sẽ trực tiếp lâm vào đứt gãy. Có thể nói, này lại trực tiếp dẫn đến tinh linh đảo có sinh cao cấp lực lượng, tổn thất hơn chín thành. Nhưng nếu là không giết, ngược lại lộ ra A Phù Nhã thủ đoạn có phần nhẹ, về sau những người kia khả năng còn sẽ xuất hiện đấm tử. Cái này lưỡng nan chi chọn, Sở Vân rất hiếu kỳ A Phù Nhã chọn cái nào. Chương 291, phong hỏa chi biến. Chương 291, phong hỏa chi biến. A Phù Nhã nghe Sở Vân vấn đề, sắc mặt nàng thâm trầm, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, đáng chết người, không một kẻ nào có thể sống được. Đây là nguyên tắc. Nghe vậy, Sở Vân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ riêng nghe được A Phù Nhã lời này, Sở Vân liền đã biết nàng lựa chọn. Thiên Trúc Đế Cung. Thiên Trúc Đại Đế rời đi Thần Châu Tịnh Thổ rất nhiều thời gian, thân là con hắn Thiên Trúc Đế tử, trên cơ bản cũng không có ra ngoài, thành thành thật thật đợi tại Đế Cung bên trong. Ngày bình thường trừ tu luyện ra, đó là chơi nữ nhân. Sinh hoạt có thể nói là qua 10 phần thoải mái. Lúc này, Thiên Trúc Đế tử nắm mình Tâm Phúc Lâm Nhi tay, hai người xích cước đi tại thạch đầu trên đường, cảm thụ được lòng bàn chân cùng thạch đầu tiếp xúc. Thiên Trúc Đế tử trực tiếp đem Lâm Nhi ôm đứng lên, dự định trực tiếp lột nàng quần áo. "Đế tử, đây, nơi này không thích hợp a. Vạn nhất bị người thấy được." "Sợ cái gì? Phu đế không tại, ai dám tới đây? Huống hồ, bị người nhìn đến, cái kia không kích thích hơn sao?" Thiên Trúc Đế tử không quan tâm, vì nên hợp hắn tiểu đam mê, Lâm Nhi cũng cơ hồ không có quá nhiều dãy rủa. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ giữa hư không đi ra, đứng ở hai người bọn họ khía cạnh. "Ai?" Thiên Trúc Đế tử bị giật nảy mình, mãnh liệt quay đầu. Nhìn thấy đây người sau đó, hắn thần sắc giật mình, nội tâm dục vọng lập tức biến mất xuống dưới. Hắn ngữ khí khiếp sợ lên tiếng, "Hỏa, Hỏa Thúc, Hỏa Thúc, ngài không phải cùng cha ta đế đi tinh không bí biển sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, cha ta đế đâu?" Lâm Nhi cũng là tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt y phục, vì xuống lại, gặp qua Phong Hỏa Đại Đế. Người trước mắt này chính là Thiên Trúc Đại Đế hảo hữu Chí Giao, Phong Hỏa Đại Đế. Cũng là hắn ban đầu chủ động mời, mời Thiên Trúc Đại Đế cùng với khác hai vị đế cảnh nhân vật, cùng một chỗ tiến vào tinh không bí biển một chỗ, đi tìm kiếm tiên cơ. Lúc này, Phong Hỏa Đại Đế trên mặt vi diệu cười cười, "Thiên Nhi, ngươi lúc trước là đang làm gì a?" Thiên Trúc Đế tử sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, lập tức không biết trả lời thế nào. Nhưng hắn lại có chút nghi hoặc, mình lúc trước đang làm gì, Phong Hỏa Thúc không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Với lại, hắn cảm giác hôm nay hiểu rõ Phong Hỏa Đại Đế, giống như có chút kỳ quái. Hắn hôm nay cười, nhìn lên đến có chút làm người ta sợ hãi. Thậm chí trước kia Phong Hỏa Đại Đế cũng sẽ không hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề. "Hỏa Thúc, ta không làm cái gì a?" "Đúng thúc, ngươi còn không có nói cho ta biết, cha ta đế có phải hay không cũng quay về rồi a?" Thiên Trúc Đế tử nói. "Ngươi phụ đế sao?" "Hắn a, về sớm đến. Ta đưa ngươi đi, cùng hắn gặp một lần a." "Xuy." "Phốc." Đột nhiên, một cái tay quán xuyên Thiên Trúc Đế tử thân thể, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua, trái tim đều bị móc ra. Bất thình lình biến hóa, Thiên Trúc Đế tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Một bên Tiểu Lâm cũng bị sợ choáng váng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn qua Phong Hỏa Đại Đế. "Hỏa Thúc, ngươi, vì cái gì?" Thiên Trúc Đế tử sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ, nghi hoặc không cam lòng nhìn qua Phong Hỏa Đại Đế hai mắt, miệng bên trong huyết chỉ không được chảy ra ngoài. "Thiên Nhi, ta nói, ta sẽ đưa ngươi đi tìm người phụ đế. Ngươi phụ đế đã sớm chết, ngươi nếu không chết, làm sao có thể nhìn thấy hắn đâu?" "Ha ha 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 ha." Phong Hỏa Đại Đế tùy ý cất tiếng cười to, mi tâm bên trên đột nhiên hiện hiện ra một cái màu đen phủ văn thần bí. Mà hắn nụ cười ngữ khí, giờ phút này lộ ra 10 phần bệnh điều, phản phất cùng với trước Phong Hỏa Đại Đế, hoàn toàn đó là hai người. "Cái gì? Cha ta phụ đế chết? Vì cái gì? Cha ta đế thế nhưng là ngươi niên thiếu chí hưu, ngươi vì cái gì muốn giết hắn?" Nói xong lời cuối cùng, Thiên Trúc Đế tử đầu rũ xuống, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Hắn đến chết đều không có chờ đến đáp án, nhưng Phong Hỏa Đại Đế vẫn là cười trở về đáp án, bởi vì ta không phải hắn. Lạc 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 lạc. Hắn bệnh hoặc cười, tay mãnh liệt vừa thu lại, ngay sau đó một trường gỗ ra, Thiên Trúc Đế tử thi thể bị hắn trường lực, một kích xóa bỏ, ngay cả một sợi tóc đều không có lưu lại. Tại đây sau đó, Phong Hỏa Đại Đế lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Nhi trên thân. Lâm Nhi đã bị sợ choáng váng, nàng giờ phút này có loại từ đầu đến chân đều đã chết lặng cảm giác. Thằng đến trong nháy mắt thấy được Phong Hỏa Đại Đế ánh mắt, nàng mới thân ảnh run lên, đại đế tha mạng, van cầu ngươi thả qua ta, ngươi muốn ta làm gì đều được a. Nhìn đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lâm Nhi, Phong Hỏa đại đế cũng kiên nhẫn ngồi xuống, hai tay dâng mình mặt, nụ cười ôn hòa hỏi, ngươi có thể hầu hạ tốt bản đế sao?
Có thể,
ta có thể.
Đại đế, Lâm Nhi sẽ.
Lâm Nhi cái gì cũng biết. Lên tới băng hỏa toàn thân du lịch, xuống đến độc lung đỉnh thiên đăng, Lâm Nhi cái gì cũng biết.
Cam đoan có thể hầu hạ đại đế tốt.
Lâm Nhi vội vàng bản thân đề cử nói.
Úc, như vậy đồng a.
Vậy được rồi. Phong Hỏa đại đế chậm rãi đứng lên đến. Mà liền tại Lâm Nhi cho là mình có thể sống sót sau đó.
Phanh.
Phong Hỏa đại đế bỗng nhiên một trường bố tại nàng trên đầu, Lâm Nhi thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống huyết vụ.
Đáng tiếc a, ngươi biết lại nhiều đều vô dụng.
Bản tiên quân không động vào hai tay nữ nhân.
Lâm Nhi
giết hết hai người về sau, Phong Hỏa đại đế quét mắt đây to lớn tiên trúc đế cung, cảm giác được vô vị. Chủ tử đều đã chết, còn lại những nô tài này cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Trong chốc lát, Phong Hỏa đại đế trong thân thể một cỗ tiên uy bao phủ lại toàn bộ tiên trúc đế cung. Ngay sau đó, tiên trúc đế cung bên trong toàn bộ sinh linh, tại không có bất kỳ phản ứng nào phía dưới, thân thể hóa thành khói bụi, toàn bộ tử vong. Toàn bộ đế cung tại trong một giây biến thành chết cung. Ngoại trừ Phong Hỏa đại đế một người bên ngoài, lại không nửa điểm sinh cơ. Xóa đi rơi thiên trúc đế cung sinh linh sau đó, Phong Hỏa đại đế quay người đi vào không gian chi môn bên trong, tan biến tại này.
Đợt, những ngày này muốn chỉnh lý một cái phía trước hố, bằng không thì tác giả có chút quá lâu đều phải quên đi. Mọi người có nhớ kỹ nào hố còn không có lấp, có thể bình luận nói một chút. Tác giả trên cơ bản phần lớn đều làm đánh dấu, nhưng chính là sợ quên đi một chút, dẫn đến để cho các ngươi có không tốt cảm nhận.
Chương 292, trở lại tinh linh đảo, pho tượng chi bí.
Chương 292, trở lại tinh linh đảo, pho tượng chi bí.
Tinh linh đảo.
Lúc này ở tinh linh đảo cấm địa bên trong,
tinh linh lão tổ nhắm đôi mắt mãnh liệt mở ra, sợ vẫn đến.
Trong chốc lát, bên cạnh một đám tinh linh đảo đại đế cảnh, sắc mặt đều là trở nên nghiêm túc trịnh trọng đứng lên.
Cái gì?
Sở Vân,
ma đảo đã bị diệt, bây giờ hắn đến tinh linh đảo làm cái gì?
Chẳng lẽ lại?
Hiên Tần đại đế lập tức liền có không tốt suy đoán, hắn còn tưởng rằng tinh linh đảo là Sở Vân mục tiêu kế tiếp.
Nhưng rất nhanh, tinh linh lão tổ liền lên tiếng bác bỏ hắn.
Không,
Mộ Tiên Lê không có tới,
hắn không phải là muốn tới tìm phiền toái.
Đi thôi, đều theo ta ra ngoài gặp một lần.
Tinh linh lão tổ dẫn đầu tinh linh đảo một đám đại đế tự mình tiến về nên đón.
Đây đặt ở tinh linh đảo lịch sử cũng là cực kỳ ít có,
chủ yếu là ma đảo hủy diệt cho tinh linh lão tổ gõ cảnh báo.
Bây giờ Sở Vân cùng A Phù Nhã bọn hắn chỉ có thể lịnh bợ, không thể lại trêu chọc.
Chỉ thấy Sở Vân bọn hắn đi vào tinh linh đảo trên không, cũng không có che giấu khí tức, mà là tại trực tiếp nói cho tinh linh đảo người bọn hắn tới.
Phù Nhã, ngươi cùng Sở Hoàng đồng thời trở về rồi,
đã sớm nghe nói Sở Hoàng có tuyệt thế chi tư, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền a.
Tinh linh lão tổ lời nói trực tiếp liền tại bọn hắn mấy người bên tai vang lên.
Sau một khắc, tinh linh lão tổ cùng tinh linh đảo bây giờ một đám đại đế cảnh thân ảnh, toàn bộ xuất hiện ở Sở Vân mấy người trước mặt.
Sở Vân ánh mắt tại bọn hắn trong những người này từng cái đảo qua, nhìn đến đứng tại phía trước nhất vị kia tinh linh tộc lão tổ, trên người hắn vô lượng cảnh khí tức.
Sở Vân lúc này liền đánh giá ra, người này đó là tất cả kẻ cầm đầu.
Tinh linh lão tổ, Mông Trạch Sơn.
Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, ngôn ngữ ngắn gọn đáp lại nói, khách khí.
Lúc này, A Phủ Nhã liền cảnh đều không lý Mông Trạch Sơn, ánh mắt nhìn phía cái kia hòn đảo trong sân rộng, mình cái kia một tòa pho tượng.
Chúng ta đi qua.
Nàng cùng Sở Vân nói một tiếng, mấy người trực tiếp liền hướng đến bên kia bay đi.
Thấy thế, Mông Trạch Sơn mặt đều có chút nhịn không được rồi.
Sở Vân chí ít trả lại cho hắn đáp lại.
Đây A Phủ Nhã lại là trần trụi xem thường bọn hắn tinh linh đảo tất cả cao tầng, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt.
Phải biết, nàng cũng là tinh linh tộc, hơn nữa còn là leo lên Sở Vân mới có thể có hôm nay.
Bằng không thì, nàng sớm đã bị bắt trở về tinh linh đảo, huyết mạch cũng phải bị bóc ra rơi mất.
Lão tổ, đây A Phủ Nhã quá phận.
Nữ nhân này ỷ vào Sở Vân tại, căn bản không đem chúng ta để vào mắt ta.
Cứ theo đà này, nàng không được tại tinh linh đảo đi ngang.
A thị gia tộc lão tộc trưởng giờ phút này căm giận bất bình nói.
Tinh linh lão tổ tự nhiên cũng mười phần chán ghét A Phủ Nhã cử động,
nhưng dù sao Sở Vân ở bên, hắn cũng không tốt nói cái gì.
Sắc mặt hắn có chút cứng cứng rắn trầm giọng nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu.
Xem trước một chút, bọn hắn lần này tới đây đến tột cùng là có chuyện gì muốn làm.
Sau đó, tinh linh lão tổ một đoàn người cũng là vội vàng đi theo.
Tất cả mọi người đều đi tới tòa này đứng vững vàng tinh linh nữ hoàng pho tượng quảng trường bên trên.
A Ngưu không khỏi tạm biệt chớ tự mình bên hông một kiện màu lục đồ vật, cái kia chơi dạng chính là trước đó đại tiên sinh từ tinh linh đảo lấy đi đế bình, thiên linh như ý. Lúc này hắn đem thiên linh như ý móc ra, tận lực tại những cái kia tinh linh đảo đại đế trước mặt, dùng cái kia thiên linh như ý gai ngứa ngứa.
Thấy một màn này như bị sét đánh, tinh linh đảo những cái kia đại đế cảnh đầu tiên là sức sở, kịp phản ứng về sau, rất nhiều đều là nghiến răng nghiến lợi, dùng mười phần sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên A Ngưu,
nhưng không có vị nào dám lên tiếng.
A Ngưu có thể không thèm để ý chút nào, một mực cầm thiên linh như ý đang tản bộ, mười phần hấp dẫn lấy cửu hận.
A Phủ Nhã cùng Sở Vân mấy người giờ phút này cũng tới đến tòa này tinh linh nữ hoàng pho tượng ngay phía trước.
Sở Vân nhìn đến pho tượng này, lại liếc nhìn bây giờ A Phủ Nhã,
đích xác là có mấy phần chỗ tương tự, chỉ bất quá ngũ quan cùng tiểu tóc vẫn là dù sao cũng hơi rất nhỏ cải biến.
Phủ Nhã, ngươi cùng Sở Hoàng đến nữ hoàng pho tượng nơi này, thế nhưng là có chuyện gì a?
Nếu có sự tình, ngươi cùng lão tổ nói, lão tổ nhất định điều chỉnh tinh linh đạo chi lực, toàn lực trợ giúp ngươi cùng Sở Hoàng.
Ngươi nhưng chớ có quên, tinh linh đạo
thế nhưng là ngươi nhà mẹ, cũng là ngươi lớn nhất chỗ dựa. Lúc này tinh linh lão tổ Mông Trạch Sơn biểu hiện tư thái, đơn giản cùng trước đó ma thần thiên toán khí linh tháng lạ thường tương tự. Đều là đánh tình cảm bài, lấy ôn hòa phương thức, thử thăm dò A Phủ Nhã cùng Sở Vân mục đích. A Phủ Nhã nghe hắn nói, ánh mắt từ trong pho tượng chuyển hướng hắn, cười lạnh, Mông Trạch Sơn, bây giờ lúc này ngươi cùng bản hoàng nói mấy cái này, không cảm thấy thì đã trễ sao? Tinh linh lão tổ mặt trực tiếp cứng đờ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến A Phủ Nhã cũng dám phất lờ bối phận, trực tiếp la lên hắn tên. Làm cản. A Phủ Nhã, ngươi đơn giản không biết lễ phép. Ngươi thân là tiểu bối, nào có tư cách gọi thẳng lão tổ tục danh. Ngươi cử động lần này không khỏi cũng quá đáng. A thị gia tộc lão tộc trưởng thấy thế, lúc này đó là lên tiếng quát lớn. Ha ha ha. Không quan trọng không quan trọng. Một cái tên mà thôi, không có gì lớn. Phú Nhã A, ngươi có phải hay không đối với lão tổ có cái gì hiểu lầm A? Ban đầu hãm hại ngươi, truy sát ngươi người, lão tổ đã đem bọn hắn toàn bộ đều giết, cũng coi là tế điện ngươi nhất mạch kia tộc nhân trên trời có linh thiêng. Bây giờ lão tổ là đánh tâm nhãn hy vọng ngươi trở về, nhìn thấy ngươi à, lão tổ đã cảm thấy ta tinh linh đảo về sau liền có thể nắm giữ vô hạn hy vọng, cao hứng rất à. Cho nên, ngươi nếu có cái gì sự tình, có thể trực tiếp cùng lão tổ nói, có cái gì hiểu lầm, chúng ta cởi ra là được. Mông Trạch Sơn trên mặt lập tức lộ ra ý cười, thể hiện ra một bộ cũng không thèm để ý, vô cùng rộng lượng khoan hồng độ lượng bộ dáng. Hai người kia, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Loại thủ đoạn này, để cái gì đều gặp A Phù Nhã, cảm thấy nội tâm buồn nôn. Càng thêm kiên định nàng muốn một lần nữa nghiêm túc tinh linh đảo quyết tâm. Tinh linh đảo về sau, xác thực sẽ có vô hạn hy vọng. Nhưng đáng tiếc, ngươi là không có hy vọng thấy được. A Phủ Nhã đối Mông Trạch Sơn nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn mình pho tượng. Nàng tay chậm rãi duỗi ra, một cỗ tinh linh chi lực chuyển vào pho tượng bên trong, trong nháy mắt kích phát ra tòa này tinh linh nữ hoàng pho tượng toàn thân ánh xanh, giống như màu lục tinh diệu đồng dạng, che lấp toàn bộ tinh linh đảo bầu trời. Mông Trạch Sơn cùng những cái kia tinh linh đảo đại đế, từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện, tòa này tinh linh nữ hoàng trong pho tượng lại còn có dấu như thế chi huyền cơ. Lão bằng hữu, ngươi cũng nên một lần nữa như thế. Về. A Phủ Nhã đôi tay biến hóa phóng xuất ra tinh linh hồn niệm, cùng pho tượng phóng xuất ra ánh xanh sinh ra hoàn mỹ của mình. Phanh. Chỉ một thoáng, pho tượng phía trước liệt khai một cái dựng thẳng hình lỗ hổng, một cây màu trắng bạc quyền trượng, phía trên nổi trôi một quả màu lục tinh linh tinh cầu, phản phất tắm rửa tiên trạch đồng dạng cao quý, lực lượng so với bình thường cực đạo đế binh còn mạnh hơn nhiều, trong đó thậm chí đã có một tia tiên ẩn. A Phủ Nhã bàn tay mở ra, căn kia quyền trượng màu trắng như là mình tìm chủ đồng dạng, vững vàng đương đương rơi vào A Phủ Nhã trên bàn tay, bị hắn nắm thật chặt. Chương 293, Tinh linh thần trượng. Chương 293, Tinh linh thần trượng. Sở Vân giờ phút này ánh mắt cũng theo đó nhìn phía A Phủ Nhã trong tay cầm căn kia quyền trượng, căn cứ hắn huyết ma đế chủ ký ức, Sở Vân liếc mắt một cái liền nhận ra cây quyền trượng này lai lịch. Đây chính là tinh linh nữ hoàng đã từng bản mệnh chi vật, cũng là thượng cổ thời đại, duy nhất một thanh tiếp cận nhất tiên khí cực đạo đế binh, tinh linh thần trượng. Vẹn vẹn liền tinh linh thần trượng phát ra khí tức, đã có một tia tiên luận, chỉ bằng vào đây điểm, cho dù là Sở Vân trước mắt trong tay cực đạo đế binh nhân hoàng tiên, cũng sợ không bị kịp. Cùng lúc đó, lúc này Mông Trạch Sơn còn có tinh linh đảo một đám đại đế cảnh cường giả, khi nhìn đến tinh linh nữ hoàng pho tượng bên trong, vậy mà có dấu lấy tinh linh thần trượng, đồng thời tinh linh thần trượng lại còn đã rơi vào A Phủ Nhã trong tay. Bọn hắn lúc này có một cái tính một cái, sắc mặt đều là kinh hãi muốn chết, phản phất trước mắt một màn, là thiên phía dưới đáng sợ nhất một việc. Mông Trạch Sơn trong mắt hoảng sợ khó tiêu, miệng cùng con mắt đều là trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tinh linh thần trượng, tinh linh thần trượng. Đây là nữ hoàng đã từng bản mệnh đế binh, ngươi làm sao có thể nắm giữ nó? Mông Trạch Sơn vạn phần không hiểu, tinh linh thần trượng rơi xuống A Phủ Nhã trong tay, vậy mà không có chút nào bài xích nàng. Với lại càng làm hắn hơn không nghĩ ra là, A Phủ Nhã là như thế nào biết, tinh linh thần trượng, liền giấu ở tinh linh nữ hoàng pho tượng bên trong. Đây rất khó lý giải sao? Nếu là tinh linh nữ hoàng bản mệnh đế binh, vậy dĩ nhiên chỉ có tinh linh nữ hoàng mới năng động dùng. Lại thêm nàng tuổi còn trẻ liền có thể huyết mạch phản tổ, lão gia hỏa, ngươi hẳn là đến bây giờ, tâm lý còn không có cái kia phần đáp án sao? Không đợi A Phủ Nhã trả lời, một bên Sở Vân liền đã thay nàng mở miệng cho giải thích. Mông Trạch Sơn cùng những cái kia tinh linh tộc đại đế cảnh nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, giờ phút này thậm chí là trong ánh mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Không, không có khả năng. Nàng là tinh linh nữ hoàng. Điều đó không có khả năng. Nữ hoàng tại thượng cổ thời đại đã sớm vất lạc, A Phủ Nhã không thể nào là nàng. A thị gia tộc lão tộc trưởng giờ phút này phản ứng lớn nhất, bởi vì A Phủ Nhã đó là xuất từ A thị gia tộc. Nếu như nàng thật sự là tinh linh nữ hoàng, như vậy từ ngay từ đầu, hắn tùy ý để phía dưới người truy sát A Phủ Nhã, bao quát đổ sát nàng nhất mạch tất cả tộc nhân. Những này có thể đều là tội chết. Với lại tinh linh nữ hoàng hy vọng, đừng nói là toàn bộ tinh linh đảo, phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới tinh linh tộc, nàng đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nếu như A Phủ Nhã thật sự là tinh linh nữ hoàng, như vậy chỉ cần một câu, bọn hắn những người này lập tức liền đến đánh mất rơi đối với tinh linh đảo tất cả quyền khống chế. Phía dưới người chỉ cần vừa được biết nàng là tinh linh nữ hoàng nói, như vậy tất nhiên không có khả năng còn sẽ nghe lệnh của bọn hắn. Cho nên bất kể như thế nào, A Phủ Nhã cũng không thể là tinh linh nữ hoàng. Nàng tuyệt không thể là. Sở Hoàng, Phủ Nhã, cái này trò đùa có thể mở quá lớn. Nữ hoàng là ta tinh linh tộc đã chết tiên hiển, cầm nàng nói đùa, đây không quá thỏa khi. Có lẽ là Phù Nhã phản tổ huyết mạch, để tinh linh này thần trượng cũng không bài xích người thân thể này, bất quá nếu muốn nói Phù Nhã là nữ hoàng, đây coi như có chút thiên phương giả đảm. Mông Trạch Sơn ổn định bên dưới mình suy nghĩ về sau giống như một đầu khẩu Phật tâm xà đồng dạng, cùng Sở Vân bọn hắn năm kéo. Đồng dạng, hắn cũng tuyệt không tán đồng A Phù Nhã thân phận. Nàng không thể nào là tinh linh nữ hoàng, cũng tuyệt đối không có thể là tinh linh nữ hoàng. Hắn đem tinh linh thần trượng dị dạng, uy tội A Phù Nhã huyết mạch phản tổ, cái này cũng tính là một cái miễn cưỡng giải thích. Bất quá A Phù Nhã đã không có cái gì kiên nhẫn, cùng bọn hắn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Nàng ngón tay búng một cái, hai đạo tinh linh hào quang từ đầu ngón tay bật ra, hiện hóa thành hai bóng người, hung hăng rơi vào trên mặt đất. Chính là Mông Văn Đại Đế cùng Tuyệt Thuần Đại Đế hai người. Sư tôn, Mông Phong Đại Đế cùng Tuyệt Thị gia tộc tộc trưởng tuyệt không phải đại đế, giờ phút này nhìn thấy hai người về sau, không khỏi kinh thanh hô hô. Đây, Mông Trạch Sơn con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn một mực liên lạc không được hai người này, không nghĩ tới bọn hắn hai người lại là bị Sở Vân bọn hắn bắt. Sở Hoàng, Phù Nhã, đây là có chuyện gì a? Mông Văn cùng Tuyệt Thuần bọn hắn làm sự tình gì? Vì sao muốn như thế đối đãi bọn hắn? Mông Trạch Sơn nhìn về phía hai người, ngôn ngữ trực tiếp chính diện dò hỏi. Từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ Mông Trạch Sơn ngữ khí thái độ đều không có thất thố, nhìn đi ra, hắn cũng là một cái cực kỳ có thể nhẫn mại người. Nưu sát tổ tông, phạm thượng, đồ sát người thân, đây mấy đầu chịu tội, đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hôm nay, bản hoàng liền lấy tinh linh đạo chi chủ thân phận, chính thức đối với các ngươi hai người tiến hành thẩm phán. Tước đoạt các ngươi huyết mạch tu vi, tiếp theo xử tử. A Phù Nhã vừa mới nói xong, nàng trực tiếp liền sử dụng lên tinh linh thần trượng, viên địa tinh linh quang châu tràn ra rực rỡ, khổng lồ lực lượng trực tiếp hấp thu hai người huyết mạch tu vi. A, tha mạng, tha mạng a. Ngông Văn cùng Tuyệt Thuần huyết mạch tu vi bị cưỡng chế bóc ra, đây kịch liệt thống khổ để hai người đau lăn lộn đầy đất, gào thét kêu rên. Dừng tay. Sư tôn, Ngông Phong đại đế cùng Tuyệt không phải đại đế giận không kèm được, tức giận giống to. Mà một mực ôn tồn Mông Trạch Sơn, giờ phút này cũng là rốt cuộc nhịn không được. Hắn lòng bàn tay lập tức hiện lên một cỗ pháp tắc lực lượng, dung hợp thiên địa lực lượng, trực tiếp liền muốn cưỡng ép chặt đứt tinh linh thần trượng huyết mạch hấp thu. Bản hoàng, để cho các ngươi động sao? Quỳ xuống. A Phù Nhã lúc này đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua bọn hắn. Vô lượng cảnh đỉnh phong uy áp gia nhập huyết mạch đỉnh phong uy thế toàn bộ phóng xuất ra. Mông Trạch Sơn cùng phía sau hắn những cái kia tinh linh đạo đại đế, từng cái phản phất gặp phải trời sinh khắc tinh, thân thể ý thức không phản kháng được đây đỉnh phong huyết mạch tạo áp lực. Nhục thân cũng ngăn cản không nổi vô lượng cảnh đỉnh phong khí thế trùng kích, cùng một thời gian toàn bộ quỳ gối tại chỗ, đều là sắc mặt hoảng sợ ngốc trệ ở không có. Vô lượng cảnh đỉnh phong khí tức, Mông Trạch Sơn sắc mặt trắng bệch. Đến lúc này, hắn nội tâm mới là triệt để dao động. A Phù Nhã tu vi, vậy mà như kỳ tích đạt đến vô lượng cảnh đỉnh phong. Đây làm như thế nào giải thích? Nếu như nói nàng là tinh linh nữ hoàng nói, phối hợp nàng đây thân tu vi cùng đỉnh phong huyết mạch, ngược lại có chút hợp lý. A, phanh. Mà liên tại Mông Trạch Sơn đám người kinh dị hoảng sợ đồng thời, Ngông Văn cùng Tuyệt Thuần hai người toàn thân huyết mạch tu vi đều bị A Phù Nhã lợi dụng trong tay tinh linh thần trượng toàn bộ tước đoạt, hội tụ tiến vào viên kia màu lục năng lượng cầu bên trong. Hai người cũng triệt để lưu lạc thành hai cái phế nhân. A Phù Nhã vung tay lên, một đạo tinh linh chi lực đảo qua, hai người thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói, tan biến tại quảng trường bên trên giữa không trung. Tận mắt nhìn thấy hai người bỏ mình, Ngông Văn đại đế cùng Tuyệt không phải đại đế vừa thương xót vừa giận, thế nhưng là lúc này sợ hai đã chiếm cứ bọn hắn tuyệt đại bộ phận suy nghĩ, đã hoàn toàn không để ý tới bi thương phẫn hận. Chuyện cho tới bây giờ, A Phù Nhã bày ra tu vi, huyết mạch cùng nàng cả người khí chất đã dần dần để bọn hắn triệt để tin tưởng. Nàng đó là tinh linh nữ hoàng, nhưng cũng bởi vậy, mỗi người bọn họ trong lòng càng là thấp thỏm bất an đứng lên. Không biết chính bọn hắn tiếp đó muốn đứng trước một cái dạng gì kết cục. A Phù Nhã giải quyết hết hai người sau đó, ánh mắt chuyển nhìn, lúc này mới một lần nữa đặt ở Mông Trạch Sơn đám người trên thân. Sở Vân, Thiên Ma Nữ, A Nhu ba người, lúc này đều là trở thành đơn thuần của chúng, không có nhúng tay cũng không có nói chuyện. Đem trận này thẩm phán con cháu vợ kịp hay, triệt để giao cho A Phù Nhã một người tự mình chủ đạo. Nữ hoàng, chúng ta trước đó quả thật không biết nữ hoàng thân phận chân thật, nếu là biết nói, tất nhiên không khả năng sẽ có những chuyện kia phát sinh. Xin mời nữ hoàng xem ở người không biết vô tội phân thượng, bỏ qua cho chúng ta một lần. Ngay sau, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực phụ tá nữ hoàng, bảo vệ cẩn thận tinh linh đạo. Lúc này, Mông Trạch Sơn vội vàng lên tiếng cho bọn hắn những người này giải vây giải thích, khẩn cầu A Phù Nhã khoan hồng độ lượng một lần. Chương 294, tinh linh thẩm phán, tinh linh bệ đội. Chương 294, tinh linh thẩm phán, tinh linh bệ đội. Đúng vậy a nữ hoàng. Xin mời nữ hoàng khoan hồng độ lượng, có thể một lần nữa cho chúng ta một lần cơ hội. Lãnh thị gia tộc lão tộc trưởng cũng là vội vàng phụ hòa nói. Nhìn đến bọn hắn từng cái phảng phất thành tâm hối cải bộ dáng, A Phù Nhã trên mặt không có nửa phần động dung. Nàng biết rõ, bây giờ tinh linh đảo đã nát đến thực chất bên trong, mà kẻ cầm đầu đó là những cao tầng này. Nếu như không phải là bởi vì những cao tầng này không làm cùng làm loạn, nàng ban đầu sáng tạo tinh linh đảo, thế nào lại là bây giờ bộ dáng như vậy? Bởi vậy, cho dù là cầm bọn hắn hồn huyết bức bách bọn hắn, cũng không chừng bọn hắn có thể hay không tái phạm, dạng này không có chút nào ý nghĩa. Cho nên, những này kẻ cầm đầu phải chết. Chỉ có đem trừ tận gốc rơi, mới có thể triệt để trị liệu toàn bộ tinh linh đảo tập tụ. Cơ hội là lưu cho có thể cải biến người. Giống các ngươi dạng này người, muốn làm sao cải biến? Chỉ có chết, mới là các ngươi đường ra duy nhất. A Phù Nhã âm thanh lạnh lùng nói. Sở Vân đứng ở một bên, càng nghe những lời này, càng cảm giác có chút quen hay. Không đúng. Đây hắn meo không phải ta nửa người nửa quỷ, thần thương thứ nhất, Quan Đông Sơn ta ưng ca lời thì sao? Làm sao Phù Nhã còn cả bên trên yến song ứng trích lời? Sở Vân tâm lý không khỏi âm thầm nổ nước bọt. Còn tốt đây là huyền huyễn, súng ống loại vật này không tồn tại. Bằng không thì hắn thật hoài nghi, Phú Nhã có phải hay không còn phải tiếp lấy đến một câu, ta cược ngươi thương bên trong không có đạn. Cùng lúc đó, nghe được ca Phú Nhã như vậy kiên quyết lời nói, Mông Trạch Sơn sắc mặt cũng biến thành âm lãnh đứng lên, kiệt nhưng nói, nữ hoàng, chúng ta những người này nếu như chết rồi, cái kia toàn bộ tinh linh đảo, đại đế cảnh cấp bậc đến trở lên chiến lược, cũng chỉ còn lại có ngươi một cái. Dù là ngươi là tinh linh nữ hoàng, cũng phải đứng trước dưới trướng không người có thể dùng vấn đề. Nói khó nghe chút, chúng ta chết, ngươi trực tiếp trở thành chỉ huy một mình. Đây đối với tinh linh đảo, đối với ngươi, không có nửa điểm chỗ tốt. Được vô số thiếu nữ chết ra những này, cũng trên cơ bản đồng đẳng với minh bài. Chốc lát bọn hắn những người này toàn bộ chết rồi, cái kia tinh linh nữ hoàng coi như mình lại mạnh mẽ, cũng phải lâm vào một cái không người có thể dùng cục diện khó xử. Bọn hắn không tin, A Phủ Nhã liền không lo lắng điểm này, mà chỉ cần nàng lo lắng vấn đề này, như vậy thì không có khả năng thật động đến bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp A Phủ Nhã quyết tâm, cùng nàng bản sự. Ngươi quá nhìn lên chính các ngươi. A Phủ Nhã trên mặt cười lạnh. Sau một khắc, nàng tinh linh thần trượng trực tiếp rơi vào Mông Trạch Sơn mấy người đỉnh đầu, cái kia phía trên nhất tinh linh năng lượng cầu, phóng xuất ra đại lượng tinh linh phát sáng, đem Mông Trạch Sơn đám người xung quanh toàn bộ phong tỏa đứng lên. Tiếp theo, cái kia năng lượng cầu bên trong bộ phát ra khủng bố huyết mạch lực hút, Mông Trạch Sơn đám người thân thể, mắt trần có thể thấy huyết mạch tu vi bị hấp thu, từng tia huyết khí từ trên người bọn họ đồng bền đi ra, dung nhập năng lượng cầu bên trong. A, giết chúng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. A, Mông Trạch Sơn muốn rách cả mí mắt điên cuồng dãy rủa, ngựa khí tại chịu đựng huyết mạch bóc ra thống khổ phía dưới, càng là thể hiện ra vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hừ, A Phủ Nhã hừ lạnh một tiếng, không còn làm nhiều giải thích. Chỉ thấy tinh linh thần trượng lực lượng cường thế bay hơi, bọn hắn huyết mạch cùng tu vi, tại không đến một chén trà thời gian, đều bị triệt để thôn phệ. Mông Trạch Sơn huyết mạch tu vi mất hết, giờ phút này lúc đầu đen nhánh tóc, cũng biến thành tóc trắng lơ lỏng, làn da lao chiếu, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân. Bao quát cái khác những cái kia tinh linh tộc đại đế, lúc này cũng đều là biến thành tuổi xế chiều tinh linh tộc lão giả. A Phủ Nhã, ngươi đây là hại toàn bộ tinh linh đảo. Không có chúng ta, cho dù là ngươi, cũng tuyệt đối nhịn không được toàn bộ tinh linh đảo. Ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Mông Trạch Sơn lúc này ngữ khí cực kỳ suy yếu, mặt không có chút máu mặt, gắt gao nhìn chằm chằm A Phủ Nhã, lực tấn nói: "Vô tri là một kiện rất đáng sợ sự tình. Các ngươi nhận biết, cũng đại biểu cho các ngươi xa xa không có khả năng trở thành tinh linh đạo chân chính lãnh tụ." A Phủ Nhã lời nói rơi xuống, chỉ thấy nàng thôi động mình đã từng đỉnh phong thời điểm đỉnh cấp thần thông. Tinh linh hóa ta tâm, tâm tịnh hóa bất linh. Tinh linh chi huy hóa ta vệ. Tu. A Phủ Nhã trong tay tinh linh thần trượng, trong nháy mắt đem tất cả lúc trước hấp thu huyết mạch lực lượng chờ chút, triệt để dung hợp lại với nhau. Lại thêm A Phủ Nhã mình năng lượng, chỉ thấy những cái kia tinh linh huyết mạch tại năng lượng cầu bên trong phân tán lại tụ tán mấy trăm lần sau đó, xuất hiện tinh linh tộc sinh linh hình thức ban đầu. Đây, Mông Trạch Sơn bọn hắn đám người lúc này ánh mắt thậm chí đều đã nhìn ngây người. Sở Vân cũng lông mày có chút chọn lấy một cái, hắn đại khái đoán được A Phủ Nhã muốn làm gì. Chỉ là để hắn có chút ra ngoài ý định là, hắn không nghĩ tới A Phủ Nhã đối với huyết mạch lý giải chi sâu, đã đạt đến trình độ như vậy. Chỉ thấy tại A Phủ Nhã toàn lực vận hành phía dưới, những cái kia tinh linh huyết mạch cuối cùng ngưng tụ thành 5 vị tinh linh tộc trưởng thành sinh linh thân ảnh. Ngay sau đó, nương theo lấy đây 5 vị tinh linh tộc khuôn mặt mới xuất hiện, A Phủ Nhã trên thân huyết mạch chi lực cũng biến thành suy yếu đứng lên. Lần này, tổn hao nàng không ít nguyên khí. Một tôn vô lượng cảnh, 4 vị đại đế cảnh. Cái này sao có thể? Mông Trạch Sơn tức là khi nhìn đến đây 5 vị bị A Phủ Nhã sáng tạo ra đến tinh linh tộc sinh linh sau đó, lúc đầu đã trắng bệch tuyệt vọng trên mặt, càng thêm bất khả tư nghị. Cho nên nói ngươi vô tri. 5 người này, từ nay về sau, đó là bản hoàng tinh linh vệ đội, cũng là tinh linh đảo về sau người quản lý. Về phần các ngươi, liền có thể đi địa ngục chịu tội. Chương 295, Mộ Thiên Lê cùng mặt nạ người. Chương 295, Mộ Thiên Lê cùng mặt nạ người. Vừa mới nói xong, lại Mông Trạch Sơn đám người kinh hãi không cam lòng dưới ánh mắt, A Phủ Nhã trong tay tinh linh thần trượng bắn ra một đạo huy mang, xuyên thủng qua bọn hắn tất cả mọi người thân thể. Trong khoảnh khắc, Mông Trạch Sơn đám người trực tiếp hóa thành khói bụi, cùng lúc trước Mông Văn đại đế cùng Tuyệt Thuần đại đế đồng dạng, triệt triệt để hôi phiên diệt. Những người này chết, tinh linh đảo cao tầng cũng coi là triệt để thay máu. Từ nay về sau, ngươi tên là Vắng Lặng. 4 người các ngươi, phân biệt gọi là Linh Cách, Linh Hiên, Linh Tinh, Linh Phàm. Đến lúc này sau đó, các ngươi 4 người đảm nhiệm tứ đại gia tộc tộc trưởng. Vắng Lặng, ngươi vị tinh linh đảo phó đạo chủ. A Phủ Nhã giờ phút này đối với mình lấy Mông Trạch Sơn những người kia huyết mạch tu vi ngưng tụ sáng tạo ra đến đây 5 vị tinh linh tộc sinh linh, ban cho tên cùng chức trách. Vâng, nữ hoàng. 5 người âm thanh đủ cùng ứng thanh đáp. Sở Vân giờ phút này ánh mắt tại 5 người này trên thân đảo qua, A Nhu cùng Thiên Ma nữ vẫn là rất khiếp sợ, A Phủ Nhã huyết mạch năng lực vận dụng, vậy mà đã mạnh đến có thể sáng tạo ra sinh linh. Nhưng Sở Vân lại nhìn thấu triệt, hắn không thể không thừa nhận, A Phủ Nhã đối tự thân tinh linh huyết mạch khai phát cùng vận dụng, cơ hồ là đi tại thời đại này tuyến đầu. Có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh cá thể sinh linh, nàng còn chưa không có chân chính nắm giữ đến loại huyết mạch kia vận dụng năng lực. 5 người này sở dĩ có thể xuất hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì Mông Trạch Sơn những người kia huyết mạch lực lượng đầy đủ khổng lồ, tăng thêm tinh linh thần trượng lực lượng, cùng A Phủ Nhã nguyên khí, ba cái lẫn nhau ra chỉ phía dưới, mới đã sáng tạo ra 5 người này. Thế nhưng là cái này cũng có một cái nhược điểm chí mạng. 5 người này trong thân thể, kỳ thực cũng có được A Phủ Nhã huyết dịch cùng chân nguyên, cùng nàng cùng một nhịp thở. Chốc lát 5 người này đã xảy ra chuyện gì, trọng thương hoặc chết, đều có thể ảnh hưởng đến A Phủ Nhã một cái tự thân trạng thái. Có thể nói như vậy, A Phủ Nhã là bằng vào Mông Trạch Sơn đám người những cái kia huyết dịch đã sáng tạo ra 5 cái, có độc lập năng lực suy tính, lại tuyệt đối trung thành với nàng phân thân cá thể. Bất quá mặc dù như thế, đối với vô lượng cảnh đỉnh phong nàng đến nói, có thể đem huyết mạch chi lực vận dụng đến trình độ như vậy, đã 10 phần không tầm thường. Tiếp theo, ta đoán chừng muốn lưu tại Tinh Linh Đảo xử lý một ít chuyện, hơn phân nửa là không thể cùng ngươi đi thảo đường. A Phủ Nhã lúc này liếc nhìn Sở Vân, lên tiếng nói ra. Sở Vân cũng lý giải nàng tình cảnh, Mông Trạch Sơn đám người chết rồi, có thể Tinh Linh Đảo vẫn là một cái cục diện rối rắm. Tăng thêm tứ đại gia tộc những người khác, nhất định phải có nàng cái này Tinh Linh nữ hoàng thân phận ra mặt, mới có thể triệt để đem tất cả mọi người trấn trụ. Cho nên đây trong thời gian ngắn, nàng cũng không có biện pháp rời đi Tinh Linh Đảo. Sở Vân nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý, không sao, đây là việc nhỏ. Tiếp theo Tinh Linh Đảo, có thể có cái gì cần ta hỗ trợ? A Phủ Nhã lắc đầu, không cần, đều là một chút con cháu bối, nếu như ta còn không thu thập được đây cục diện rồi dám, há không làm trò cười cho người khác. Sở Vân nuốt cằm nói, cái kia tốt, ta liền cùng Tâm Nhi đi trước thảo đường, chờ đi xong thảo đường về sau, chúng ta tại tới Tinh Linh Đảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà. Sở Vân cuối cùng đem ra cái trước kia, cắn rất nặng. A Phủ Nhã cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp, tốt. Ngay sau đó, Sở Vân, Thiên Ma Nữ cùng A Ngưu ba người chính là rời đi Tinh Linh Đảo. Bọn hắn sau khi đi, A Phủ Nhã mang theo vắng lặng 5 người, cũng bắt đầu chính thức đối với Tinh Linh Đảo trong tứ đại gia tộc cao tầng triển khai xử lý. Nàng băng vào Tinh Linh Nữ Hoàng thân phận, trên cơ bản chỉ cần nửa ngày thời gian, liền đủ để đem toàn bộ Tinh Linh Đảo triệt để nắm giữ trong tay. Thảo đường. Giờ phút này thảo đường bên trên, Tam Tiên Sinh ngồi ngay ngắn ở lương đình dưới, bàn cờ trước. Người đeo mặt nạ đứng tại hắn bên cạnh, đôi mắt nhắm, không có nói nói. Lúc này, Mộ Thiên Lê thân ảnh xuất hiện, không chút khách khí đi tới, "Lão Tam, ngươi đây đột nhiên cứ gọi ta trở về có chuyện gì?" Lúc đầu đều phải bồi tiếp tiểu sư đệ đi diệt ma đạo, hết lần này tới lần khác ngươi để Yên Vũ cho ta gọi trở về. Mộ Thiên Lê trực tiếp an vị tại hắn đối diện, liếc nhìn người đeo mặt nạ, điềm nhiên như không có việc gì một dạng xuất ra mình hồ lô rượu, uống rượu. Tam Tiên Sinh cười cười, rơi xuống trong tay bạch tử sau đó, lại cầm lấy hắc tử, từ đó nói, "Nếu như ta không đem ngươi hô trở về, tiểu sư đệ đoán chừng đều lấy không được ma thần tiên toán. Dựa theo ngươi tính tình, cái kia khí linh tháng chỉ cần vừa lộ đầu, ngươi tất nhiên liền sẽ đánh cho đến chết. Ta suy tính qua, ngươi nếu là đi, ma thần tiên toán cái này tiên bảo, đến phế một nửa." Mộ Thiên Lê nghe cũng không có phản bác, uống vào mấy ngụm say rượu, chửi miệng, "Ngươi thật đúng là hiểu ta. Nếu như không phải lão sư năm đó ngăn cản ta, cái kia phá ma bản ta đã sớm cho nó phá hủy. Ban đầu ta điên dại pháp tắc vừa đại thành thì, đó là cái kia phá ma quận tại tinh không bí biển kém chút loạn tâm trí ta. Nếu không phải nó cuối cùng chạy nhanh, ta sớm đem nó cho tháo thành tám khối. Nếu là Sở Vân biết, ma thần tiên toán tổn thất, nhưng thật ra là Mộ Thiên Lê tự mình tạo thành, cái kia không biết nội tâm sẽ như thế nào một phen cảm thụ. Cho nên ngươi kéo ta trở về, kỳ thực đó là lo lắng cái kia phá ma bản không thể hoàn hảo không chút tổn hại bị tiểu sư đệ cầm tới." Tam Tiên Sinh nghe hắn nói, lạnh nhạt nói, "Còn có một chuyện. Sư tỷ, đối với Hiên Viên cổ tộc, ngươi dự định lúc nào đi?" Người đeo mặt nạ lúc này con mắt vẫn không có mở ra, phản phất nhập định ngủ thiếp đi đồng dạng. Mộ Thiên Lê cũng không có nhìn hắn, tùy ý hồi đáp, "Trong vòng 1 tháng đi, tìm thời gian, ta sẽ đi. Từ ta trong tay đem người cứu đi, chuyện này, Hiên Viên Đông Lăng cần cho ta một cái công đạo. Nếu như hắn không cho được, ta liền đi tìm Hiên Viên Thiên Hoàn. Nếu là bọn họ lựa chọn cổn đao, vậy liền đánh thôi. Ta sợ cái gì?" Mộ Thiên Lê một bộ không sợ hãi tư thái, thản nhiên cầm mình hồ lô rượu lại bắt đầu uống đứng lên. "Tìm Hiên Viên Thiên Hoàn, ngươi đánh công lại. Hiên Viên kiếm lực lượng, không phải ngươi có thể địch. Nhị tiên sinh, xin mời nghĩ lại mà làm sao?" Lúc này, một mực trầm mặc không nói, đôi mắt nhắm người đeo mặt nạ, rốt cục mở miệng. Mộ Thiên Lê nghe vậy, sắc mặt mặt không biểu tình, không có hỉ nộ nói ra, "Ta làm việc, còn chưa tới phiên người đến dạy." Tam Tiên Sinh lúc này cười nhạt một tiếng, "Các ngươi hai cái à, riêng phần mình đều có riêng phần mình ngu nên. Bất quá sư tỷ, ngươi là dự định đến lúc đó điên dại pháp tắc toàn bộ triển khai, cùng Hiên Viên kiếm liều mạng sao?" Mộ Thiên Lê cũng không có phủ nhận, nàng xác thực có ý nghĩ này. Với lại nàng cũng rất muốn lĩnh giáo một chút, truyền thuyết kia bên trong nguyên giới thiên mệnh chi khí, uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. "Ngươi cảm thấy, ta có mấy phần thắng?" Mộ Thiên Lê hỏi lại kỳ đạo. Tam Tiên Sinh liếc nhìn người đeo mặt nạ về sau, lập tức đáp lại nói, 10 phần thắng. Mộ Thiên Lê có chút ngoài ý muốn, như vậy đủ. "Lão Tam, ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu? Đây chính là Hiên Viên kiếm a, chúng ta cũng không dám nói có 10 phần thắng. Chương 296, huyết ma bí cảnh. Chương 296, huyết ma bí cảnh. Nghe vậy, Tam Tiên Sinh thần tình lạnh nhạt cười cười, Hiên Viên Thiên Hoàn mệnh số chưa hết, cho nên hắn không biết xuất thủ. Mộ Thiên Lê nhíu mày, hắn đại khái hiểu Tam Tiên Sinh lời nói ý tứ, "Đi, ta đã biết. Ngươi chậm rãi xuống đi, ta trở về rừng trưng cất rượu. Chờ tiểu sư đệ trở về, ta cần phải hảo hảo để hắn nếm thử ta tay nghề." Mộ Thiên Lê tiếp theo liền đứng dậy rời đi lương đỉnh. Trên sân cũng chỉ còn lại Tam Tiên Sinh cùng người đeo mặt nạ. "Yên tâm đi." Trong nội tâm nàng có mấy. Lúc này, người đeo mặt nạ trầm mặc không nói, Tam Tiên Sinh tức là biết hắn nội tâm suy nghĩ, lên tiếng nói ra. Người đeo mặt nạ trầm tư một lát sau, mở miệng nói, "Tiên Sinh, ngươi cảm thấy ta làm như vậy là đúng hay sai? Kỳ thực ta đại khái có thể cùng A Phủ Nhã đồng dạng, trở về Hiên Viên cổ tộc, cầm lại Hiên Viên kiếm, trọng chỉnh tộc phong. Nhưng ta tâm lý thủy chung còn tại bài xích, không nguyện ý tại cùng Hiên Viên hai cái này nhắc lên bất kỳ liên quan." Tam Tiên Sinh cầm trong tay quân cờ rơi xuống sau đó, chậm rãi lên tiếng nói, "Đứng tại ngươi trên lập trường, ngươi quyết định không có đúng sai, chỉ có lợi và hại. Về phần khách quan góc độ, ta không đánh giá. Thế gian này mọi loại sự tình, làm bất kỳ lựa chọn đều sẽ có đủ loại tiếp với. Đối với Hiên Viên, ngươi tùy tâm là được, không cần để ý người khác chi cái nhìn, cũng không cần đi để ý người khác cảm giác chịu, tự mình lựa chọn chính là. Nghe Tam Tiên Sinh nói, người đeo mặt nạ thật sâu lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ. Qua rất lâu, hắn mới lên tiếng, ta đã biết. Đa tạ Tam Tiên Sinh giải thích nghi hoặc. Tam Tiên Sinh phong dong cười một tiếng, không cần như thế, ngươi đường, không chỉ như thế, một cái Hiên Viên cổ tộc, ngăn không được ngươi tâm. Người đeo mặt nạ trầm ổn cười nói, có lẽ vậy, tạm nhìn ta tâm tình như thế nào, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đối mặt hắn. Thần Châu tịnh thổ một chỗ hư không. Thất Tiên Sinh, chúng ta muốn đi thảo đường không phải là cái phương hướng này a? Đường này không phải đi ngược sao? Giờ phút này, Sở Vân cùng Thiên Ma Nữ, A Nhu ba người tại hư vô không gian bên trong bay nhanh lấy. Nhưng nhìn lấy khoảng cách thảo đường càng ngày càng xa, rõ ràng cùng mình chỉ phương hướng hoàn toàn trái ngược, A Nhu nhịn không được phát ra nghi ngờ nói. Nếu như Sở Vân không phải thảo đường Thất Tiên Sinh, A Nhu đều cảm thấy mình là muốn bị hắn ngoặt đi bán. Đi trước một chỗ, sau đó lại trở về thảo đường. Thời gian sung túc, không cần gấp gáp như vậy. Sở Vân nhà tâm thanh áp. Chúng ta muốn đi địa phương nào a Thất Tiên Sinh? A Nhu tiếp tục hỏi. Chờ đến ngươi sẽ biết. Sở Vân không có giải thích quá nhiều. A Nhu nghe này cũng không có tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới. Ba người bọn họ tại hư vô không gian bên trong phi hành hơn một canh giờ, cũng là cuối cùng đã tới mục đích địa. Sở Vân ba người xuất hiện tại một tòa hoang vu hoang sơn dã linh bên trên, nơi này có dại rậm rạp, không chỉ có vắng vẻ, với lại sinh cơ mỏng manh. Căn bản không có sinh linh chọn ở chỗ này sinh tồn, ngay cả một chút phổ thông yêu thú đều không nhìn chúng cái địa phương này. Thất Tiên Sinh, chúng ta đây là làm lấy ở đâu rồi? Thần Châu tịnh thổ còn có như vậy thê lương địa phương a? Ta vẫn là lần đầu đến. A Nhu đứng tại không trung bên trên, quét mắt bốn phía hoàn cảnh, cũng không khỏi nổ nước bọt nói. Sở Vân không có trả lời, hắn dựa theo trong đầu của chính mình ký ức, rất nhanh liền khóa chặt lại một chỗ không trung không gian. Ngón tay hắn duỗi ra, ngưng tụ ra một sợi huyết ma hồn hơi thở, điểm rơi vào chỗ kia không trung không gian bên trên. Ầm ầm. Lập tức, cái kia huyết ma hồn hơi thở rơi xuống không trung không gian bên trên, trực tiếp xuất hiện một đạo huyết ma thiên môn, giống như là một cái huyết khí vòng xoáy, ma uy quần quần từ trong đó truyền đến, mùi máu tươi càng là vô cùng nồng đậm. Gặp tình hình này, Sở Vân trên mặt lộ ra ý cười. Thiên Ma nữ hiếu kỳ dò hỏi, đây là cái gì? Huyết ma bí cảnh. Đi, ta mang các ngươi đi vào. Sở Vân bàn tay bắn ra hai đạo huyết ma chi khí, bao vây lấy A Nhu cùng Thiên Ma nữ, để bọn hắn sẽ không nhận huyết ma bí cảnh bài xích. Sau một khắc, hắn mang theo hai người trực tiếp bay vào huyết ma thiên môn bên trong. Huyết ma bí cảnh có chừng lấy 500 dặm sự bao la rộng lớn, có thể so với một tòa thành trì nhỏ. Bầu trời chính là màu máu, phản phất trên trời nổi trôi vô cùng vô tận huyết hải, tùy thời đều có thể rơi xuống. Trên mặt đất lộ diện, từ thật dày bùn máu chồng chất mà thành, bùn máu còn tại tản ra huyết vụ, tụ hợp vào không trung trên đỉnh huyết hải bên trong. Mà tại huyết ma bí cảnh trung tâm, còn kiến tạo một chút huyết tinh cung điện, có thể khiến người cư trú. Trừ cái đó ra, còn có 10 tòa màu máu thác nước hội tụ mà thành một chỗ huyết trì, trên đỉnh còn có 4 đầu huyết long pho tượng không ngừng nghỉ chảy xuống huyết tương, tụ hợp vào huyết trì bên trong. Sở Vân ba người tiến vào đây huyết ma bí cảnh sau đó, Thiên Ma nữ liền đã nhận ra trong này huyết khí rối ren, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Với tư cách huyết ma đế chủ đã từng tối cường át chủ bài, huyết ma bí cảnh không chỉ có là hắn bế quan tu luyện tốt nhất nơi trốn, trong đó huyết khí còn có thể toàn bộ dung hợp vào hắn thân thể, để hắn lực lượng đến lấy tăng gấp bội. Thay lời khác đến nói, đây huyết ma bí cảnh chính là có thể di động huyết thiên thế giới. Chỉ bất quá huyết ma bí cảnh hạn mức cao nhất, kém xa tít tắp huyết thiên thế giới. Nhưng bây giờ Sở Vân có thể nắm giữ nói, cũng là đủ để cho hắn lực lượng lại để thăng nửa cái tầng thứ. Đây là bí cảnh thế giới. Ngươi, Thiên Ma nữ hiếu kỳ nhìn phía Sở Vân. Sở Vân nhẹ gật đầu, không tệ, đây là huyết ma bí cảnh. Trong chuyện này tất cả bàng bạc huyết hải cùng huyết khí, ta đều có thể điều động. Không chỉ có như thế, đây huyết ma bí cảnh bên trong là có thể cung cấp nhân sinh tồn tu luyện, hoàn cảnh không thể so với Thần Châu Tịnh Thổ động tiên phúc địa kém. A Nhu cũng là nghe khiếp sợ, ta tích cái ngoan ngoãn. Lúc nào ta lão Nhu cũng có thể nắm giữ một cái thuộc về mình bí cảnh thế giới, thật là tốt biết bao à. A Nhu là thật hâm mộ. Hắn đều ảo tưởng mình có một ngày cũng có thể nắm giữ như vậy một tòa bí cảnh. Vậy hắn tại bên ngoài chọc xong tai họa về sau, liền trốn ở bí cảnh bên trong không xuất thủ. Cứ như vậy, ai cũng không làm gì được hắn. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị Nhị Tiên Sinh làm thành đi tiểu nhu hoàn. A Nhu, cố gắng một chút, ngươi về sau cũng sẽ có. Sở Vân cười với hắn một cái, lạnh nhạt nói. A Nhu nhẹ nhàng thở dài, ai, khó a. Hắn mới không muốn cố gắng đâu. Cố gắng khổ cực như vậy tốn sức, còn dễ dàng không thu hoạch được gì. Dù sao hắn là thảo đường bật biểu tượng, có nhiều như vậy vị tiên sinh tại, hắn cũng không cần lo lắng cho mình an toàn. Nếu như thế, hắn khẳng định là toàn bộ hành trình nằm ngửa a. Đồ đần mới đi cố gắng đâu. Tốt, đem đây huyết ma bí cảnh thu hồi, chúng ta liền trở về thảo đường. Sở Vân lòng bàn tay mở ra, một cỗ huyết ma đế chủ linh hồn chi lực tại trên lòng bàn tay bạo phát đi ra, dẫn động toàn bộ huyết ma bí cảnh tất cả lực lượng. Tại Sở Vân khống chế phía dưới, toàn bộ huyết ma bí cảnh bị hắn thu vào lòng bàn tay bên trong, ba người thân ảnh cũng từ huyết ma bí cảnh bên trong đi ra, đứng ở lúc trước cái kia bí cảnh thiên môn nổi lên không trung bên trên. Đi thôi, trở về thảo đường. Đến lúc này, Sở Vân ba người cũng là chính thức bước lên trở về thảo đường chi lộ. Chương 297, Vạn Yêu Thần Điện Tân Chủ, tiến về cổ Phật Tháp. Chương 297, Vạn Yêu Thần Điện Tân Chủ, tiến về cổ Phật Tháp. Vạn Yêu Thần Điện. Tại trải qua thánh thổ chi địa đánh một trận xong, toàn bộ vạn yêu thần điện dùng nguyên khí đại thương để hình dung, đều xem như hơi nhẹ. Hủy diệt yêu chủ rơi vào Sở Vân trên tay, mà không hủy diệt yêu chủ vị này vô lượng cảnh, toàn bộ vạn yêu thần điện có thể nói là rắn mất đầu. Lại thêm trận chiến kia những cái kia tinh huyễn, Tát Ma yêu đế, Huyền sư yêu đế những này đại đế cảnh cũng toàn bộ chưa có trở về. Hiện nay vạn yêu thần điện, tối cường đại yêu thú, chỉ còn lại có 3 vị đại đế cảnh yêu đế. Phân biệt tên là Thông Trảo yêu đế, Ứng Vân yêu đế cùng Băng Hổ yêu đế. Đây 3 vị yêu đế bên trong, lấy Ứng Vân yêu đế tu vi cao nhất, đại đế cảnh bắt trọng thiên. Có thể mới chỉ là một tôn đại đế cảnh bắt trọng thiên người cầm quyền, tại cái khác những cái kia siêu nhất lưu thế lực người cầm quyền trong mắt, căn bản chính là một chuyện cười. Đồng thời lo lắng bọn hắn rơi xuống cùng ma đạo cùng một cái hạ tràng, thảm tao Sở Vân tiêu diệt. Vạn yêu thần điện thủ hộ đại trận, bây giờ đã toàn diện mở ra, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Bao quát bọn hắn vạn yêu thần điện bên trong tất cả yêu thú. Có thể hôm nay vạn yêu thần điện lại đang Sở Vân còn không có trước khi đến, liền xuất hiện biến cố. Lúc này vạn yêu thần điện chủ sự trên đại điện, Ứng Vân yêu đế bị một chân hung hăng dẫm lên, leo đều leo khó lường đến. Mặt khác Thông Trảo yêu đế cùng Băng Hổ yêu đế, bọn hắn thân thể bị một cỗ tiên uy áp chế tại đại điện bên trên, vô pháp động đậy. Lúc này, Phong Hỏa đại đế một mặt thong dong ngồi tại phía trên cùng điện chủ vị bên trên, chân trái dẫm lên Ứng Vân yêu đế mặt, trên tay cầm lấy bên cạnh linh quả, không nhanh không chậm hưởng thụ thưởng thức. Tôn giá, ta vạn yêu thần điện, không biết có chỗ nào đã tội. Xin mời Tôn giá có thể chỉ rõ. Bị dẫm tại phía dưới Ứng Vân yêu đế, tại cảm nhận được Phong Hỏa đại đế trên thân cái kia cỗ kinh khủng uy áp, tiện ý biết người này tuyệt không có khả năng là Phong Hỏa. Hắn có thể là bị mỗ vị cường đại tồn tại đoạt xá. Nhưng hắn cũng rất không hiểu, đây người để mắt tới bọn hắn một cái đã nguyên khí đại thương vạn yêu thần điện làm cái gì? Vạn yêu thần điện, bản quân trong ấn tượng, giống như cùng các ngươi cũng không có gặp nhau. Về phần ân oán nha, cái kia càng là chưa nói tới. Phong Hỏa đại đế mỉm cười, tiếp tục ăn lấy trái cây nói, vậy Tôn giá vì sao như thế? Ứng Vân yêu đế càng thêm không hiểu. Xem ra, các ngươi là hiểu lầm ta. Bản quân tới đây, thế nhưng là vì cứu các ngươi vạn yêu thần điện. Các ngươi điện chủ hủy diệt yêu chủ đã bị Thảo Đường bắt, tiếp theo, Thảo Đường người xác định vững chắc sẽ không bỏ qua các ngươi. Chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi cái kia cái gọi là cái gì thủ hộ đại trận, liền có thể thật bảo vệ các ngươi vạn yêu thần điện không thành? Phong Hỏa đại đế cười nhạt nói. Nghe xong lời này, Băng Hổ yêu đế cùng Thông Trảo yêu đế biến sắc, lộ ra lo nghĩ trùng điệp. Tôn gia muốn giúp chúng ta, không biết muốn thế nào giúp. Còn có, Tôn gia giúp chúng ta vạn yêu thần điện, thế nhưng là có gì cần? Thông Trảo yêu đế trực tiếp nhìn đến hắn hỏi. Bọn hắn cảm thấy, dưới gầm trời này không có như vậy tốt sự tình. Đây người không thể lại vô duyên vô cớ trợ giúp bọn hắn. Thứ nhất nhất định có chính hắn mục đích. Cần, cũng không có gì cần. Bản quân cũng chỉ là nghe nói, bây giờ Thảo Đường là đây nguyên giới đệ nhất thế lực. Bản quân cũng muốn nhìn xem, đây đệ nhất thế lực đến tột cùng có thể có bản lĩnh gì. Liên mượn các ngươi chi này cách phá toái vạn yêu thần điện, cùng cái kia cái gọi là Thảo Đường, hảo hảo đấu một trận. Ba người các ngươi là bây giờ vạn yêu thần điện người mạnh nhất, bản quân cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Nếu là nguyện ý nói, liền tự giác đem hồn huyết giao cho bản quân, từ đó về sau trở thành bản quân trung thành nhất dưới trướng. Nếu là không nguyện ý, vậy cũng không có việc gì. Bản quân người này ghét nhất, vậy coi như là ép buộc. Các ngươi nói, bản quân nói có đạo lý hay không? Phong Hỏa đại đế ánh mắt nhìn lên đến, có rất rõ ràng bệnh hoạn, nụ cười kia cho người ta một loại trong lúc lơ đãng cũng dễ dàng phát lệnh cảm giác. Nghe hắn nói như vậy, Ứng Vân yêu đế ba người nội tâm đều là đắng chắc đến cực điểm. Bọn hắn mới không tin, cự tuyệt hắn, sao lại buông tha bọn hắn? Chỉ riêng trước mắt tình hình đến xem, bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có bị ép lựa chọn vận mệnh. Mời chủ nhân nhận lấy, ta nguyện ý phụ tá chủ nhân đối kháng Thảo Đường. Bị giẫm tại dưới lòng bàn chân Ứng Vân yêu đế, trước hết nhất đem mình hồn huyết nổ ra. Mà nhìn đến Ứng Vân đều giao, Băng Hổ yêu đế cùng Thông Trảo yêu đế cũng không do dự nữa, cũng là đều đem mình hồn huyết kính dâng ra ngoài, chúng ta nguyện thuần phục chủ nhân đối kháng Thảo Đường. Ha 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 ha, tốt, không tệ, xem ra các ngươi đều làm ra chính xác lựa chọn. Đã như vậy, cái kia từ nay về sau bản quân đó là đây vạn yêu thần điện tân điện chủ. Phong Hỏa đại đế đem bọn hắn ba người hồn huyết nhận lấy, chân cũng là giơ lên đứng lên, thả ra Ứng Vân yêu đế. Là chủ nhân, vậy chúng ta sau đó phải làm sao đối phó Thảo Đường? Ứng Vân yêu đế đứng dậy sau đó sửa sang lại mình phục sức về sau, lập tức nói, chuyện thứ nhất, trước tiên đem trận pháp kia cho ta đóng. Bản quân khi điện chủ, các ngươi cũng không cần lại cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, đóng cửa không ra. Phong Hỏa đại đế nói. Là. Ứng Vân yêu đế ba người xấu hổ lẫn nhau, cái trước cũng là lập tức đáp, vâng, chủ nhân. Chuyện thứ hai sao? Muốn đối phó Thảo Đường trước đó, trước tiên cần phải đi một chỗ. Phong Hỏa đại đế biểu hiện trên mặt vi diệu nói. Băng Hổ yêu đế không hiểu, hỏi, chủ nhân, không biết là muốn đi địa phương nào? Cổ Phật Tháp. Phong Hỏa đại đế nói ra đây ngắn gọn ba chữ. Nghe xong lời này, Ứng Vân yêu đế bọn hắn có chút choáng váng. Bọn hắn muốn đối phó Thảo Đường, đây cùng Cổ Phật Tháp có quan hệ gì? Cổ Phật Tháp, thân là siêu nhất lưu thế lực chí nhất, nằm ở Thần Châu tỉnh thổ Tây vực. Nơi đó đồng dạng cũng là toàn bộ nguyên giới Phật tu thánh địa. Mà Cổ Phật Tháp, tại tất cả siêu nhất lưu thế lực bên trong, thực lực tổng hợp có thể nói gần với Thảo Đường tồn tại. Bởi vậy, có rất ít cái khác siêu nhất lưu thế lực chọn đi trêu chọc bọn hắn. Mà bởi vì Tây vực vắng vẻ duyên cớ, tại Thần Châu tỉnh thổ hạch tâm chi địa, trên cơ bản rất khó nhìn thấy Cổ Phật Tháp người. Chủ nhân, chúng ta muốn đối phó Thảo Đường nói, tại sao phải đi Cổ Phật Tháp? Đây Cổ Phật Tháp cùng Thảo Đường giữa, hẳn là còn có một số không muốn người biết bí mật sao? Thông Trảo yêu đế nhớ một lát sau, lên tiếng dò hỏi. Ha ha ha, đợi đi đến các ngươi liền biết. Ứng Vân, ngươi lưu tại nơi này. Hai người các ngươi, đi với ta một cổ Phật tháp một chuyến. Cũng tốt để cho các ngươi hai cái không kiến thức, mở vừa mở mắt. Phong Hỏa Đại Đế sau khi đứng dậy, đối mấy người bọn họ nói ra. Vâng, chủ nhân. Băng Hổ Yêu Đế cùng Thông Trảo Yêu Đế mang theo Nghi Hoặc Tạm Hiếu Kỳ Tâm, cùng một chỗ đi theo Phong Hỏa, rời đi Vạn Yêu Thần Điện. Chương 298, đến thảo đường, phẩm đồ ăn. Chương 298, đến thảo đường, phẩm đồ ăn. Sở Vân cùng Thiên Ma Nữ, tại A Ngưu dẫn dắt phía dưới, ước chừng hao tốn gần một ngày thời gian, cũng là rốt cuộc đi tới thảo đường. A Ngưu mang theo bọn hắn hai người lên núi, hướng bọn hắn giới thiệu thảo đường đại khái tình huống. Bên kia là tứ tiên sinh một phòng, bên trong tràn đầy đương đương toàn bộ đều là sách. Bên trái cái kia lầu nhỏ là ngũ tiên sinh. Cái kia nhà cỏ là lục tiên sinh cùng ta ở. Còn có cái kia phiến rừng hoa đảo là nhị tiên sinh. Cùng cái kia tận cùng bên trong nhất cái kia ba gian phòng ở là phu tử cùng đại tiên sinh cùng tam tiên sinh bọn hắn. Đi qua A Ngưu một phen giới thiệu, Sở Vân đối với thảo đường một thứ đại khái hoàn cảnh cũng có chút cho phép quen thuộc. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh lúc này nhìn đến Sở Vân sau đó, đều là đi tới, gặp qua thất tiên sinh. Trong ba người, hai nam một nữ. Sở Vân không khỏi nhìn về phía A Ngưu. A Ngưu ngầm hiểu, lập tức liền giải thích cho hắn nói, "Thất tiên sinh à, vị này thư sinh bộ dáng, tên là Liễu Đinh, là tứ tiên sinh thư đồng. Vị cô nương này, tức là ngũ tiên sinh đồ đệ, tên là Khương Ngư. Về phần vị lao bá này bá đâu, hắn tức là phu tử đã từng người hầu, chúng ta đều gọi hắn chán bá." Sở Vân nghe xong A Ngưu giải thích sau đó, cũng là nhẹ gật đầu, tất cả mọi người là thảo đường người, liền không cần đa lễ. Sở Vân đối ba người này, cũng là thái độ ôn hòa cười cười. "Thất tiên sinh, tam tiên sinh bọn hắn đã tại rừng hoa đảo bên trong chờ các ngươi. Xin mời thất tiên sinh mấy vị di giá." "Nhị tiên sinh thế nhưng là vì thế, tự mình làm một bàn lớn thịnh yến a." Chàng bá khẽ cười nói. A Ngưu chân mãnh liệt run lên, mấy người không khỏi nhìn về phía hắn, hắn vội vàng giải thích, "Không, có việc gì không, có việc gì, căng gân mà thôi." "Thất tiên sinh, vậy chúng ta đi." "Đi." Sở Vân nhẹ gật đầu, nắm tiên ma nữ tay, đi theo A Ngưu nhịp bước. Rất nhanh, tại A Ngưu xe nhẹ đường quen dẫn đường bên dưới, bọn hắn tại rừng hoa đảo chỗ sâu, nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh ngồi vây quanh tại một tấm cực kỳ trước bàn. Sở Vân con mắt thứ nhất nhìn thấy được, Mộ Thiên Lê ngồi ở giữa vị trí, nhìn thấy chính mình tới về sau, nhiệt tình đứng dậy khoát tay nói, "Tiểu sư đệ, nhanh lên tới." Sở Vân mấy người lúc này liền đi tới trước bàn. Khắc sâu vào Sở Vân tầm mắt, ngoại trừ nhị sư tỷ Mộ Thiên Lê bên ngoài, còn có ba tên nam tử. Một người tức là thư sinh cách ăn mặc, cùng lúc trước Liễu Đinh có chút khí tức tương tự, hiển nhiên hắn đó là tứ tiên sinh. Mặt khác một nam tử tướng mạo tuấn mỹ, chút nào không khoa trương nói, Sở Vân đều cảm thấy mình nhàn trị ở trước mặt hắn, có chút chống đỡ không quá ở loại này dung nhan. Đây nếu là đặt ở kiếp trước viên kia tinh cầu màu xanh lam, tuyệt đối có thể trở thành xưa nay chưa từng có hiện tượng cấp nam tài tử. Vẹn vẹn liền cái kia khuôn mặt đặt ở chỗ đó, cũng đủ để cho vô số nữ nhân vì đó tranh giành tình nhân. Mà người này Sở Vân cũng đoán được hắn thân phận, hẳn là mình Ngũ Sư Minh. Mà vị cuối cùng, nhìn như bình đạm, nhưng hắn trên thân, nhưng lại có một cố khó mà suy nghĩ thần bí không khí, trên mặt rào rạt thông dòng tự tin. Sở Vân nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền có một loại mười phần quái dị cảm giác. Đây người, để hắn nhìn không thấu. Nhưng mà căn cứ trước đó A Ngưu sớm báo cáo chuẩn bị, Sở Vân cũng biết đây người thân phận, chính là mình Tam Sư Minh. Giờ phút này tận mắt nhìn đến mình vị này Tam Sư Minh, Sở Vân không khỏi nghĩ tới trước đó hệ thống đối với hắn nói lời nói. Thảo đường bên trong, có một vị bụt tồn tại. Người này không phải phu tử cũng không phải đại tiên sinh. Mà người này càng là phân ly ở nhân quả bên ngoài, vượt qua bất kỳ thiên đạo trật tự, dù ai cũng không cách nào chân chính trên ý nghĩa giết chết hắn. Chẳng lẽ hệ thống nói người kia, chính là ta vị này Tam Sư Minh? Sở Vân nội tâm có này suy đoán, nhưng lúc này hắn cũng là trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, chủ động hành lễ, "Sở Vân, gặp qua mấy vị sư minh, gặp qua sư tỷ." "Tiểu sư đệ, không cần khách khí như thế, đều là người một nhà, đến, ngồi một chút ngồi." "Cái kia Tâm Nhi, ngươi cũng ngồi." "A Ngưu, ngươi thất thần làm gì, đi xối cơm a." Mộ Thiên Lê lúc này trực tiếp đó là một trận chỉ điểm giang sơn. A Ngưu có thể nói là cầu còn không được, "Tốt tốt tốt." Hắn vội vàng đi xối cơm, đây cũng là hắn thoát đi những cái kia đồ ăn cơ hội. Sở Vân cùng Thiên Ma nữ nhau nhau ngồi xuống. Hai người an vị tại Tam Tiên Sinh cùng Mộ Thiên Lê ở giữa. Mộ Thiên Lê lúc này chính là cho Sở Vân bọn hắn chỉ người giới thiệu, "Tiểu sư đệ, cái kia giải cũng không tệ lắm, đó là ngươi Ngũ Sư Minh Quân Lâm Cách. Về phần cái kia con một sách, đó là ngươi Tứ Sư Minh Quý Huyền. Còn có hắn, Lao Tam, đó là ngươi Tam Sư Minh Thần Huyền Cơ. Về phần ngươi Lục Sư Minh Đường Nghị, hắn bị Lao Tam phái đến khác địa phương đi, hẳn là qua một đoạn thời gian mới trở về. Bất quá không quan trọng, ngươi sớm tối cũng biết nhìn thấy hắn. Mà Lao Sư cùng Đại Sư Minh, bọn hắn không tại nguyên giới, phải đợi một năm sau mới trở về. Đợi đến thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn." Mộ Thiên Lê nói chuyện trong lúc đó, A Ngưu cũng đã đem mấy chén cơm toàn bộ trình lên. Sở Vân nghe Mộ Thiên Lê giới thiệu, cũng là đúng mình mấy vị này sư minh, có một cái đại khái hiểu rõ, biết bọn hắn tính danh. Lao sư cùng đại tiên sinh bọn hắn đi bên ngoài thế giới sao? Cái nào tinh giới? Sở Vân giờ phút này cũng là lên tiếng dò hỏi. Đối với Sở Vân biết bên ngoài còn có cái khác tinh giới sự tình, Ngũ tiên sinh cùng Tứ tiên sinh vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tam tiên sinh tức là rất bình tĩnh trả lời, bọn hắn tại các giới du lịch, không có cố định. Thì ra là thế. Sở Vân nói. A Ngưu thịnh xong cơm sau đó, Mộ Thiên Lê cũng là lập tức nhìn về phía hắn, "Ngươi làm sao không cho mình xối một bát?" A Ngưu có chút xấu hổ cười cười, "Nhị tiên sinh, ta hôm nay tiêu chảy, đau bụng. Coi như xong đi, các ngươi ăn liền tốt." A Ngưu nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, một cái tay bỗng nhiên đem hắn cho trực tiếp bắt lấy. "Đừng nha. Nhị sư tỷ như vậy tân tân khổ khổ làm như vậy một bàn lớn món ăn, ngươi một điểm mặt cũng không cho, đây nói quá khứ sao?" A Ngưu. Vũ Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia giở trò xấu nụ cười nói, "Đó là A Ngưu, hôm nay tiểu sư đệ đến, ngươi ngay cả cơm đều không ăn một cái, là cảm thấy mình mặt mũi đã so với chúng ta còn muốn lớn sao?" Thứ Tiên Sinh cũng tiếp lấy nổi loạn nói. Mộ Thiên Lê trầm mặc không nói, con mắt liền trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Tam Tiên Sinh trên mặt một mực mỉm cười, không hề nói gì. Sở Vân thấy thế, cũng là lựa chọn trầm mặc, một bộ xem kịch thái độ. A Ngưu nhìn đến hai vị tiên sinh trước sau cho mình bên trên sống, hắn sắp khóc, "Ta ăn còn không được sao?" Vũ Tiên Sinh mỉm cười, "Cái này đúng nha. Đến, ngồi đi." A Ngưu khóc không ra nước mắt biểu lộ, ngồi xuống. Sở Vân lúc này liếc nhìn cái bàn này bên trên đồ ăn, đây bề ngoài nhìn đến đều mười phần không tệ a. Tiên Tơ bảo ngư canh, rau hẹ sủi cảo, nướng nhũ da giòn heo, cà chua trứng trắng, muối tiêu rẻ sườn cừu. Những này món ăn, kỳ thực nếu như đặt ở đại hạ hoàng triều bên trong, chỉ có thể coi là cơm rau dưa, cũng không làm sao chân quý. Phần lớn đều là phạm nhân ăn đồ ăn, bất quá Sở Vân cũng có thể lý giải. Thảo đường hoàn cảnh đều là rất mộc mạc, ăn đồ ăn đơn giản một chút cũng là bình thường. Chương 299, lật thuyền trong mương, lễ gặp mặt. Chương 299, lật thuyền trong mương, lễ gặp mặt. Đến, mọi người ăn cơm. Tiểu sư đệ, ngươi ăn nhiều một chút. Tâm Nhi, ngươi cũng nhiều ăn chút. Mộ Thiên Lê giờ phút này hào phóng nhiệt tình cho Sở Vân cùng Thiên Ma nữ một người kẹp mấy cái món ăn. Tạ tạ sư tỷ. Cảm ơn nhị tiên sinh. Sở Vân cùng Thiên Ma nữ cũng là vội vàng đáp. Vậy mà lúc này, Sở Vân kẹp lấy mình bát cơm bên trong món ăn, vừa dự định hạ miệng, hắn liền phát giác được có chút không đúng. Xung quanh mấy cái sư mình, bao quát Giang Ưu, đều là khô cằn ăn không có hương vị cơm trắng, những cái kia món ăn, bọn hắn không có một cái nào có động đũa. Thậm chí Ngũ tiên sinh cùng Tứ tiên sinh bọn hắn ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Sở Vân. Nhị tiên sinh nhìn thấy Sở Vân động tác dừng lại, không khỏi hỏi, "Tiểu sư đệ, thế nào? Ngươi làm sao không ăn a?" Sở Vân lúc này cười một tiếng, "Không có việc gì sư tỷ, ta đang định ăn đâu." Sở Vân lập tức một cái đem trong chén sủi cảo đưa vào miệng bên trong. A Ngưu cùng hai vị tiên sinh, giờ phút này ánh mắt đều là xem vợ kịch hay đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Sở Vân điềm nhiên như không có việc gì nhai nuốt lấy miệng bên trong đồ ăn, bình tĩnh phong dong tán dương, "Ăn ngon thật. Sư tỷ, ngươi tay nghề quá lợi hại. Đây sủi cảo hương vị, quả thực là để cho người ta quyến luyến không muốn về a." Thiên Ma nữ cũng ăn một cái bảo ngư, cười nói, "Mùi vị kia coi như không tệ. Hôm nay thật đúng là có lộc ăn. Mấy vị tiên sinh, các ngươi cũng nhanh lên ăn a, đừng làm nhìn đến." Mộ Thiên Lê nghe được ngay cả hai người tán dương, sắc mặt mười phần cao hứng, "Tốt tốt tốt, đến, ăn ngon nhất định phải ăn nhiều một chút. Ta cũng không phải tùy tiện liền sẽ triển lộ tay nghề." Mộ Thiên Lê cao hứng lại cho Sở Vân cùng Thiên Ma nữ kẹp mấy cái món ăn. Sở Vân cũng là vội vàng nói, "Nhiều lắm sư tỷ, đều phải ăn không hết." "Sư tỷ, ngươi đừng chỉ cố lấy chúng ta a, chính ngươi cũng nhiều ăn chút a." "Tốt." Mộ Thiên Lê lập tức cũng động đũa, biểu lộ rất hưởng thụ ăn tự mình làm những thức ăn này. Nhưng mà A Ngưu, Tứ tiên sinh cùng Ngũ tiên sinh ba người đều là ánh mắt vừa ý thần, lơ ngơ. Không phải đây đối với sao? Chẳng lẽ nhị sư tỷ tay nghề tinh tiến? Các nàng thế nhưng là biết Mộ Thiên Lê nấu cơm tài nghệ thật sự. Bởi vì Mộ Thiên Lê trời sinh cùng người bình thường có cực lớn vị giác khác biệt, cho nên nàng làm đồ ăn, bề ngoài đều là sẽ rất tốt, nhưng là chỉ cần nếm một cái hương vị, cái kia lập tức vị giác liền phải hoài nghi nhân sinh. Mùi vị đó có thể so với ăn trồng chất gấp 10 lần cựu chuyển ruột ra, cái kia làm cho người buồn nôn tư vị, đối với người bình thường đến nói tuyệt đối là rất khó chịu được. Nhưng Mộ Thiên Lê lại cảm thấy loại này quái dị hương vị, ăn thật ngon. Đây chính là vì cái gì A Ngưu bọn hắn sẽ sợ Mộ Thiên Lê nấu cơm nguyên nhân. Nhưng lúc này nhìn đến Sở Vân cùng Ngọc Thanh Tâm ăn cơm như vậy, ba người bọn họ lúc đầu muốn nhìn vợ kịch hay, giờ phút này nội tâm cũng có chút dao động. Chẳng lẽ lại nhị sư tỷ vị giác thẩm mỹ khôi phục bình thường? Thử một chút. Ngũ tiên sinh cùng Tứ tiên sinh liếc nhau, đồng thời động đũa, kẹp một khối cà chua trứng trắng, đưa vào miệng bên trong. Lập tức, hai người ánh mắt trở nên kiên định đến cực điểm, nhao nhao nhìn phía Sở Vân. Sở Vân đối bọn hắn hai người mỉm cười, "Hai vị sư minh, đến, ăn nhiều thức ăn một chút." "Cảm ơn tiểu sư đệ." Hai vị tiên sinh trên mặt xấu hổ cười một tiếng. Chỉ thấy A Ngưu nhìn trước mắt chẳng cảnh, hắn cũng tò mò động một đũa, kẹp cái rẻ sườn cừu thịt. Ăn vào đi sau đó, A Ngưu tròng trắng mắt lật một cái, vị giác kém chút lên trời. Ngũ tiên sinh nhìn thấy A Ngưu cũng trùng kế, lập tức muốn thai họa cái kia người cuối cùng, Tam tiên sinh. Hắn đảo mắt nhìn lại, cho Tam tiên sinh kẹp một cái sủi cảo, "Tam sư minh, ngươi nếm thử, đây thật ăn ngon." Tam tiên sinh từ đầu tới đuôi, một mực là cầm mình trong chén cơm, bình tĩnh ăn. Lúc này Ngũ tiên sinh cho hắn kẹp đến sủi cảo, hắn quay đầu liền đem sủi cảo kẹp cho A Ngưu, một mặt mỉm cười mở miệng nói, "Chịu không được, cũng đừng ngượng trống." "Mẹ." Tam tiên sinh lời này vừa ra, A Ngưu tại chỗ liền ôn. "Mẹ." Sở Vân cũng là triệt để nhịn không được, cùng hai vị tiên sinh cùng một chỗ chạy hướng ở bên, lúc này nôn đứng lên. Đem ăn vào đi tất cả mọi thứ, lần nữa đi qua vị giác đỉnh đi ra. Thiên Ma nữ cũng là chạy đến nơi xa, bắt đầu đem ăn những cái kia đồ ăn toàn bộ mẹ ra. Cái này thực sự không thể trách bọn hắn. Sở Vân cái thứ nhất ăn cái kia sủi cảo, hắn vị giác liền trực tiếp hỏng mất. Mùi vị đó, giống như 10 cái con rắn trứng, phối hợp 10 cân cất chó chế thành hiệu rõ thịt nát, hỗn hợp lại với nhau, tại mình trong miệng nổ tung. Mùi vị đó quả thực là để Sở Vân vị giác bị tự hình. Thiên Ma nữ còn có mấy người khác, cũng trên cơ bản là cùng hắn đồng dạng. Bất quá thú vị chính là, Sở Vân cái thứ nhất ăn vào đi, liền lựa chọn diễn kịch. Thiên Ma nữ cùng Thần Giao Cách Cảm cũng lựa chọn phối hợp hắn, cùng một chỗ hố người. Cuối cùng hai vị tiên sinh cùng A Ngưu đều bởi vì tò mò tâm, lật tuyển trong mương. Chỉ có một mực mây trôi nước chảy tam tiên sinh, từ bắt đầu liền xem thấu đây hết thảy. Trận này đồ ăn phòng ba, cuối cùng là lấy Mộ Thiên Lê mệnh lệnh A Ngưu đem còn lại đồ ăn toàn bộ ăn hết mà kết thúc. Đáng thương Nhu Nhu, cuối cùng vẫn hắn tiếp nhận tất cả. Mộ Thiên Lê cho Sở Vân an bài trong đình viện. Mấy vị tiên sinh cùng Sở Vân cùng Thiên Ma nữ, lúc này đều ngồi ở chỗ này. Tiểu sư đệ hôm nay ngày đầu tiên đến thảo đường, các ngươi những này làm sư minh, dù sao cũng phải cho một chút lễ gặp mặt ta. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Mộ Thiên Lê lúc này nhìn về phía ba người, sắc mặt nghiêm túc nói đến. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cùng tứ sư minh đã sớm chuẩn bị xong. Ngũ tiên sinh giờ phút này trực tiếp lấy ra một cái mặt nạ, tiểu sư đệ, đây là ta tự tay chế tạo một thanh cực đạo đế binh, tên là Bách Biến mặt nạ. Đeo nó lên, ngươi mặt có thể theo ngươi tâm ý mà phát sinh biến hóa, ngươi chỉ cần khí tức không tùy ý tiết lộ, tiền võ cảnh phía dưới, không ai có thể tùy tiện nhìn thấu. Sở Vân tiếp nhận cái này Bách Biến mặt nạ, liền nói ngay, đà tạ ngũ sư minh. Cái này Bách Biến mặt nạ, đối với Sở Vân đến nói, vẫn rất có tác dụng. Đến tiểu sư đệ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt. Tấm này chú phù bên trong, ẩn chứa một đạo lão sư năm đó lực lượng, là ta nhập môn thì lão sư đưa ta, hiện tại, ta đem hắn tặng cho ngươi. Tứ tiên sinh lấy ra một tấm màu vàng chú phù, Sở Vân giải thích nghi hoặc sau đó, liền cảm ứng được bên trong ẩn chứa tiên luận. Bên trong lực lượng, chí ít cũng là một tôn tiên võ lưu lại bên dưới. Xem ra hắn ban đầu suy đoán cũng không sai, phu tử tu vi cảnh giới, cơ sở cũng là tiên cảnh cấp bậc. Về phần bây giờ là tiên võ vẫn là tiên vương, vậy thì có đợi suy đoán. Chỉ riêng đơn Sở Vân cái nhìn cá nhân, tiên vương khả năng không cao. Hắn có thời không nhân tổ toàn bộ ký ức, biết muốn đạt đến tiên vương cảnh, đến cỡ nào khó khăn. Đó cũng không phải là vẹn vẹn chỉ dựa vào tiên phú liền có thể đạt đến. Đa tạ tứ sư minh. Sở Vân cũng là đem tấm này chú phù cất vào đến, cảm tạ nói. Tấm này chú phù với hắn mà nói, tính thực dụng càng lớn. Tiên cảnh nhân vật một đạo lực lượng, tại một loại nào đó trường hợp bên trên, có lẽ có thể trở thành thay đổi càn khôn mấu chốt. Đến, tiểu sư đệ, đây là sư tỷ cho ngươi. Đây là ta sản xuất 10 vạn năm lâu khóa dương thông thiên rượu. Hiệu quả thôi đi. Như rượu này tên, thiên đô có thể thông. Mộ Thiên lên ném cho hắn một vạc lớn tử rượu, ánh mắt cũng là một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Chương 300, tam tiên sinh lễ gặp mặt. Chương 300, tam tiên sinh lễ gặp mặt. Sở Vân trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, liếc nhìn bên cạnh Thiên Ma nữ, người sau trên mặt đã thẹn thùng đỏ bừng, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, đầu đều có chút không dám kiêng. Đây nhị tiên sinh đưa đây bạc rượu, cùng nói là đưa cho Sở Vân, còn không bằng nói là đưa cho Thiên Ma nữ. Cảm ơn nhị sư tỷ. Sở Vân cuối cùng cũng là cười cười, đem rượu kia cất vào đến. Đến lúc này, mấy vị tiên sinh bên trong cũng liền chỉ còn lại có tam tiên sinh lễ gặp mặt còn không có lấy ra. Lão tam, ta nhớ được trước ngươi chẳng phải chuẩn bị xong chưa? Còn không lấy đi ra không? Mộ Thiên Lê giờ phút này cũng là ánh mắt nhìn phía tam tiên sinh. Tam sư minh, ngươi cho tiểu sư đệ chuẩn bị gì lễ vật a? Đều đến lúc này, nhanh lấy ra thôi. Ngũ tiên sinh cũng tò mò nói ra. Tam tiên sinh mỉm cười, các ngươi a, làm tựa như là đưa các ngươi giống như. Tiểu sư đệ, món lễ vật này, ta muốn hẳn là có thể đối với ngươi đưa đến không tệ trợ giúp. Chỉ thấy tam tiên sinh vừa mới nói xong, hắn nhẹ tay nhẹ bung lên, bên cạnh không gian một trận rung động. Sau một khắc, Sở Vân mấy người bên cạnh đã nứt ra một cái không gian lỗ hổng, trong đó một đạo bị băng phong đứng lên ma tộc pho tượng trong không gian bay ra. Đây là ma tộc? Thứ quỷ gì? Lão tam, ngươi làm cái ma tộc cho tiểu sư đệ làm lễ vật làm gì a? Mộ Thiên Lê nhìn đến cái kia bị băng phong ma tộc pho tượng, mặt đầy hoang mang. Bao quát tứ tiên sinh cùng ngũ tiên sinh cũng đều là nghi hoặc nhìn đến tam tiên sinh. Tam tiên sinh mỉm cười, đây bị băng phong ma tộc, ta muốn tiểu sư đệ hắn sẽ thích. Đúng không, tiểu sư đệ? Tam tiên sinh nhìn về phía hắn. Sở Vân giờ phút này sắc mặt hơi chấn động một chút, trong đôi mắt lộ ra khó mà che giấu kinh hỉ. Đầu này bị băng phong ma tộc, cũng không phải cái gì phổ thông ma tộc. Hắn chính là nguyên giới đã sớm tuyệt tích thôn tiên ma tộc. Đồng thời, hắn cánh tay huyết lạc có hai đầu màu vàng huyết lạc chi dây, đây là thôn tiên ma tộc bên trong, tuyệt đối hoạch tâm hoàng tộc mới có đặc điểm. Nói cách khác, đây bị băng phong đứng lên cái này ma tộc, là thôn tiên ma tộc hoàng tộc thành viên. Mà Sở Vân trong tay thôn tiên ma châu, cũng là bởi vì không có thôn tiên ma tộc hoàng thất huyết mạch, dẫn đến trong tay hắn cùng sắt vụn đồng dạng. Mà cái kia cầu hệ thống muốn trao đổi thôn tiên ma tộc hoàng tộc huyết mạch mạch lạc, lại còn muốn cho hắn thu thuế. Đắt vô lý. Hắn mới không có khả năng bị lừa đi mua. Hơn 190 triệu, hắn đến bây giờ đều không kiếm lời qua như vậy nhiều biên tập điểm số. Mà mình tam sư mình, vậy mà trực tiếp đem thôn tiên ma tộc hoàng tộc đưa cho mình. Đây đối với Sở Vân đến nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa còn là to lớn kinh hỉ. Có cái này người, Sở Vân liền có thể để thôn tiên ma châu khí linh từ ngủ say bên trong tỉnh lại, từ đó khống chế nó. Phải biết, thôn tiên ma châu mặc dù cùng ma thần thiên toán đồng dạng, đều là thuộc về thiên khí. Có thể thôn tiên ma châu tại tiên khí bên trong đẳng cấp muốn cao hơn nhiều ma thần thiên toán. Mà Sở Vân đang kinh hỉ đồng thời cũng ý thức được mình tam sư minh tuyệt đối là biết thôn tiên ma châu tại mình trên thân, bằng không thì hắn không có khả năng có thể đem lễ vật đưa đến mình trong tấm khảm. Cái này cũng càng thêm sâu hơn lúc trước hắn phán đoán. Hệ thống nói thảo đường cái kia bút siêu thoát nhân quả bên ngoài người vô cùng có khả năng chính là mình vị này tam sư minh. Phần lễ vật này quá lớn. Tam sư minh tâm ý, Sở Vân vạn phần cảm tạ. Sở Vân giờ phút này chính thức đối mặt với tam tiên sinh, chắp tay hành lễ cảm tạ lấy. Tam tiên sinh bình đạm cười một tiếng, không cần như thế. Tiểu sư đệ lần đầu tiên tới, chúng ta những này làm sư minh, khẳng định là muốn biểu thị một cái.
Tốt, bây giờ sắp trời đã tối, thời điểm cũng kém không nhiều. Nên nghỉ ngơi đều đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tam tiên sinh đứng lên, quay người đi cách Sở Vân đình viện.
Đi, tiểu sư đệ, vậy ta cũng đi.
Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai gặp.
Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt ta.
Mộ Thiên Lê mấy người bọn hắn, sau đó cũng đều là tuần tự rời đi.
Tại đây sau đó, Thiên Ma nữ quan sát một chút cái kia băng phong ma tộc, không khỏi cũng suy đoán nói, này làm sao?
Cùng thôn thiên ma tộc có điểm giống.
Hắn đó là thôn thiên ma tộc.
Không chỉ có như thế, hắn vẫn là thôn thiên ma tộc bên trong hoàng tộc thành viên.
Trên tay hắn cái kia hai đầu kim tuyến, đó là thôn thiên ma tộc thành viên hoàng thất biểu tượng.
Sở Vân giải thích nói.
Thiên Ma nữ nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện đây ma tộc trên cánh tay, vậy mà thật có hai đầu kim tuyến.
Nàng không khỏi thật sâu cảm thấy khiếp sợ, thôn thiên ma tộc tại nguyên giới đã sớm tuyệt tích, hoàng tộc huyết mạch càng là đừng đề cập.
Tam tiên sinh vậy mà có thể tìm tới một đầu còn sống thôn thiên ma tộc hoàng tộc thành viên, đây
quả thực không thể tưởng tượng nổi a.
Sở Vân giữ im lặng.
Hắn thấy, đây tại mình vị kia tam sư minh trước mặt, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình.
Ngay cả hệ thống đều không làm gì được nam nhân, ở trước mặt hắn, cái này nhìn lên đến không thể tưởng tượng nổi sự tình, có lẽ chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi.
Tốt. Tâm nhi, ngươi lui ra phía sau một điểm.
Ta đến thời ra hắn phong ấn.
Sở Vân nói.
Thiên ma nữ nhẹ gật đầu, thân ảnh lập tức lui lại.
Sở Vân lòng bàn tay phóng xuất ra hai đạo pháp tắc lực lượng, tác dụng tại cái kia hàn băng bên trên.
Chỉ thấy cái kia hàn băng mắt trần có thể thấy bắt đầu lui tán, hàn khí tiêu tán, khối băng tùy theo hòa tan hết.
Theo hàn băng giải phóng, đầu này thôn thiên ma tộc thân thể cũng bắt đầu khôi phục.
Sở Vân cùng thiên ma nữ thân hình cũng động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Tại bọn hắn nhìn soi mói, đầu này thôn thiên ma tộc mí mắt nhảy lên, ngay sau đó, cặp kia tràn ngập ma mang đồng tử chậm rãi mở ra.
Tại con mắt mở ra trong nháy mắt, hắn liền thấy Sở Vân cùng thiên ma nữ hai người.
Sau một khắc, hắn một câu cũng không nói, trực tiếp quay người liền muốn xé mở không gian thoát đi.
Sở Vân khẽ miệng cười một tiếng, ngươi cảm thấy mình đi rồi chứ?
Sở Vân lòng bàn tay nhất chuyển, một cỗ vô hình giữa pháp tắc lực lượng, trực tiếp đem cái kia thôn thiên ma tộc xung quanh không gian triệt để phong cấm đứng lên.
Tùy ý hắn ma lực làm sao xé rách, không gian cũng không có nửa điểm phá vỡ dấu hiệu, hắn toàn thân cũng hiện đầy Sở Vân lực lượng, khiến cho nửa bước khó đi.
Các ngươi là ai?
Vì cái gì bắt ta?
Đến mức này, đây thôn thiên ma tộc sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Sở Vân, trầm giọng hỏi chương 301, thôn thiên ma tộc đại trưởng lão chi tử, Tần Phong Lăng chương 301, thôn thiên ma tộc đại trưởng lão chi tử, Tần Phong Lăng bắt ngươi tự nhiên là có được đại dụng. Ngươi một cái đại đế cảnh bắt trọng thiên, ở trước mặt ta, còn không có phản kháng tư bản, vẫn là tỉnh một chút khí lực a.
Sở Vân rất là nhẹ nhõm tùy ý trả lời nói.
Trước mắt đây thôn thiên ma tộc, tu vi chính là đại đế cảnh bắt trọng thiên.
Mà nhìn hắn bộ dáng, hẳn là cũng sống có mấy vạn năm.
Sở Vân lực lượng tiếp theo tan vào hắn trong thân thể.
Sắc mặt người này biến đổi, còn muốn dây rủa.
Có thể trong nháy mắt cũng cảm giác được toàn thân mình lực lượng đều bị áp chế lại, giờ phút này giống như phổ thông phàm nhân đồng dạng, ngoại trừ nhục thân bên ngoài, liền vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Hắn tận khả năng để cho mình giữ vững tỉnh táo.
Hắn nhớ kỹ, mình là đang bê quan thì, đột nhiên liền đã mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại mình đã ở chỗ này.
Các ngươi bắt ta, đến tột cùng muốn làm gì?
Các ngươi hẳn là không biết ta thân phận.
Ta chốc lát mất tích, toàn bộ hắc ma giới đều phải sôi trào.
Các ngươi dù là giấu cho dù tốt, cũng tuyệt đối sẽ bị tộc ta cường giả chỗ tìm tới.
Sở Vân nghe đây người nói, không khỏi bật cười, ngươi thanh tỉnh một điểm, nơi này cũng không phải các ngươi thôn tiên ma tộc hắc ma giới, mà là nguyên giới.
Nghe xong lời này, cái kia thôn tiên ma tộc biến sắc, cái gì?
Nơi này là nguyên giới?
Ngươi là nguyên giới người?
Đây thôn tiên ma tộc phản ứng có chút ra ngoài ý định, Sở Vân có chút hiếu kỳ dò hỏi, làm sao?
Nghe được ta là nguyên giới người, phản ứng như vậy lại.
Tại hắc ma giới truyền thuyết bên trong, các ngươi nguyên giới, đó là phụ cận tất cả tinh giới tử vong cấm địa, chúng ta các đại tinh giới trí cường giả đều từng hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc nguyên giới.
Không nghĩ tới các ngươi lại là nguyên giới người, cái kia cứ như vậy nói, các ngươi nguyên giới không phải là muốn đối phó ta hắc ma giới.
Sở Vân nghe được hắn kiểu nói này, lập tức cũng liền đã hiểu.
Đoán chừng là ban đầu thượng cổ thời đại thì, các đại tinh giới những cái kia trí cường giả xâm lấn nguyên giới, kết quả cũng nương theo lấy toàn bộ ngã xuống tại nguyên kiếp phía dưới.
Từ đó về sau, các tinh giới người liền đem nơi này coi là cấm địa, cũng không dám lại bước vào.
Đây thật đúng là nhân quả luân hồi a.
Ngươi nếu là hoàng tộc huyết mạch, cái kia chắc hẳn tại thôn thiên ma tộc bên trong thân phận cũng không thấp, vẫn là một tôn đại đế cảnh bắt trọng thiên.
Nói một chút đi, ngươi tên gì, là thân phận gì?
Sở Vân lập tức dò hỏi.
Đây thôn thiên ma tộc đứng mày, ngươi không biết ta thân phận còn dám đem ta bắt tới đây đến.
Hắn cảm giác có chút nghi hoặc, không hiểu rõ Sở Vân bắt mình nguyên nhân.
Nhưng hắn bây giờ sinh tử hoàn toàn bị Sở Vân khống chế, bởi vậy cũng là lời thật nói thật, giải thích nói, ta gọi Tần Phong Lăng, là thôn thiên ma tộc đại trưởng lão chi tử, cũng là bây giờ thôn thiên ma tộc hạch tâm trưởng lão.
Sở Vân cùng thiên ma nữ cũng là bởi vì này biết được người này thân phận chân thật.
Sở Vân càng là có chút bội phục từ bản thân vị này tam sư mình.
Vậy mà vừa ra tay, liền trực tiếp đem bây giờ thôn thiên ma tộc đại trưởng lão chi tử bắt lại.
Đây thật là làm cho người sợ hãi thán phục.
Người đã thân là thôn thiên ma tộc đại trưởng lão chi tử, chuyện đó đối với ngươi tộc thánh vật thôn thiên ma châu có thể có hiểu rõ.
Sở Vân nói.
Tần Phong Lăng vừa nghe đến thôn thiên ma châu, biểu lộ lập tức có chút kích động.
Thôn thiên ma châu,
đây chính là tộc ta lưu lạc nhiều năm thánh vật,
đã sớm tung tích không rõ, không biết tung tích.
Tần Phong Lăng đáp.
Sở Vân nhíu mày, lập tức đối nó nói ra, đem ngươi vươn tay ra đến. Tần Phong Lăng làm theo, ngoan ngoãn đưa bàn tay rồi ra. Sở Vân trong tay lấy ra viên kia màu tím thôn thiên ma châu, tiếp theo một cỗ lực lượng mở ra Tần Phong Lăng lòng bàn tay, lấy hắn huyết dung hợp tại thôn thiên ma châu bên trong. Tần Phong Lăng nghi hoặc nhìn đến hạt châu này, dù sao cái này cũng không thể trách hắn, hắn lúc sinh ra đời thôn thiên ma châu liền mất đi, về căn bản liền không biết mình tộc đẳng cái này thánh vật. Chỉ thấy tại Tần Phong Lăng huyết mạch kích phát dưới, thôn thiên ma tộc rực rỡ phục hồi như cũ, vô tận tiên luận cùng màu tím ma quang bắt đầu phù hiện ở hạt châu mặt ngoài. Rầm rầm, bàng bạc mãnh liệt ma khí trực tiếp để thôn thiên ma châu đồng bền giữa không trung bên trong, không gian ngưng tụ bốn tòa thôn vệ lỗ đen, trong đó ma lực phun trào, khí tức bức người, phản phất có được một tôn cực kỳ đáng sợ ma đầu đang thức tỉnh. Sau một khắc, những ma khí kia tại thôn thiên ma châu bên trong phát ra, ngưng tụ thành một đạo trung niên ma tộc thân ảnh. Hắn cũng là cùng khí linh thắng đồng dạng tồn tại, cũng không phải là chân chính ma tộc, mà hắn đó là đây thôn thiên ma châu ngủ say nhiều năm khí linh miêu tuyệt. Vứt thôn thiên ma châu, ngươi là khí linh tiền bối. Tần Phong Lăng dù là không còn kiến thức, giờ phút này hắn tại tận mắt nhìn thấy thôn thiên ma châu dung hợp mình huyết hậu có biến hóa như thế, lập tức trong lòng cũng có cái này đáng sợ phỏng đoán. Cùng lúc đó thảo đường các nơi, mấy vị tiên sinh đều là không có nghỉ ngơi, mặc dù bọn hắn đều tại mình trụ sở, nhưng lực chú ý đều là đặt ở bên này. Thôn thiên ma châu khí linh khí tức so với lúc trước tháng muốn cường hãn quá nhiều. Bất quá Sở Vân cũng không lo lắng, hắn đồng dạng có nắm chắc hàng phục hắn. Đồng thời, nơi này vẫn là thảo đường. Đây khí linh tại thảo đường bên trên, chính hắn từ trường liền đã bị thảo đường khí thiên nhiên trận làm hỏng rơi mất. Là ngươi huyết tỉnh lại ta. Xem ra ta ngủ say rất lâu. Xưa nay thôn thiên ma tộc như thế nào? Khí linh miêu tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong Lăng, hắn cảm nhận được Tần Phong Lăng trên thân hoàng tộc huyết mạch khí tức, lúc này liền hỏi thăm về thôn thiên ma tộc tình huống đến. Tiền bối yên tâm, tộc ta mặc dù thất lạc thánh vật nhiều năm, nhưng bằng mượn siêu nhiên nội tình, vẫn như cũ vẫn là hắc ma giới bá chủ. Bây giờ có thể tận mắt nhìn đến tiền bối, vãn bối Phong Lăng thật thật cao hứng. Chỉ là những người này, Tần Phong Lăng nhìn đến Sở Vân bọn hắn muốn nói lại thôi. Bây giờ hắn là không có biện pháp thời ra cục này, chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác vào khí linh tiền bối bên trên. Khí linh miêu tuyệt lúc này mới bắt đầu đánh giá đến Sở Vân cùng thiên ma nữ hai người. Một phen quan sát tỉ mỉ phía dưới, miêu tuyệt nhìn chằm chằm Sở Vân, mở miệng nói, trên người ngươi tuy có ma tộc huyết mạch khí tức, nhưng cũng không phải là thôn thiên ma tộc. Hai người các ngươi ở chỗ này, thế nhưng là cũng tới hỗ trợ tỉnh lại ta. Sở Vân nhàn nhạt cười cười, ngươi thật đúng là hài hước. Ngươi là ta tỉnh lại, đương nhiên ta cũng không phải muốn không công tỉnh lại ngươi. Thôn thiên ma châu, từ nay về sau ta chính là ngươi duy nhất chủ nhân, ngươi chỉ có thể nghe theo bản đế một người chi lệnh, nghe hiểu sao? Sở Vân căn bản lười nhắc giải thích quá nhiều, hắn ngại phiền phức, bởi vậy cũng là trực tiếp tới một chiêu biểu thị công khai chủ quyền. Hắn lúc này biểu lộ mình mục đích chính là muốn đạt được thôn thiên ma châu. Tần Phong Lăng giờ phút này sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Sở Vân. Hiện tại hắn cuối cùng biết Sở Vân bắt mình chân thật mục đích, hắn lại là ý đồ đạt được bọn hắn thôn thiên ma tộc thánh vật. Đây chính là bọn hắn thôn thiên ma tộc chí cao vô thượng thánh vật, ngoại trừ thôn thiên ma tộc người mạnh nhất bên ngoài, ai cũng không xứng khống chế nó. Sở Vân tuyệt đối không có tư cách này. Đợt, hôm nay bằng hữu kết hôn, đi ăn tiệc, xin phép nghỉ một ngày. A a đát. Chương 303, nhị trọng thứ nguyên không gian, tiên pháp so đấu. Chương 303, nhị trọng thứ nguyên không gian, tiên pháp so đấu. Thôn thiên ma châu khí linh miêu tuyệt, giờ khắc này ở nghe được Sở Vân lời nói sau đó, sắc mặt điềm tĩnh, úc. Muốn cho ta nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi cũng đã biết, trên thế giới này, ta chỉ trải qua quá hai đời chủ nhân. Bọn hắn có thể đều là thôn tiên ma tộc truyền thuyết cấp bậc nhân vật, tu vị trí ít đều là tiên võ đỉnh phong. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi như vậy một cái đại đế cảnh, đủ tư cách cùng bọn hắn so sánh sao? Sở Vân nghe vậy, trên mặt thong dong cười một tiếng, đích xác, không có cách nào so sánh. Bọn hắn quá yếu, so với bản đế đến, kém không phải một chút điểm. Nghe vậy, Tần Phong Lăng biểu hiện trên mặt trong nháy mắt nổi giận, nhìn không quen Sở Vân như vậy cuồng vọng tự đại, ngươi làm cản. Ta thôn tiên ma tộc hai vị tiên tổ, đó cũng đều là danh chấn tinh vực tồn tại. Ngươi quá mức vô tri. Miêu Tuyệt giờ phút này sắc mặt cũng có chút lạnh, nói: "Ngươi đích xác vô tri, xem ra ngươi còn chưa không biết, tiên võ cảnh đỉnh phong là một cái khái niệm gì. Đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút chân chính tiên võ chi thuật." Miêu Tuyệt lúc này ở giữa, thôi động thôn thiên ma châu bên trong tiên võ chi thuật. Thôn thiên đại ma, trưởng nhân này. Chỉ thấy thôn thiên ma châu lực lượng kích phát mà ra, trong nháy mắt nâng lên một mảng lớn hắc sắc ma khí, ngưng tụ thành một đôi mang theo tiên luận ma trưởng, đem bầu trời che lấp, hướng đến Sở Vân rơi thẳng xuống. Thảo đường mấy vị khác tiên sinh vốn định ra tay trợ giúp, nhưng đều thu được tam tiên sinh tin tức, để bọn hắn không cần lo lắng, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Sở Vân nhìn đến đây rơi xuống ma trường, trên mặt ngoại trừ thông dong bên ngoài, còn có một tia siêu nhiên tự tin. Tiên võ chi thuật, sát thực vẫn được. Nhưng, ngươi có thể từng gặp qua tiên vương chi pháp. Thời không chuyển luân ấn. Sở Vân đôi tay ngưng tụ ra đại lượng thời không pháp tắc, mãnh liệt đánh ra hội tụ thành một đạo thời không chi luân, phía trên hiện lên cực mạnh tiên luận chi lực. Thời không chi luân lăn qua không gian, đều là biến thành thời không pháp tắc từ trường. Cả tòa thời không chi luân dễ như trở bàn tay nghiền nát cái kia ma trường, càng làm cho Miêu Tuyệt cùng thôn thiên ma châu lâm vào thời không tử trường bên trong. Đây, Miêu Tuyệt sắc mặt giật mình, trước mắt đây cuồng vọng tự đại người, vậy mà cũng nắm giữ tiên đạo thần thông, càng đem mình tiên võ chi thuật nghiền ép. Chẳng lẽ đây thật là tiên vương chi thuật? Nhưng cái này sao có thể? Một cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ tiên vương cấp bậc thần thông chi pháp? Miêu Tuyệt nội tâm rung động sau khi, càng là có tràn đầy không hiểu. Thôn Thiên hình bóng, phá. Miêu Tuyệt triệt để điều động bắt nguồn từ thân lực lượng, sau lưng xuất hiện một tôn Thôn Thiên ma tộc bóng người to lớn, phản phất muốn thôn phệ thiên địa một dạng khủng bố chi uy kình thiên mà ra. Đây Thôn Thiên cự ma song trưởng hình thành hai cái to lớn lô đen, bên trong bạo phát ra một cỗ khó có thể tin thôn phệ lực lượng, muốn đem thời không chi luân cùng thời không từ trường bao trùm không gian, cho toàn bộ cưỡng ép hút đi vào. Thời không chi nháy mắt vĩnh hằng. Sở Vân cũng nghiêm túc, ẩn chứa thời không pháp tắc một chỉ điểm tại mình mi tâm bên trên. Trong chốc lát, thời không lĩnh vực bên trong thời không tạm dừng xuống dưới. Tại Sở Vân trong mắt, thời không đã tạm dừng, hắn lập tức điều động thời không chi luân đánh nát vậy đến không kịp để phòng Thôn Thiên cự ma. Tiếp theo thân ảnh rơi vào Miêu Tuyệt trước mặt, mới khiến cho thời không lần nữa khôi phục. Phanh. Miêu Tuyệt lập tức cảm giác tại nháy mắt trong nháy mắt bên trong, Sở Vân vậy mà đã không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời mình Thôn Thiên cự ảnh cũng tiêu tán. Mà làm đây hết thảy Sở Vân, bỏ ra mười mấy miểu. Nhưng tại Miêu Tuyệt cùng những người khác trong mắt, vẹn vẹn chỉ qua trong nháy mắt. Thời không phong tỏa, pháp tắc lồng giam. Sở Vân lúc này lấy tự thân thời không chi lực làm cơ sở, cưỡng ép đem Miêu Tuyệt toàn bộ giam cầm ngay tại chỗ, thời không chi lực phong tỏa toàn thân hắn, khiến cho cũng không còn cách nào phản chế. Tần Phong Lăng đứng tại chỗ, nhìn đến hai người chiến quả, vậy mà lại là khí linh Miêu Tuyệt thảm bại. Hắn cái cầm đều phải chấn kinh. Mặt đầy khó có thể tin, không thể tin được trước mắt mình nhìn đến một màn này. Khí linh Miêu Tuyệt thực lực, tuyệt đối được cho tiên võ cảnh bên dưới vô địch. Có thể hắn đã vậy còn quá tùy tiện liền bị thua cho trước mắt cái này đại đế cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ lại đây người vẫn là tiên võ cảnh cường giả ngụy trang, giả heo ăn thịt hổ không thành? Mà tình huống thật nói, nếu là Miêu Tuyệt cùng Sở Vân thật triệt để đánh lên, không có bất kỳ cái gì hạn chế nói. Sở Vân muốn chân áp hắn, có lẽ còn phải phí một chút công phu. Có thể Miêu Tuyệt lại vẫn cứ muốn cùng Sở Vân so sánh tiên đạo thần thông. Với tư cách nắm giữ thời không nhân tổ toàn bộ ký ức Sở Vân, Miêu Tuyệt cử động lần này có thể nói là trực tiếp đem cổ đưa tới Sở Vân trong tay. Mình đem mình hố tiến vào. Dừng hoa đảo. Mộ Thiên Lê, Tam Tiên Sinh cùng người đeo mặt nạ giờ phút này đều đứng ở chỗ này, ánh mắt nóng nhìn hướng Sở Vân bên này. Tiểu sư đệ mới vừa rồi là làm sao làm được? Tốc độ kia, nhanh đến ta đều không thấy rõ ràng. Mộ Thiên Lê nhíu mày, hoang mang hỏi một chút. Đó là Tiên Vương thần thông. Đồng thời đã tiến vào thời không đệ nhị trọng thứ nguyên, ngươi ánh sáng tại nhất trọng thứ nguyên nhìn, tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra đến. Tam Tiên Sinh đung dung không đội giải thích. Đệ nhị trọng thứ nguyên. Đây không phải là chỉ có tiên võ cảnh lực lượng mới có thể đi vào đi sao? Còn có Tiên Vương thần thông. Tiểu sư đệ đây là nơi nào đạt được như vậy đại cơ duyên? Mộ Thiên Lê hiếu kỳ kinh ngạc nói. Tam Tiên Sinh nghe vậy, cũng là cười không nói. Ba người ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia. Người thua. Hiện tại, phù sao? Sở Vân sắc mặt tự nhiên nhìn trước mắt khí linh Miêu Tuyệt, vẻ mặt thành thật hỏi. Lúc trước chiêu kia nháy mắt vĩnh hằng, chính là thời không nhân tổ đã từng tối cường thần thông chí nhất. Nếu là y theo thời không nhân tổ đỉnh phong thì tu vi sử dụng, như vậy thời không lực lượng đủ để tiến vào tứ trọng thứ nguyên không gian. Như thế nói, Miêu Tuyệt trong nháy mắt, Sở Vân chí ít có thể lấy có một nén nhang thời gian. Giá như vậy thời gian điểm, đem hắn gạt bỏ đều là dễ như trở bàn tay. Người rất mạnh, cũng rất yêu nghiệt. Ta thừa nhận, nếu là bằng vào thiên phú và yêu nghiệt trình độ mà nói, cho đến trước mắt, tại ta gặp qua trong đám người, không có người so bên trên ngươi. Nhưng ta là Thôn Thiên Ma tộc thánh vật, muốn cho ta thần phục một ngoại nhân, điều đó không có khả năng. Cho nên, trừ phi ngươi đến Thôn Thiên Ma tộc người mới được. Bằng không thì nói, nếu như ngươi muốn xóa bỏ ta, ta cũng có thể hủy cái này tiên khí. Ta trở thành khí linh nhiều năm như vậy, tại Thôn Thiên Ma châu bản thân bên trong cũng lưu lại không ít thủ đoạn, dù là ngươi bồi dưỡng một cái tân khí linh, cũng là phí công. Miêu Tuyệt chuẩn bị 10 phần kiếm đủ, hắn lời nói này, cũng là để Sở Vân lông mày chậm rãi nhíu một cái. Hắn lúc đầu nghĩ đến, nếu như Miêu Tuyệt cự tuyệt mình, hắn liền định cưỡng ép diệt trừ hắn, mình một lần nữa bồi dưỡng một cái khí linh. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, Miêu Tuyệt còn cho hắn đến lên một chiêu như vậy. Ngược lại không thẹn là đã từng một mực đi theo tiên võ cảnh đỉnh phong cường giả bên cạnh khí linh, tâm tính cùng thủ đoạn đích sắc không thể khinh thường. Chương 304, Miêu Tuyệt thần phục, tiêu hao 5000 vạn biên tập điểm. Chương 304, Miêu Tuyệt thần phục, tiêu hao 5000 vạn biên tập điểm. Sở Vân nghiêm túc tự hỏi, đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Tần Phong Lăng trên thân. Người sau đột nhiên bị hắn như vậy xem xét, lộ ra cực kỳ khẩn trương, "Ngươi muốn làm gì?" Sở Vân cười hắc hắc, "Tần Phong Lăng, ta cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, chết. Ta chọn cái thứ hai." Sở Vân còn chưa nói xong, Tần Phong Lăng sốt ruột đã trực tiếp đột đáp. "Nói đùa, lựa chọn thứ nhất liền là chết, chẳng lẽ lại lựa chọn thứ hai còn có thể chết không yên lành à? Chỉ cần hắn muốn sống, vậy khẳng định đến lựa chọn cái thứ hai." "Tốt, vậy liền quỳ xuống hành lễ đi. Đây lựa chọn thứ hai, đó là nhận bản đế khi ngươi nghĩa phụ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Sở Vân con nuôi." Sở Vân cười nhạt một cái nói. "Cái gì?" Tần Phong Lăng trừng to mắt, không nghĩ tới Sở Vân như thế ma quỷ, lại muốn làm hắn chán nuôi. "Làm sao? Ngươi không đáp ứng?" "Vẫn là nói, ngươi lựa chọn cái thứ nhất." Sở Vân con mắt nhìn chằm chằm hắn, âm thanh ngưng tụ nói. "Không không không, ta đáp ứng. Ta đáp ứng. Hải Nhi Phong Lăng, gặp qua nghĩa phụ." "Nghĩa mẫu." Tần Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi nhịn, Sở Vân cởi ra hắn giam cầm sau đó, hắn ngoan ngoãn hướng đến Sở Vân cùng tiên ma nữ hai người quỳ xuống lại. "Tốt tốt tốt. Hào Đại Nhi, mau dậy đi." Sở Vân cười to nói ra. "Ta nghĩa phụ." Tần Phong Lăng đứng dậy về sau, răng cắn gắt gao, mặt càng là có chút xấu hổ đỏ lên. Bất quá Sở Vân cũng mặc kệ hắn nhìn về phía Miêu Tuyệt, "Phong Lăng bây giờ là ta nghĩa tử, Như vậy nói cách khác, thôn thiên ma tộc đương đại đại trưởng lão chính là ta huynh đệ. Như vậy tính toán, ta cũng coi là thôn thiên ma tộc người mình. Ngươi cứ nói đi. Sở Vân nhìn qua Miêu Tuyệt, con mắt nhắm lại nói. Miêu Tuyệt liếc nhìn Tần Phong Lăng, cuối cùng hít thán, Sở Vân, ta không ngay ngắn hư giả. Ngươi thiên phú đích sắc rất để ta động lòng, nhưng ta không có cách nào phản bội thôn thiên ma tộc. Dạng này, ngươi nếu là có thể hướng ta cam đoan, từ nay về sau không đúng thôn thiên ma tộc bất luận kẻ nào xuất thủ, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thậm chí ngày sau đi hắc ma giới, ta có biện pháp giúp ngươi trở thành thôn thiên ma tộc tộc trưởng hoặc là tuyệt đối hạch tâm cao tầng. Như thế nào? Miêu Tuyệt tính toán kỳ thực cũng rất rõ ràng, hắn làm tất cả vẫn là lấy thôn thiên ma tộc lợi ích xuất phát. Chỉ riêng hôm nay Sở Vân Thiên Phú đến xem, hắn tất nhiên tiền đồ vô hạn. Nếu là có thể đem hắn lôi kéo đến cùng thôn thiên ma tộc cùng một cái chiến tuyến, như vậy thôn thiên ma tộc liền có thể cùng lợi ích của hắn buộc chặt cùng một chỗ. Cuộc mua bán này, hắn tuyệt đối không thua thiệt. Tần Phong Lăng tựa hồ cũng minh bạch mình bị này khí linh tiền bối tâm tư, hắn bình tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói lời nào. Sở Vân nghe Miêu Tuyệt điều kiện, nghiêm túc suy tính đứng lên. Hắn cùng thôn thiên ma tộc cũng không có cái gì thù hận, mà hắn nếu là cầm thôn thiên ma châu, trên cơ bản cũng liền cùng thôn thiên ma tộc không giải được quan hệ mật thiết. Đã như vậy, đáp ứng Miêu Tuyệt điều kiện cũng không có cái gì. Nhiều một phương thế lực vì bằng hữu, tự nhiên muốn so nhiều một phương địch nhân muốn tốt. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ta cam đoan với ngươi điều kiện này, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, thôn thiên ma tộc người, ta sẽ không đi chủ động tổn thương người nhóm. Sở Vân đối nó nói ra. Tốt, cái kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thôn thiên ma châu vị thứ ba chủ nhân. Miêu Tuyệt thân ảnh dung nhập thôn thiên ma châu bên trong, trong nháy mắt liền chủ động bay đến Sở Vân trước người. Sở Vân chăm chú nắm hắn, tại thôn thiên ma châu bên trong lưu lại thuộc về mình linh hồn ấn ký. Thành công thu phục thôn thiên ma châu, đây để Sở Vân bản thân chiến lực có thể nói là lại tăng lên một cái đại bậc thang. Cùng lúc đó, Sở Vân cũng là gọi tới Trang Bá, để Trang Bá cho hắn thu vị này con nuôi, an bài một cái cư trú địa phương. Sở Vân cũng giải khai trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cấm chế, trả lại hắn tự do thân. Hắn không lo lắng chút nào Tần Phong Lăng làm chuyện xấu xa gì. Thứ nhất, nơi này là nguyên giới thảo đường. Hắn làm chuyện xấu, căn bản lại trốn không thoát. Thứ hai, Miêu Tuyệt mang theo thôn thiên ma châu đều thần phục, thậm chí nhìn Miêu Tuyệt tư thế kia, giống như về sau còn muốn để Sở Vân thống lĩnh thôn thiên ma tộc, trở thành tân nhiệm tộc trưởng. Vẹn vẹn liền chuyện này bày ở đây, Tần Phong Lăng đều phải ngoan ngoãn đi theo Sở Vân bên người, tuyệt đối không dám quá làm cản. Sở Vân trong phòng, thiên ma nữ thân mang một thân màu tím áo ngủ, hắn mùi thơm cơ thể hương thơm, giờ phút này nằm ở trên giường đã đang nghỉ ngơi. Sở Vân lúc này tức là ngồi tại phòng trước bàn, cùng hệ thống câu thông lấy. Hắn bây giờ biên tập điểm số, hết thảy có 5778 vạn. Bất quá hắn nhìn lướt qua những cái kia thân phận bối cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới bên trong, cựu tổ đứng đầu bối cảnh đã là đội lên này. Đương nhiên, hệ thống bối cảnh ao bên trong còn có càng nhiều bức bối cảnh. Bất quá đó là cái khác tinh giới. Sở Vân muốn biên tập nói, hệ thống muốn thu giới thuế. Hắn tra xét, chỉ riêng cầm một cái thôn tiên ma tộc tiên tổ, đã từng tiên võ cảnh đỉnh phong bối cảnh đến nêu ví dụ. Bản thân biên tập cũng liền 600 vạn biên tập điểm số. Coi như ra hòa này, giới thuế vậy mà đạt đến 9000 vạn. 9000 vạn a. Đây đã đen đến liên tâm cũng không có. Bất quá may mắn Sở Vân cũng đã hỏi, chỉ cần Sở Vân đi đến cái kia bối cảnh chỗ tinh giới, như vậy thì không cần giới thuế. Nói cách khác, Sở Vân sau đó nếu muốn biên tập cái nào tinh giới nhân vật bối cảnh, liền đạt được cái kia tinh giới đi. Dạng này là lớn nhất tính so sánh giá cả. Mà liền trước mắt mà nói, Sở Vân trái xem phải xem, cũng là chỉ còn lại có hộp mù thăng cấp. Hệ thống, ngươi cái này 1000 vạn hộp mù thăng cấp, ban thưởng hạn mức cao nhất đối ứng là vô lượng cảnh cấp bậc. Như vậy nếu như hạn mức cao nhất là tiên võ cảnh đâu? Cần bao nhiêu? Sở Vân thận trọng hỏi. Hệ thống, hồi chủ nhân, hạn mức cao nhất vì tiên võ cảnh hộp mù thăng cấp, cần 4000 vạn biên tập điểm số. Về phần tiên vương cảnh hạn mức cao nhất cấp bậc hộp mù thăng cấp thì cần muốn 2 ước biên tập điểm số. Ấm áp nhắc nhở, đây thăng cấp chính là hộp mù hạn mức cao nhất, cũng không phải là nhất định liền có thể mở ra hạn mức cao nhất ban thưởng, nếu như chủ nhân vận khí không tốt, tốn 2 ước biên tập điểm số, chỉ mở ra một cái đế cảnh cấp bậc ban thưởng cũng là có xác suất. Nói tóm lại, hộp mù tràn đầy vô hạn hy vọng, mà làm cái gì là vô hạn, cái này không nên hỏi nhiều. Sở Vân lật ra một cái liếc mắt cho hắn. Bất quá hắn cảm thấy mình bất khí, hẳn là sẽ không kém như vậy. Như vậy đi, thăng cấp một cái hạn mức cao nhất tiên võ cảnh hộp mù, lại tăng cấp một cái hạn mức cao nhất vô lượng cảnh hộp mù. Ken, chúc mừng chủ nhân, hai cái hộp mù thăng cấp thành công, biên tập điểm số tốn hao 5020 vạn. Xin hỏi chủ nhân phải chăng muốn lập tức mở ra? Mở ra? Sở Vân không chút do dự. Hộp mù đang trong quá trình mở ra, xin đợi. Ken, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được vô lượng cảnh đại lễ bao ít 1, tiền võ chi áo ít 1, ban thưởng đã toàn bộ gửi đi đến hệ thống trong kho hàng, xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận. Chương 305, rời đi thảo đường. Tam tiên sinh đề nghị. Chương 305, rời đi thảo đường, Tam tiên sinh đề nghị. Vô lượng cảnh đại lễ bao, tiền võ chí áo, đều là thứ đồ gì? Giải thích một chút. Sở Vân lúc này dò hỏi. Vô lượng cảnh đại lễ bao có thể mở ra vô lượng cảnh cấp bậc đa số ban thưởng. Tiền võ chí áo, sau khi mặc vào, chỉ có tiên võ cảnh mới có thể đánh tan này áo phòng ngự, trừ cái đó ra, chỉ có công kích linh hồn có thể xuyên thấu lần trước áo giả tạo thành uy hiếp. Nghe được hệ thống kỹ càng giới thiệu sau đó, đây tiền võ chí áo còn tính là cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Nói cách khác, ta chỉ cần mặc vào đây tiên võ chi áo, sẽ cùng tại tiên võ cảnh phía dưới công kích, hoàn toàn đối ta không tạo được uy hiếp, đồng đẳng với nhục thân vô địch, chỉ có công kích linh hồn mới có thể đưa đến hiệu quả là sao? Hệ thống, là cái kia xuống rồi. Nguyên giới trên cơ bản không có tiên võ, cái này xuyên qua đây tiên võ chi áo, ta triệt để là tại nguyên giới sofa. Đã như vậy, vậy trước tiên mở ra cái kia vô lượng cảnh đại lễ bao đi, ta nhìn xem làm sao chuyện gì. Vô lượng cảnh đại lễ bao đang trong quá trình mở ra, xin lỗi. Ken, chúc mừng chủ nhân, mở ra vô lượng cảnh đại lễ bao, thu hoạch được vô lượng cảnh tu vi thẻ ít năm, hệ thống nhân vật vô lượng cảnh đỉnh phong tu vi thẻ thăng cấp ít 1, ban thưởng đã toàn bộ gửi đi đến hệ thống trong kho hàng, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sở Vân nhìn đến những phần thưởng này về sau, lập tức cũng là bị kinh hỉ đến. Một cái đại lễ bao, vậy mà có thể khai ra như vậy tốt bao nhiêu đồ vật. Là thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hệ thống, chủ nhân, tu vi thẻ có thể muốn hiện tại sử dụng. Sở Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút, bây giờ còn tại thảo đường bên trên, nếu như sử dụng tu vi thẻ, đem tu vi tăng lên nói, mấy vị sư minh khó tránh khỏi tâm lý sẽ hiếu kỳ. Đến lúc đó mình lại muốn một phen giải thích. Dù sao cũng không kèm cái kia một hồi, hắn liền không nóng nảy, chờ rời đi thảo đường sau lại dùng cũng không muộn. Dù sao hắn tại thảo đường, căn bản không cần lo lắng mình an toàn. Bất quá cái kia tiên võ chi áo, Sở Vân vẫn là cho nó một mực mặc lên người. Ngày kế tiếp, Sở Vân cùng Thiên Ma nữ sáng sớm, liền mang theo Tân Thu con đuôi, cùng thảo đường đám người uống ngừng lại điểm tâm sáng, cũng là nhàn hạ hàn huyên trò chuyện. Đối với Tần Phong Lăng, nhị tiên sinh bọn hắn đều cũng không có cảm thấy nghi hoặc, dù sao tối hôm qua bọn hắn đều riêng phần mình chứng kiến, cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá Tần Phong Lăng vẫn là vạn phần hiếu kỳ hỏi ra vấn đề mấu chốt. Hắn đến tột cùng là như thế nào bị trói đến nguyên giới đến? Hắn ban đầu thế nhưng là tại trong tộc bế quan, bọn hắn thôn thiên ma tộc bây giờ mặc dù không có đỉnh phong thì mạnh như vậy, nhưng trong tộc cũng là có tiên võ tọa trấn. Đối với cái này, Sở Vân cũng là hiếu kỳ hỏi Tam tiên sinh. Người sau không có quá nhiều biểu thị, bị người lời nói hai chữ vật khí. Đương nhiên, Sở Vân cùng Tần Phong Lăng đều là không tin. Nếu như chỉ là vận khí liền có thể đem Tần Phong Lăng mang đến nguyên giới, cái kia thôn tiên ma tộc tiên võ, há không đều là phế vật. Dạ Yến, lúc này là Trang Bá tự mình làm một trận tiệc rượu, hương vị được sừng tụng mỹ vị ngon miệng, cùng Mộ Thiên Lê, hoàn toàn đó là lượng cực so sánh. Lúc này đám người đều ăn vui tươi hớn hở, qua ba lần rượu. Sở Vân cũng là tại trên bàn rượu, cùng mình mấy vị sư minh sư tỷ nói rõ, hắn dự định ngày mai liền rời đi thảo đường, tiến đến một chuyến Vạn Yêu Thần Điện. Tiểu sư đệ, ta cho ngươi cái đề nghị. Vạn Yêu Thần Điện ngươi bây giờ không cần thiết đi, đi cũng là công giá chẳng. Đến là một nơi khác, ngươi có thể đi thử một chút. Nếu như vận khí không thể nói, ngươi có thể có rất lớn thu hoạch cũng có nói. Tam tiên sinh trên mặt vi diệu cười một tiếng, cho Sở Vân xách một cái đề nghị. Ta anh giới. Sở Vân vẻ mặt thành thật suy nghĩ một chút, mình có U Minh thần đồng, dù là đi tà anh giới, cũng là không cần lo lắng cái gì. Hú hồ trước mắt hắn át chủ bài thực lực, nguyên giới chỗ nào, hắn đều đủ để hoành hành không sợ. Tương phản, hắn đến tà anh giới, nên nơm nớp lo sợ, tức là lấy hồn vô chân dẫn đầu những cái kia tà anh giới cao tầng. Sở Vân trên cơ bản chỉ cần đi, cái kia chính là chạy thu bọn hắn tâm đi. Ta đã biết tam sư mình, đã như vậy, cái kia ngày mai ta liền trực tiếp xuất phát tiến về tà anh giới. Sở Vân quyết định nói. Lão tam, ngươi vì cái gì nói, tiểu sư đệ đi Vạn Yêu Thần Điện sẽ bùa hụt. Hẳn là mấy vị kia yêu đế đã mang theo còn lại yêu thú rời đi. Mộ Thiên Lê lúc này không khỏi hỏi một câu. Tam tiên sinh lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, Vạn Yêu Thần Điện, bọn hắn có chính bọn hắn vận mệnh. Bây giờ, còn không phải bọn hắn hủy diệt thời điểm. Mộ Thiên Lê nhấp một hớp mình trong hồ lô rượu, tùy ý nói, dày vò khốn khổ, nếu là cho ta, ta mới bất kể có phải hay không là thời điểm, cô nãi nãi vẫn như cũ diệt bọn hắn. Tam tiên sinh ngay vậy, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Đúng tiểu sư đệ, ngươi dự định lúc nào đem ngươi cái kia đại hạ hoàng triều rời tới Thần Châu tịch thổ? Thứ tiên sinh lúc này mở miệng dò hỏi. Chờ ta lần này trở về đi. Ta sau khi trở về, liền tay chuẩn bị. Sở Vân đến. Đi. Đến lúc đó cần hỗ trợ ngươi nói thẳng, an bài cho ngươi cái loại cực lớn không gian truyền tống trận, cũng không có vấn đề gì. Thứ tiên sinh hào phóng nói đến. Vậy liền đa tạ tứ sư huynh. Đều là người một nhà, khách khí cái gì a? Sở Vân tại thảo đường chờ đợi hai ngày, đối với mình mấy vị sư huynh nắm giữ năng lực gì, cũng đều đại khái có hiểu rõ. Vũ sư huynh đối với luyện khí có cực cao tiên phú, thậm chí mình nhị sư tỷ cái kia thập phương càn khôn đồ, đều là xuất từ hắn tay. Mà hắn tu vi chính là vô lượng cảnh tam trọng thiên về phần tứ sư huynh, tu là hạo nhiên chính khí, đọc sách phá vạn quyển đồng thời, đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ cũng là cực cao. Hắn tu vi muốn so Ngũ tiên sinh cao một chút ngạch, vô lượng cảnh lục trọng thiên. Về phần Tam tiên sinh, Sở Vân đối với mình vị này tam sư huynh, là thật một chút xíu cũng nhìn không thấu. Hắn tu vi cùng Sở Vân giống như lúc, cũng là đại đế cảnh đỉnh phong, thậm chí còn không có tứ tiên sinh cùng Ngũ tiên sinh tu vi cao. Đây quả thực vô lý đi. Bất quá Sở Vân đối với cái này cũng lười lại đi tiếp tục nghiên cứu. Nếu như không ngoại hẳn nói, lại thế nào khả năng bị hệ thống xưng là bắt đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Vân đám người bọn họ liền xuất phát rời đi thảo đường. A Nhu vốn đang tại phơi tắm nắng, chiếu rơm che kín, cái mông vểnh lên cao cao, phảng phất là đang dùng cái mông hấp thu dương khí giống như. Nhìn hắn như vậy nhàn nhã, Mộ Tiên Lê trực tiếp một cước cũng cho hắn đạp đến Sở Vân phi hành linh chu phía trên đi. Tiếp theo một nhóm bốn người, bao hàm con nuôi Tần Phong Lăng ở bên trong, cùng một chỗ đáp lấy phi hành linh chu, rời đi thảo đường, tiến về Tà Anh giới. Sở Vân một đoàn người rời đi về sau, Tam tiên sinh tại thảo đường trên một ngọn núi chờ lấy, người đeo mặt nạ thân ảnh chậm rãi đi tới, "Tiên sinh, có chuyện gì?" "Ngươi đi tìm một chuyến bình sinh, về phần chuyện gì, ngươi đến liền biết." Tam tiên sinh nói. Người đeo mặt nạ gật đầu ứng tiếng nói, "Tốt, ta lập tức liền đi. Thoáng qua giữa, người đeo mặt nạ liền xé rách không gian rời đi.